Chương 119, chém giết thủ lĩnh, phá hư âm mưu, lại lập đại công. 1. Chương 119, chém giết thủ lĩnh, phá hư âm mưu, lại lập đại công. 1. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Bản tọa hôm nay có chết, cũng muốn kéo ngươi lẹp lưng. Vạn Hải Tông thánh sứ vừa kinh vừa sợ, ngoài mạnh trong yếu gào thét. Hắn cô chảo đống nhiên vô tim, lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, nhưng ngụm tinh huyết này màu sắc cảm đạm, hiển nhiên bản nguyên đã thua thiệt. Tinh huyết hóa thành một đạo thiêu đốt lên xanh lét hồn hỏa quỷ dị phù văn, cũng không phải là công hướng tần dạng, mà là đột nhiên bắn về phía dưới cái kia bởi vì mất đi hạch tâm người điều khiển lại bị thương nặng, đã lung lay sắp đổ to lớn huyết tế pháp trận. Vạn xương cốt nhân hồn, U Minh Bạo. Hắn đúng là muốn dẫn bạo tòa này hao phí vô số tài nguyên, hiến tế hàng ngàn hàng vạn sinh linh mới cấu trúc huyết tế U Minh thông đạo đại trận. Nó mục đích, một là chế tạo kinh khủng hỗn loạn cùng năng lượng bạo tạc, cản trở tần dạng truy kích, hai là ý đồ đem trong trận còn sót lại, bị trói buộc khổng lồ oán hồn cùng U Minh tử khí triệt để dẫn bạo, hình thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vu tận. Nó tâm ác độc, có thể thấy được luồng đốn. Ông vốn là sáng tối chập chờn, phát ra gào thét to lớn huyết trận, tại tiếp xúc đến cái kia thiêu đốt hồn hỏa phù văn trong nháy mắt, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Vô số huyết sắc phù văn dây xích đống nhiên sáng đến cực hạn, sau đó đứt thành từng khúc, trông chất như núi hải cốt ầm vang nổ tung, hóa thành một biển. Trong trận bị trói buộc, không cách nào tính toán đoán hồn phát ra tuyệt vọng đến cực hạn dứt lên, hồn thể kịch liệt bành trướng, tràn đầy tính hủy diệt không ổn định năng lượng. Toàn bộ hắc sát cốc khu vực hải tâm, không gian kịch liệt bặm mẹo, một cỗ đủ để chôn vùi nguyên anh tu sĩ, tính hủy diệt cơn bão năng lượng ngay tại cấp tốc cấp ủ. Kinh khủng hấp lực trong nháy mắt biến thành cuồng bạo lực đẩy, cắt bay đá chạy, đại địa nứt ra. Không tốt, hắn muốn dẫn bạo đại trận. Liệu Y Y Hoa dung thất sắc, âm thanh cảnh báo. Tinh thần tịnh hóa trận bàn quang mang tại năng lượng cuồng bạo loạn lưu bên trong kịch liệt lấp lóe, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Kết trận phòng ngự. Nhanh. Trần Phong muốn rách cả mí mắt, không để ý tới truy kích tàng quân, gào thét mệnh lệnh còn có thể hành động tinh vấn vệ đội viên co vào phòng ngự, đem người bị trọng thương bảo hộ ở giữa, trăm người khí tức lần nữa cưỡng ép cấu kết, tàn phá nhỏ Chu Thiên Tinh đấu chiến trận màn sáng gian nan sáng lên, tại trong hủy diệt phong bạo như là trong nộ hải một chiếc thuyền con. Vu xuẩn mất khôn. Tần Dạ trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Hắn há có thể dung đối phương đạt được. Cái này không chỉ có sẽ uy hiếp được Liều Y Y thì cùng Trần Phong đám người tính mệnh, càng biết để nơi đây triệt để hóa thành đất chết, vô số bị trói buộc oán hồn cũng đem hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Thôn vệ lĩnh vực. Chấn. Tần Dạ quát khẽ một tiếng, sau lưng cái kia sau khi thuế biến hỗn độn thôn vệ vòng xoáy bỗng nhiên quét trường. Đường kính trong nháy mắt tăng vọt đến 10 trượng. Thâm thúy hỗn độn chi ám bao phủ một phương thiên địa, biên giới lưu chuyển hỗn độn phù văn tản mát ra chấn áp vạn vật khí tức khủng bố. Vòng xoáy không còn bèn bèn thôn vệ, càng mang theo một loại chấn áp giam cầm pháp tắc hàm ý. Ông. Hỗn độn thôn vệ vòng xoáy như là một cái cự đại cối xay, ầm vang giáng lâm tại sắc bạo tạc huyết tế pháp trận hạch tâm phía trên. Ầm ầm. Cuồn bạo, sắc mất khống chế oán hồn năng lượng cùng u minh tử khí, như là bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép đè lại. Những cái kia bành trướng muốn nứt oán hồn hư ảnh, tại tiếp xúc đến hỗn độn phù văn trong mấy mắt, như là bị nhấn xuống nút tạm dừng, bành trướng đình trệ, tiếng rít im bặt mà dừng. Năng lượng cuồng bạo loạn lưu bị cưỡng ép ước thúc tại vòng xoáy phạm vi bao phủ bên trong, phát ra ngột ngạt như sấm oanh minh, lại không cách nào triệt để bộc phát ra. Toàn bộ sắc bạo tạc pháp trận, như là bị mặc lên gông xiềng bánh thú, mặc dù vẫn tại điên cuồng giãy giụa, sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng đánh thẳng vào hỗn độn thôn phệ vòng xoáy, khiến cho vòng xoáy kịch liệt rung động, biên giới quang mang sáng tối chập chờn, nhưng chung quy là bị tạm thời trấn áp lại. Cái gì? Liên trận pháp tự bạo đều có thể trấn áp? Vạn Hải Tông thánh sứ vong hồn bay lên, triệt để sợ hãi. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với nguyên đan cảnh tu sĩ phạm vi hiểu biết. Hỗn độn chi lực, tuyệt đối là trong truyền thuyết hỗn độn chi lực, kẻ này tuyệt không thể lưu. Thừa dịp Tần Dạ toàn lực trấn áp pháp trận tự bạo, không dành quan tâm chuyện khác trong nháy mắt, Vạn Hải Tông thánh sứ không chút do dự, thiêu đốt sau cùng bản nguyên tinh huyết, hóa thành một đạo màu xanh lục u quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng phía Hắc Phong giản bên ngoài bỏ mạng phi độn. Nhiệm vụ gì, cái gì mặt mũi, đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Hắn nhất định phải đem hỗn độn thôn vệ người tình báo mang về. Muốn chạy trốn? Hỏi qua ta sao? Tần Dạ thanh âm băng lãnh như là như giỏi trong xương, trong nháy mắt tại Vạn Hải Tông thánh sứ trong thức hải nổ vang. Mặc dù đại bộ phận lực lượng dùng cho trấn áp cuồng bạo pháp trận hải tâm, nhưng Tần Dạ sao lại buông tha kẻ cầm đầu này? Tinh thần bộ, truy hồn. Tần Dạ thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, nguyên địa lưu lại một đạo ngưng thực như là chân thân ánh sao tàn ảnh, tiếp tục duy trì lấy đối với thôn vệ lĩnh vực điều khiển, trấn áp pháp trận. Mà bản thể của hắn thì mượn nhờ hỗn độn nguyên châu đối với không gian một tia yếu ớt ảnh hưởng, cùng vừa mới đột phá nguyên đan đại viên mãn bàng bạc linh lực, thi triển ra tinh thần bộ cực tốc áo nghĩa, truy hồn. Cả người hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt, vạn mèo tinh quang, không nhìn hỗn loạn cơn bão năng lượng, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, phát sau mà đến trước, ngăn ở Vạn Hải Tông thánh sứ bỏ chạy lộ tuyến phía trước. Lưu lại cho ta. Tần Dạ chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay không còn là tinh mang, mà là ngưng tụ vừa mới lĩnh ngộ một tia hỗn độn thôn vệ chân ý. Một đạo tối tăm mờ mịt, nhìn như không đang chú ý, lại ẩn chứa chôn vùi vạn vật khí tức chỉ kiếm, vô thanh vô tức điểm hướng Vạn Hải Tông thánh sứ mi tâm. Tiểu bối, kinh người quá đáng. Vạn Hải Tông thánh sứ vừa kinh vừa sợ, cảm nhận được cái kia tối tăm mờ mịt chỉ kiếm bên trong ẩn chứa chí mạng uy hiếp, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét. Khô chảo phía trên bốc cháy lên sau cùng xanh lét hồn hỏa, ngưng tụ thành một mặt che kín thống khổ mặt quỷ cốt thuẫn, ngăn tại trước người. Đồng thời, một đạo cô động đến cực hạn u minh hồn âm, vô thanh vô tức bắn về phía Tần Dạ thức hải. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Tần Dạ thức hải Hắc Châu hỗn độn nguyên châu khủng bố. Cái kia ác độc u minh hồn đâm vào tiến vào Tần Dạ thức hải trong nháy mắt, liền bị hỗn độn nguyên châu tán phát vô hình lực trường tan rã ở vô hình, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Phốc phốc. Tần Dạ cái kia ẩn chứa hỗn độn thôn vệ chân ý chỉ kiếm, điểm bại màu xanh lục cốt thuần phía trên. Không có kinh thiên động địa bảo tạc. Cốt thuần bên trên những cái kia giữ tận mặt quỷ như là gặp khắc tinh, phát ra y mắng kêu rên, trong nháy mắt trở nên hôi bại, mục nát. Kiên cố không gì sánh được cốt thuần, như là đã trải qua vạn tái tuế nguyệt phong hóa, từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu, từng khúc rạn nứt, vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Chỉ kiếm thế đi không giảm, mang theo xuyên thủng hư không sắc bén, trong nháy mắt quán xuyên vạn hải tông thánh sứ vội vàng ngưng tụ hộ thể tử khí, điểm vào trên mi tâm của hắn. Không. Vạn hải tông thánh sứ chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tràn ngập cực hạn sợ hãi thét lên, thanh âm liền im bặt mà dừng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Hắn thân thể khô gầy dừng tại giữa không trung, mũ trùm bị chỉ kiếm dư ba xốc lên, lộ ra một tấm như là khô lâu giống như, che kín quỷ dị đường vân màu đen, giờ phút này lại viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin khô quắc gương mặt. Cặp kia thiêu đốt lên xanh lét hồn hỏa con mắt, quang mang cấp tốc cảm đạm, giờ tắt. Suy. Một chút tối tăm mở mịt hỗn độn thôn vệ chi lực, từ hắn mi tâm miệng vết thương cấp tốc lan tràn. Những nơi đi qua, huyết nhục của hắn, xương cốt, kinh mạch, thậm chí trong đan điền viền kia hiện đầy vết rách, tản ra nồng đậm tĩnh mịch khí tức màu xanh thấm nguyên anh, đều như là bị đầu nhập axit mạnh băng tuyết, cấp tốc tan rã, phân giải, hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, bị cái kia tối tăm mở mịt lực lượng triệt để thôn vệ, tịnh hóa. Vạn hài tông thánh sứ, nguyên anh sơ kỳ tà tu, vẫn lạc. Hình thân câu diệt. Ngay cả một tia tàn hồn đều không thể đào thoát hỗn độn thôn vệ chi lực tịnh hóa. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa. Từ Tần Dạ phân thân chặn đường, đến một chỉ diệt sát, bất quá trong mấy mắt. Chương 119, chém giết thủ lĩnh, phá hư âm mưu, lại lập đại công. 2, chương 119, chém giết thủ lĩnh, phá hư âm mưu, lại lập đại công. 2, thẳng đến Vạn Hải Tông thánh sứ thân thể triệt để hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại một kiện tán phá thêu lên đầu quỷ áo bào đen cùng một cái phong cách cổ xưa nhẫn chứa vật bị Tần Dạ lăng không bắt lấy, phía dưới mắt thấy đây hết thảy còn sót lại hắc sát giáo các trưởng lão mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thánh sứ đại nhân. Chết, một trưởng lão thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, trong tay bách hồn viên bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Trốn, mau trốn à, một trưởng lão khác phát ra hoảng sợ đến biến điệu thét lên, quay người liền hóa thành huyết quang muốn trốn. Thủ lĩnh Phục Chu, cường viện bất lạc, ngay cả sau cùng tự bạo đều bị trấn áp, những này hắc sát giáo dư nghiệt triệt để đã mất đi đấu trí, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần. Tinh vấn bệ, diệt cỏ tận gốc. Giết. Trần Phong gầm thét như là kinh lôi nổ vang. Biệt khuất thật lâu lửa giận cùng sát ý triệt để bộc phát. Hắn cơ phá quân đao, xung phong đi đầu, như là mãnh hổ hạ sơn, nhào về phía những cái kia táng đảm hắc sát giáo trưởng lão. Giết. Là huynh đệ đã chết báo thủ, còn sót lại tinh vấn bệ các đội viên, mặc dù từng cái mang thương, nhưng giờ phút này sĩ khí như hồng. Tại Liêu Y ỷ tỉnh thần tịnh hóa trận bàn quang mang phụ trợ bên dưới, như là da áp mãnh hổ, nhào về phía tàn quân. Đánh chó mù đường. Đã mất đi đấu trí hắc sát giáo trưởng lão, đang tức giận tinh vấn vệ trước mặt, như là dê lợi làm thịt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, pháp bảo phá toái âm thanh liên tiếp, chiến đấu cấp tốc diễn biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Tần Dạ không có tham dự phía dưới quét sạch. Hắn thân ảnh lóe lên, về tới cái kia bị hỗn độn thôn vệ vòng xoáy chấn áp, vẫn tại cùng bạo dây rủa huyết tế pháp trận hạch tâm trên không. Bụi về với bụi, đất về với đất. Tà pháp đã phá, các ngươi nghỉ ngơi đi. Tần Dạ nhìn xem vòng xoáy bên dưới những cái kia bị trói buộc, thống khổ dãy rủa vô số oán hồn hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Hai tay của hắn chậm rãi kết ấn, thức hải hỗn độn nguyên châu lực lượng lần nữa bị dẫn động. Hỗn độn thôn phệ. Tình thế. Ông. Hỗn độn thôn phệ vòng xoáy bỗng nhiên ra tốc xoay tròn. Hạch tâm lỗ đen bộc phát ra hấp lực cường đại. Nhưng lần này, không còn là cắt đoạn, mà là tịnh hóa cùng siêu độ. Vòng xoáy trong phạm vi bao phủ, cùng bạo oán hồn năng lượng bị cưỡng ép rút ra, phân giải. Ẩn chứa trong đó thống khổ, oán hận, không cam lòng các loại tâm tình tiêu cực, tại hỗn độn phù văn lưu chuyển bên dưới, như là bị thánh quang gột rửa, cấp tốc tan rã, tịnh hóa. Vô số oán hồn hư ảnh trên mặt giữ tận vẻ mặt thống khổ dần dần trở nên bình thản, mờ mịt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh khiết, tản ra ánh sáng nhạt hồn lực điểm sáng, như là đêm hè đom đóm, thoát ly trận pháp trói buộc, bay lên, tại hỗn độn xoáy nước tán phát ánh sáng nhạt bên trong, chậm rãi tan đi trong trời đất, bay về luân hồi. Mà những cái kia thuần túy năng lượng, vô luận là huyết tế tích lũy tinh huyết chi lực, hay là u minh thông đạo tiêu tán u minh tử khí, đều bị hỗn độn thôn phệ vòng xoáy thôn phệ, chuyển hóa, hóa thành từng luồng tinh thuần bình hòa năng lượng, như là cam lâm giống như, trả lại hướng phía dưới chịu đủ tàn phá hắc phong giàn đại địa. Theo bán hồn giải thoát cùng năng lượng tịnh hóa, cái kia cùng bạo muốn nổ pháp trận hạch tâm, như là đã mất đi động lực động cơ, cấp tốc bình ổn lại, phóng lên tận trời huyết quang triệt để dập tắt, tiếng bị khóc sói chu biến mất không còn tâm tích. Tòa kia to lớn, do hải cốt cùng oán hồn cấu trúc tà ác pháp trận, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn, phong hóa, cuối cùng hóa thành từng đống xám trắng bộ xương cùng mất đi quang trạch đá vụn. Tòa kia cưỡng ép mở ra, thông hướng cửu u đen kịt môn hộ hư ảnh, phát ra một tiếng không cam lòng bù bù, kịch liệt bóp méo mấy lần, cuối cùng hoàn toàn tán loạn, biến mất không còn tâm tích. Tràn ngập toàn bộ sơn cốc nồng đậm u minh tử khí cùng độc trướng, cũng tại hỗn độn xoáy nước tịnh hóa chi lực bên dưới, cấp tốc trở nên mỏng manh, tiêu tán. Ánh nắng, thời gian qua đi không biết bao lâu, rốt cục lần nữa khó khăn xuyên thấu mỏng manh xương động, chiếu xuống cảnh hoang tàn khắp nơi hắc phong giản trên thổ địa. Mặc dù vẫn như cũ hoang vu, nhưng này cố làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng tà ác, đã tiêu tán hơn phân nửa. Tần Dạ chậm rãi thu hồi hỗn độn thôn vệ vòng xoáy, sắc mặt hơi trắng bệnh. Liên tục thôi động hỗn độn nguyên châu lực lượng, cho dù chỉ là chiếu ảnh, đối với hắn nguyên đan cảnh thần hồn cùng linh lực cũng là to lớn gánh vác. Nhưng hắn ánh mắt sáng tỏ, khí tức vững chắc tại nguyên đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thu hoạch to lớn. Hắn phiêu nhiên rơi xuống, đứng tại đã hóa thành phế tích huyết tế trong pháp trận. Thần sư minh, Liêu Y Y cái thứ nhất lao đến, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, có sống sót sau tai nạn vui sướng, càng có thật sâu nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Nàng Liêu Linh bắt lấy Tần Dạ cánh tay, cẩn thận kiểm tra hắn phải chăng thụ thương. Thần sư minh, ngươi không sao chứ? Trần Phong cũng mang theo một thân vết máu cùng vết thương, kích động chạy tới, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy vô tận kính sợ cùng cảm kích. Nếu không có Tần Dạ ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn tất cả mọi người đem táng thân nơi này. May mắn còn sống sót mấy chục tên tinh vẫn vệ đội biên, cũng nhao nhao xuống lại tới, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất, nhưng nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt như là nhìn lên thần minh. Là vị này tuổi trẻ chân truyền sư minh, tại trong tuyệt cảnh sáng tạo ra không thể nào kỳ tích, chém giết nguyên anh tà tu, phá hủy u minh thông đạo, cứu vớt bọn hắn tất cả mọi người. Tần Dạ nhìn xem đám người lo lắng cùng ánh mắt kính sợ, nhẹ nhàng vô vô Liêu Y Y tay, ra hiệu chính mình không ngại, sau đó đối với Trần Phong bọn người trầm giọng nói, ta không sao. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, kiểm kê chiến tổn. Hắc sát giáo dư nghiệt, một tên cũng không để lại. Là Thần sư minh. Trần Phong nghiêm nghị lĩnh mệnh, lập tức dẫn người hành động. Tần Dạ ánh mắt thì nhìn về phía ở trong tay viên kia từ Vạn Hải Tông thánh sứ trên thân có được phong cách cổ xưa nhận chữ bật, cùng món kia tàn phá đầu quỷ áo bào đen. Ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Vạn Hải Tông, U Minh thông đạo, Huyết Hà ngục chủ, còn có cái kia thánh sứ trước khi chết hô lên hỗn độn. Xem ra, vũng nước này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Tần Dạ thấp giọng tự nói, trong mắt hàn mang lấp lóe. Phá hủy một cái cứ điểm, chém giết một cái thánh sứ, nhưng cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Vạn Hải Tông tại mưu đồ cái gì? Bọn hắn phía sau phải chăng còn có càng lớn hắc thủ? Chính mình người mang hỗn độn nguyên châu bí mật, chỉ sợ cũng đưa tới một ít tổn tại chú ý bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất là mang theo thắng lợi cùng tình báo trở về tông môn. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong, hắc sát giáo bị triệt để tiêu diệt, không một lọt lưới. Tinh vẫn vệ trận chiến này tổn thất nặng nề, trăm người tinh nhuệ bỏ mình vượt qua 30 người, trọng thương hơn 20 người, cơ hồ người người mang thương. Nhưng chiến quả cũng cực kỳ huy hoàng, phá hủy tà tu cứ điểm hải tâm, chém giết nguyên anh sơ kỳ Vạn Hải Tông thánh sứ một tên, nguyên đan cảnh tà tu hơn 10 tên, triệt để vỡ vụn nó mở ra u minh thông đạo âm u. Thu được vật tư một số chủ yếu là thánh sứ nhẫn chứa vật cùng áo bào đen trọng yếu nhất. Trần Phong đem bỏ mình đội viên minh bài cùng di vật cẩn thận cất kỹ, thần sắc bi thương mà nghiêm túc. Liêu Ý Ý thì vội vàng dùng đan dược và tịnh hóa chi lực cứu chữa người bị trọng thương. Nơi đây không nên ở lâu. Vạn Hải Tông thủ đoạn quỷ dị, khó đảm bảo không có chuẩn bị ở sau. Mang lên thương binh cùng chiến lợi phẩm, lập tức rút lui hát phong giản, trở về tông môn. Tần Dạ quả quyết hạ lệnh. Tuân mệnh, đám người cùng kêu lên đồng ý. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, tỏa ra mảnh này vừa mới đã trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến sân cốc. Tinh vẫn vệ đội ngũ mang theo thắng lợi vinh quang cùng hy sinh bi tráng, tại Tần Dạ dẫn đầu xuống, bước lên đường về. Tần Dạ đi tại đội ngũ phía trước nhất, dáng người thẳng tắp. Danh hào của hắn, Phệ Linh Chân Quân Tần Dạ, cùng hắn hôm nay cô quân xâm nhập, chém giết nguyên anh tà tu, phá hủy u minh thông đạo kinh thiên chiến tích, chắc chắn theo may mắn còn sống sót đội viên truyền miệng, như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ Vân Khê Tông, thậm chí chấn động Huyền Phong quận. Trận chiến này lại lập đại công, mà hắn con đường cường giả cũng bởi vậy bước lên hoàn toàn mới bậc thang. Phía trước là thiên địa rộng lớn hơn, cũng là càng hung hiểm tiêu chiến. Chương 120, danh chấn Huyền Phong quận, Phệ Linh Chân Quân Tần Dạ. Chương 120, danh chấn Huyền Phong quận, Phệ Linh Chân Quân Tần Dạ. Tà dương cuối cùng một vòng ánh chiều tà chìm vào núi xa, là Vân Khê sơn mạch dắt lên một tầng bi trắng mà nghiêm túc kim biên. Thông hướng Vân Khê tông chủ Phong Tiên Xu phong biển mây trên sạn đạo, một chi mỏi mệt lại lộ ra một cỗ thiết huyết sát khí đội ngũ, đang chìm lặng yên mà kiên định tiến lên. Chính là Tần Dạ xuất lĩnh tinh vẫn vệ tàn quân. Đội ngũ nhân số không đủ xuất phát lúc một nửa, người người mang thương, vết máu loang lổ chiến giáp ở dưới ánh tà dương chết xạ ra đỏ sẫm quang trạch, nặng nề trên căng cứu thương nằm hôn mê người bị trọng thương, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng. Nhưng mà chi đội ngũ này tản ra khí thế, lại so xuất phát lúc càng thêm sắc bén, càng thêm trầm ngưng. Mỗi một cái người sống sót trong mắt đều thiêu đốt lên sống sót sau hai nạn hỏa diễm, cùng đối với đi tại đội ngũ phía trước nhất đạo thân ảnh kia, gần như cuồng nhiệt tính sợ. Tần Dạ vẫn như cũ mặc cái kia thân nhuốm máu mây suối chân truyền áo bào trắng, chỉ là thời khắc này áo bào trắng và áo pha toái dính đầy bụi đất cùng màu nâu đen vết máu, lại không tổn hao gì chủ nhân thẳng tắp cùng uy nghiêm. Hắn đi lại trầm ổn, khí tức nội liễm, đã đạt đến nguyên đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, như là thâm tàng trong vỏ tuyệt thế lợi kiếm, chỉ có ngẫu nhiên đóng mở trong hai con người, cái kia thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể thôn phệ hết thể hỗn độn hàm ý, mới trong lúc lơ đãng toát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Trong tay hắn, vuốt vuốt viên kia từ Vạn Hải Tông thánh sứ trên thân có được phong cách cổ xưa nhận chữ bật, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chiếc nhẫn mặt ngoài một đạo nhỏ xíu, phảng phất tự nhiên hình thành hỗn độn đường vân, lông mày cau lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mau nhìn, là tinh vấn bệ. Bọn hắn trở về, chủ phong sơn môn chỗ, trực luân phiên thủ sơn đệ tử xa xa nhìn thấy chi này trầm mặc trở về đội ngũ, đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra kinh hô. Trời ạ! Làm sao nhiều người bị thương như vậy? Trần Phong sư minh cũng thụ thương. Nhân số ít nhiều như vậy, bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì? T. Đi ở trước nhất, là Tần Dạ Tần sư minh. Khí tức của hắn, thật đáng sợ. Cảm giác so với đi lúc cường đại không chỉ một bậc. Chờ chút, các ngươi xem bọn hắn phía sau kéo lấy. Đó là cái gì? Giống như là tà tu thi thể.
thật nhiều.
Tin tức như là cắm lên cánh, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Thiên Xu Phong, tiến tới hướng những chủ phong khác quyết tán. Khi Tần Dạ một đoàn người bước vào chấp sự điện trước quảng trường khổng lồ lúc, toàn bộ quảng trường đã bị nghe hỏi chạy tới đệ tử vây chật như nêm tối. Chấn kinh, nghi hoặc, lo lắng, kính sợ, các loại ánh mắt xen lẫn, rơi vào trên người bọn họ. Chấp sự điện cửa lớn ầm vang mở rộng, mấy đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh bước nhanh đi ra. Cầm đầu, rõ ràng là chấp sự điện điện chủ, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ nguyên anh trung kỳ trưởng lão, Huyền Thành Tử. Phía sau hắn, đi theo mấy vị chấp sự trưởng lão, trong đó có lúc trước đối với Tần Dạ rất có phê bình kín đáo Triệu trưởng lão. Huyền Thành Tử ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ đội ngũ, nhất là tại Tần Dạ trên thân dừng lại một cái chớp mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà phát giác kinh dị. Hắn thấy được đội ngũ thảm trạng, càng thấy được bị kéo dắt trở về, xếp như núi nhỏ, thuộc về Hắc Sát giáo trưởng lão tàn phá thi thể, cùng món kia bị Tần Dạ tùy ý khoác lên quỷ tay, thêu lên giữ tận đầu quỷ tàn phá áo bào đen. Trên áo bào đen kia lưu lại, thuộc về nguyên anh tu sĩ, tinh thuần mà tà ác tĩnh mịch khí tức, để Huyền Thành Tử bực này nguyên anh cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trần Phong, Tần Dạ, Tinh Vấn Vệ bộ đội sở thuộc, lập tức bẩm báo nhiệm vụ tường tình. Huyền Thành Tử thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống trên quảng trường tất cả ồn ào. Trần Phong cố nén đau xót, tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn giọng lại mang theo thiết huyết âm vang, khởi bẩm điện chủ. Tinh Vấn Vệ phụ mệnh tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong giản Hắc Sát giáo cứ điểm, hiện đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Sát giáo từ giáo chủ phía dưới, nguyên đan cảnh trưởng lão 11 tên, hạch tâm giáo chúng hơn 300, đã đều để tội. Cứ điểm hạch tâm huyết tế pháp trận đã bị triệt để phá hủy. Thế, trên quảng trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hắc Sát giáo giáo chủ thế nhưng là nguyên đan hậu kỳ, còn có 11 tên nguyên đan trưởng lão. Thực lực này đủ để so sánh một hạng trung tu tiên gia tộc. Tinh Vấn Vệ có thể đem nó toàn diệt. Nhưng nhìn xem đống kia chồng thi thể cùng đội ngũ thảm trạng, lại không người hoài nghi. Trần Phong thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vô tận bi phẫn cùng một kia của nhiệt, nhưng chiến dịch này hung hiểm viễn siêu mong muốn. Hắc Sát giáo cũng không phải là độc lập làm loạn, sau lưng nó chính là thượng giới Ma đạo đại tông, Vạn Hải tông trong bóng tối điều khiển. Vạn Hải tông? Huyền Thành Tử con ngươi bỗng nhiên co vào. Phía sau hắn Triệu trưởng lão bọn người càng là sắc mặt kỳ biến. Trên quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Cái tên này, đối với Huyền Phong quận tu sĩ tới nói, là cấm kỵ, là ác mộng. Đại biểu cho khó có thể tưởng tượng khủng bố cùng tà ác. Vạn Hải tông phái một tên nguyên anh sơ kỳ thánh sứ ẩn nút tại Hắc Phong giản, ý đồ lấy tà pháp huyết tế thương sinh, cưỡng ép mở ra U Minh thông đạo, tiếp dẫn cửu u ma vật giáng lâm. Trần Phong thanh âm như là trọng truy, đập vào trái tim của mỗi người. Ta Tinh Vấn Vệ lâm vào tuyệt cảnh. Huyết tế đại trận khởi động, vạn quỷ phệ hồn. Càng có Nguyên Anh thánh sứ tự mình xuất thủ, ý đồ đem chúng ta đều luyện thành tế phẩm. Nguyên Anh thánh sứ, U Minh thông đạo, cửu u ma vật. Mỗi một cái tử đều như là kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Đối mặt Nguyên Anh tà tu, Tinh Vấn Vệ là như thế nào sống sót, còn hoàn thành nhiệm vụ. May mắn được Tần Dạ sư minh. Trần Phong đột nhiên chỉ hướng Tần Dạ, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, "Tần sư minh lâm nguy không sợ, cô quân xâm nhập, trực đảo Hoàng Long." Tại trong Bạc Vân, chém giết Hắc Sát giáo chủ, càng tại Nguyên Anh thánh sứ tuyệt sát phía dưới, lâm trận đột phá, lấy vô thượng thần thông, lực kháng Nguyên Anh chi uy. Cuối cùng, Tần sư minh tại huyết tế hạch tâm, chính diện chém giết Vạn Hải tông Nguyên Anh thánh sứ, đem nó hình thần câu diện, cũng phá hủy U Minh thông đạo, tịnh hóa ngàn vạn đoán hồn, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, phù đại hạ chi tướng nghiêng. Nếu không có Tần sư minh, ta Tinh Vấn Vệ trăm người sớm đã đều hóa thành xương khô, hồn phi phách tán. Vâng, toàn bộ chấp sự điện quảng trường triệt để sôi trào. Thật, cái gì? Chém giết Nguyên Anh thánh sứ? Tần sư minh giết Nguyên Anh? Chơi ạ, Nguyên Đan chém Nguyên Anh? Cái này sao có thể? Ta có nghe lầm hay không? Trần Phong sư minh chính miệng nói, còn có món kia áo bào đen, khí tức kia tuyệt đối là Nguyên Anh tu sĩ di vật. Tần sư minh, hắn còn là người sao? Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Tần Dạ trên thân. Chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin, sùng bái, cuồng nhiệt, đủ loại cảm xúc xen lẫn, cơ hồ muốn đem quảng trường nhóm lửa. Liêu Yiyi đứng tại Tần Dạ bên người, nhìn xem chung quanh ánh mắt rung động, nhìn xem Tần Dạ bình tĩnh bên mặt, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng nghĩ mà sợ xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Huyền Thành Tử trưởng lão hô hấp đều thô trọng mấy phần, hắn vừa xài bước đến Tần Dạ trước mặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Dạ, Trần Phong lời nói là thật hay không? Cái kia bạn Hải Tông thánh sứ coi là thật, vẫn lạc tại tay ngươi. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không khí phảng phất ngưng kết. Tần Dạ khẽ ngẩng đầu, đón lấy Huyền Thành Tử ánh mắt lợi hại, bình tĩnh nhẹ gật đầu, hồi bẩm điện chủ, Trần Phong sư đệ lời nói là thật. Ta tu kia, sát thực hệ đệ tử giết chết thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Hoa, cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Tần Dạ chính miệng thừa nhận, toàn bộ quảng trường hay là lần nữa sôi trào. Nguyên Đan chém Nguyên Anh, đây là cỡ nào nghịch thiên chiến tích? Tại Huyền Phong quận trong lịch sử, đều có thể xưng gần như không tồn tại. Huyền Thành Tử liền nói ba tiếng tốt, cổ sơ trên khuôn mặt cũng bởi vì kích động mà nổi lên đỏ ửng. Hắn bỗng nhiên quay người, mặt hướng các đệ tử, tiếng như hồng trùng, Tinh Vấn Vệ nghe lệnh. Chiến dịch này, các ngươi xâm nhập hang hổ, dục huyết phân chiến, thương vong thảm trọng, nhưng công hơn lớn lao. Tất cả người chết trận, trợ cấp gấp bội, nhập anh hồn điện. Tất cả người sống sót, ký đại công một lần, thưởng điểm cống hiến 100. Không không không, nhập tinh thần bí cảnh tu luyện 10 ngày. Tại điện chủ, Trần Phong các loại tinh vẫn vệ đội viên kích động cùng kêu lên đồng ý, trong mắt rưng rưng. Huyền Thành Tử ánh mắt lần nữa rơi vào Tần Dạ trên thân, tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng cùng sợ hãi thán phục. Tần Dạ, ngươi lấy nguyên đan chi thần, lực chém nguyên anh tà ma, sán tông môn tinh nhuệ tại hủy diệt, vỡ nát ma tông âm lưu kinh thiên, cứu vớt lê dân thương sinh tại thủy hỏa. Công này kinh thiên động địa, này tích vang dội của kim. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm đột nhiên cất cao, như là tuyên cáo giống như vang tận mây xanh. Bản tọa lấy chấp sự điện điện chủ tên, đệ chỉnh tông chủ cùng thái thượng trưởng lão hội, ban thưởng Tần Dạ đạo hiệu. Huyền Thành Tử dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tần Dạ sau lưng cái kia phảng phất có thể thôn vệ hết thể kia sáng thâm thúy khí chất, cùng viên kia phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, cất cao giọng nói, Phệ Linh chân quân. Phệ Linh chân quân, đám người nhai nuốt lấy đạo hiệu này, liên tưởng đến Tần Dạ cái kia thôn vệ u minh huyết hà, tịnh hóa vạn hồn khủng bố thủ đoạn, đều cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, lập tức hóa thành càng sâu kính sợ. Từ ngày hôm nay, Tần Dạ tên, lúc này lấy Phệ Linh chân quân chi hảo, truyền dụ tông môn trên dưới, thông cao huyền phong quận các tông, lấy do kỳ công, lấy lộ ra nó uy. Huyền Thành Tử thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phệ Linh chân quân, Phệ Linh chân quân. Không biết là ai trước hô lên, ngay sau đó, toàn bộ chấp sự điện quảng trường, mấy ngàn tên đệ tử, bao quát những chấp sự kia trưởng lão, đều kìm lòng không được cùng kêu lên hò hét đứng lên. Tiếng gầm như nước thủy triều, xông thẳng lên trời. Tràn đầy đối với cường giả sùng bái cùng kính sợ. Tần Dạ, không, giờ phút này lên, hắn là Phệ Linh chân quân Tần Dạ. Cái tên này, nương theo lấy hắn nguyên đang chém nguyên anh, phá hủy u minh thông đạo kinh thiên chiến tích, như là mãnh liệt nhất phong bạo, tại Vân Khê Tông bên trong điên cuồng quét sạch, cũng lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía toàn bộ Huyền Phong quận khuyết tán ra. Tần Dạ đứng ở trong vạn chúng chú mục, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn cảm nhận được viên kia Vạn Hải Tông thánh sứ trên nhận chữ vật, cái kia đạo hỗn độn đường vân tại hắn tiếp nhận đạo hiệu lúc, tựa hồ cực kỳ yếu ớt ba động một chút. Ánh mắt của hắn xuyên thấu reo hò đám người, nhìn về phía chủ phòng chỗ sâu mây mù kia lượn lờ thiên su điện. Danh chấn tông môn, chấn động Huyền Phong quận, đây chỉ là bắt đầu. Vạn Hải Tông bóng ma, như là gián độc, đã cuốn lên hắn. Mà trong tay chiếc nhẫn này, có lẽ chính là giải khai càng nhiều bí ẩn mấu chốt. Chương 121, năm đó ám toán chân tướng nổi lên mặt nước. Chương 121, năm đó ám toán chân tướng nổi lên mặt nước. Vệ Linh chân quân Tần Dạ. Cái danh hiệu này, như là liệu nguyên chi hỏa, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền đã đốt khắp cả toàn bộ Vân Khê Tông, thậm chí bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ Huyền Phong quận. Vân Khê Tông bên trong, vô luận là đệ tử nội môn tụ tập luận đạo phòng, hay là đệ tử ngoại môn lao động bách thảo viên, hoặc là các trưởng lão thanh tu lập phủ, đàm luận hạch tâm, đều vây quanh cái tên này, cùng trận kia phát sinh ở Hắc Phong giản, có thể xương truyền kỳ chiến dịch. Nghe nói không? Thần sư minh. Không, là Phệ Linh chân quân. Hắn lẻ loi một mình, giết vào Hắc Sát giáo hang ổ, tại Nguyên Anh tà tu không coi vào đâu, đem Hắc Sát giáo chủ làm thịt rồi. Đâu chỉ a? Không có nghe chấp sự điện truyền ra tin tức sao? Vị kia bạn Hải Tông Nguyên Anh thánh sứ, triệu hoán cái gì cửu u ma trảo, kết quả bị Phệ Linh chân quân sinh sinh xé nát thôn vệ. Cuối cùng ngay cả cái kia thánh sứ bản nhân đều bị đánh đến hình thần câu diệt. Nguyên đan chém Nguyên Anh a? Cái này, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Phệ Linh chân quân đạo hiệu, thật sự là thực chí danh quy. Hắn cái kia thôn vệ vạn vật thủ đoạn, ngẫm lại đều để người ra đầu run lên. Nghe nói lúc đó tinh vấn vệ đều tuyệt vọng, là Phệ Linh chân quân ngăn cơn sóng dữ, một người cứu tất cả người sống sót. Liêu Y Y sư tỷ thật sự là có phúc lớn a suy. Nói cẩn thận, bây giờ muốn tôn xưng chân quân. Nhiệm vụ điện màn sáng khổng lồ bên trên, liên quan tới Hắc Phong giản tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ trạng thái, đã đổi mới là hoàn mỹ hoàn thành đặc cấp công văn nhiệm vụ đánh giá phía dưới, Tần Dạ danh tự cao cầm đầu vị, phía sau ghi chú bắt mắt Phệ Linh chân quân đạo hiệu, cùng cái kia làm cho người hít thở không thông công văn miêu tả. Mỗi một cái nhìn thấy cái tin này đệ tử, đều ngừng chân nín hơi, lòng sinh hướng tới cùng kính sợ. Huyền Phong quận bên trong, mặt khác đại tiểu tông môn cũng rất nhanh nhận được Vân Khê Tông phát ra chính thức thông cáo. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn trong nghị sự đại điện đều lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, theo sau chính là khó có thể tin xôn xao. Vân Khê Tông Tần Dạ, cái kia mấy năm trước tu vi mất hết tiểu tử, chém giết Nguyên Anh, hay là Vạn Hải Tông thánh sứ? Nói đùa cái gì? Huyết Sát Tông bên trong, một tên khí tức âm lệ trưởng lão vô bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không tin. Tin tức vô cùng xác thực. Vân Khê Tông chấp sự điện điện chủ Huyền Thành Tử tự mình thông cáo, cũng phụ lên Vạn Hải Tông thánh sứ di vật một sợi khí tức. Khí tức kia, không giả được một tên trưởng lao khác thanh âm khô khốc, mang theo thật sâu kiên kỵ. Phệ Linh chân quân, thật là bá đạo đạo hiệu. Kẻ này đã thành khí hậu, nhất định phải mật thiết chú ý. Vạn Hải Tông, bọn hắn dám đưa tay ngã vào Huyền Phong của đến, việc này không thể coi thường. Lạc Hà Tông, Thiên Kiếm môn, Ngự Thú Sơn Trang, Huyền Phong quận các đại thế lực phản ứng không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ, đều đem Phệ Linh chân quân Tần Dạ cái tên này xếp vào cấp bậc cao nhất chú ý danh sách. Vân Khê Tông danh vọng cũng bởi vì Tần Dạ trận chiến này, nước lên thì thuyền lên, ẩn ẩn có vượt trên những tông môn khác một đầu xu thế. Thiên Xu Phong, Tần Dạ chuyên môn tính vẫn các bên trong. Nơi đây linh khí dư giả, hơn xa phổ thông đệ tử chân truyền đạo phủ, là tông môn đối với hắn lập xuống đại công ngoài định mức lời khen. Trong các bố trí ngắn gọn, không nhốn bụi trần. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại tinh thất trung ương tinh thần ngọc đài bên trên, chu thân tinh huy lưu chuyển, khí tức trầm ngưng, vững chắc lấy nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Tại trước người hắn, lơ lửng viên kia phong cách cổ xưa Vạn Hải Tông thánh sứ nhận chữ vật. Mấy ngày đến, Tần Dạ thử nhiều loại phương pháp dò xét chiếc nhẫn này. Phổ thông linh lực, thần thức dò bảo, đều bị một tầng cường đại cấm chế cách trở. Cấm chế này tràn đầy tinh mịch, hóa độc khí tức, cùng Vạn Hải Tông công pháp nhất mạch tương thừa, cực kỳ khó chơi. Lấy hắn nguyên đan đại viên mãn thần thức cường độ, lại cũng nhất thời không cách nào đột phá. Vạn Hải Tông thủ đoạn, quả nhiên quỷ dị. Tần Dạ mở mắt ra, nhìn xem chiếc nhẫn mặt ngoài cái kia đạo nhỏ bé không thể nhận ra hỗn độn đường vân. Đường vân này, tại hắn tiếp nhận Vệ Linh Chân Quân đạo hiệu lúc từng có một tia cực kỳ yếu ớt ba động, nhưng đằng sau lại không phản ứng. Hắn tâm niệm khẽ động, trong thức hải hỗn độn nguyên châu chiếu ảnh có chút xoay tròn, một sợi tinh thuần mà bá đạo hỗn độn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí nô ra đầu ngón tay, như là nhỏ bé nhất dao khắc, chậm rãi đụng vào hướng chiếc nhẫn mặt ngoài cái kia đạo hỗn độn đường vân. Ông, ngay tại hỗn độn chi lực tiếp xúc đến đường vân sát na, dị biến nảy sinh. Cái kia đạo nhìn như tự nhiên hình thành hỗn độn đường vân, đột nhiên bộc phát ra yếu ớt lại rõ ràng hào quang màu xám. Quang mang như là vật sống giống như lưu chuyển, trong nháy mắt cùng Tần Dạ đầu ngón tay hỗn độn chi lực sinh ra cộng minh. Cùng lúc đó, trong giới chỉ bộ tầng kia kiên cố tĩnh mịch cấm chế, như là gặp khắc tinh, phát ra tư tư tan rã âm thanh, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mỏng manh, yếu ớt. Quả nhiên hữu hiệu. Tần Dạ mừng rỡ, tăng lớn hỗn độn chi lực chuyển vận. Xoẹt. Phản phất một tầng vô hình màng bị xé nứt. Trong nhẫn chứa vật bộ cái kia cường đại tĩnh mịch cấm chế, tại hỗn độn chi lực ăn mòn bên dưới, rốt cục triệt để sụp đổ. Tần Dạ thần thức lại không trở ngại, trong nháy mắt thăm dò vào trong giới chỉ bộ. Chiếc nhẫn không gian cực lớn, viễn siêu bình thường pháp khí chứa đồ, chừng trăm trượng phương viên. Bên trong chất đống lấy đại lượng vật phẩm, trông chất như núi nhỏ, tản ra nồng đậm tử khí cùng mùi huyết tinh tinh thạch màu đỏ sẫm u minh huyết tinh, mấy chục cái gián phù lục phong ấn bình ngọc, bên trong phong tồn lấy các loại âm tà ác độc độc trùng, oán hồn, một chút ghi lại Vạn Hải Tông bí thuật cốt phiến cùng ngọc giản, mấy món tản ra khí tức chẳng lành tà đạo pháp khí, còn có một đống nhỏ lóe ra u quang, phẩm chất cực cao linh thạch thượng phẩm. Nhưng mà, những này đều không thể hấp dẫn Tần Dạ chú ý thần thức của hắn, trong nháy mắt khóa chặt tại không gian chỗ sâu nhất, một cái bị tầng tầng phù văn màu đen xiển xích quấn quanh phong ấn, lớn chừng bàn tay màu ám kim cốt hạc bên trên. Cốt hạc mặt ngoài, khắc đầy bản vẹo thống khổ phù điêu mặt quỷ, tản ra làm người sợ hãi linh hồn ba độ cùng. Một tia cực kỳ mịt mờ, lại làm cho Tần Dạ sâu trong linh hồn đều cảm thấy nhói nhói cùng quen thuộc oán độc khí tức. Khí tức này, cùng hắn năm đó tu vi bị phế lúc, xâm nhập hắn đan điền, phá hủy hắn kinh mạch cái kia cố âm hàn ác độc lực lượng, đồng nguyên. Tần Dạ nhịp tim, đột nhiên là vỗ. Một cú khó nói nên lời hàn ý xen lẫn lửa giận ngập trời, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn cưỡng chế quần quần cảm xúc, hỗn độn chi lực lần nữa tuôn ra, như là sắc bén nhất cắt chém chi nhận, dễ dàng đem quấn quanh cốt hạp phủ văn màu đen xiển xích từng khúc chặt đứt, tinh hóa. Cốt hạp đã mất đi phong ấn, tự động bắn ra. Bên trong không có bảo vật, chỉ có một viên toàn thân đen kịt, như là ngưng kết mực nước, mặt ngoài che kín tinh mịn vết dạng ngọc giản. Ngọc giản tản ra nồng đậm đến cực hạn oán niệm cùng không cam lòng, cùng cái kia để Tần Dạ khắc cốt minh tâm khí tức cấm hàn. Tần Dạ thần thức mang theo 12 vạn phần cảnh giác, chậm rãi thăm dò vào hắc sắc ngọc giản. Không có công pháp, không có bí thuật, chỉ có một đoạn tàn khuyết không đầy đủ, tràn ngập cực đoan thống khổ cùng oán độc linh hồn mảnh vỡ ký ức, như là cái gương vỡ nát, chiếu rọi đi ra quá khứ trong nháy mắt nào đó. Trong mảnh vỡ ký ức, hình ảnh kịch liệt lắc lư, thị giác rất thấp, tựa hồ là một cái sắp chết người sau cùng thị giác. Bối cảnh là Thanh Dương thành Tần gia hậu sơn, một cái mưa to mưa như chút nước, sấm chớp rền vang ban đêm. Địa điểm chính là Tần Dạ năm đó gặp phải ám toán khu rừng trúc kia. Ánh mắt phía trước, đứng đấy hai cái mơ hồ bóng đen. Một cái thân hình cao lớn, ba phủ đang lăn lộn trong huyết vụ, khí tức ngang ngược hung hãn, chính là Tần Dạ ở gia tộc Tiểu Bị bên trên đối chiến qua huyết sát tông cao thủ khí tức. Mà đổi thành một cái, thân hình tương đối thon gầy, mặc cùng Vạn Hải Tông thánh sứ tương tự thêu lên đầu quỷ áo bào đen, nhưng khí tức càng thêm âm lãnh, càng thêm tĩnh mịch. Trong tay hắn, chính luốt luốt một viên tản ra tham thảm lục mang, không ngừng tôn phệ chúng quanh kia sáng quỷ dị châu tử. Phế bật, ngay cả một cái thối thể cảnh mắt con đều xử lý không sạch sẽ. Còn muốn bản tọa tự mình xuất thủ, người áo đen thanh âm khàn giọng khó nghe, mang theo nồng đậm bất mãn. Thánh sứ bất giận, trong huyết vụ bóng người liền đội vàng con người, ngựa khí mang theo định nọt cùng sợ hãi, là thuộc hạ thất trách. Không nghĩ tới tiểu tử kia mệnh cứng như vậy, chịu thực mạch huyết sát trưởng còn có thể chống đến hiện tại. Bất quá thánh sư yên tâm, nơi đây đã bị thuộc hạ dùng mê hồn trướng phong tỏa, tuyệt không người phát giác. Tiểu tử này đan điền đã bỡ, kinh mạch hủy hết, đã là phế nhân một cái. Chỉ đợi thánh sư lấy đi hạt giống liền có thể để hắn hoàn toàn biến mất. Hừ, nếu không có thượng giới có lệnh, nhất định phải bảo đảm hỗn độn nguyên chủng tại đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, lấy đặc biệt phương thức bị kích hoạt. Bản tọa sao lại hạ mình tới này hạ giới vùng đất biên thủy? Áo bào đen thánh sứ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn cùng cao cao tại thượng. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần. Nếu không, chịu hồn luyện phách, vinh thế không được siêu sinh. Là thuộc hạ minh bạch. Huyết vụ bóng người liên thanh đồng ý. Áo bào đen thánh sứ không nói nữa, khô gầy móng vuốt đối với trên mặt đất sắp chết thị giác chủ nhân Tần Dạ đan điền vị trí, đống nhiên một chảo. Ách a, trong trí nhớ truyền đến Tần Dạ linh hồn như tê liệt thống khổ gào thét. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, tràn ngập cướp đoạt tính lực lượng, trong nháy mắt xâm nhập đan điền của hắn. Không chỉ có triệt để phá hủy còn sót lại căn cơ, càng phảng phất từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất, cưỡng ép tước đoạt đi một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Một viên cực kỳ yếu ớt, gần như không thể phát giác điểm sáng màu xám, bị áo bào đen thánh sứ dùng cái kia quỷ dị lục châu hút đi. Thử, không chọn vẹn nguyên chủng, có chút ít còn hơn không. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Áo bào đen thánh sứ thu hồi lục châu, quay người muốn đi gấp. Thánh sứ, vậy tiểu tử này huyết vụ bóng người chỉ vào trên mặt đất hấp hối Tần Dạ. Một tên phế nhân, bỏ ở nơi này tự sinh tự diệt chính là. Nỗi thống khổ của hắn cùng quán niệm, có lẽ còn có thể trở thành tầm độ nguyên chủng chất dinh dưỡng. Áo bào đen thánh sứ thanh niên băng lãnh vô tình, thân ảnh cùng huyết vụ bóng người cùng nhau, biến mất tại cuồng bạo trong màn mưa. Mảnh vỡ ký ức đến đây im bặt mà dừng, cuối cùng dừng lại tại áo bào đen kia thánh sứ quay người lúc, dưới mũ trùm mơ hồ lộ ra nửa gương mặt, một tấm tái nhợt, gầy còm, khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn đường cong, dưới mắt trái mới có một đạo nhỏ bé màu đen hình xăm hình rắn mặt. "Ngươi?" Tần Dạ đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ cuồng bạo, băng lãnh, tràn đầy vô tận sát ý khí tức, như là mất khống chế núi lửa, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong tính thất tinh thần ngọc đài phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, bốn phía trên vách tường trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày băng sương. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu kịch liệt rung động, ô quang đại phóng, tựa hồ cũng bị cái này chạm đến hạch tâm ký ức chỗ chọc giận. "Ngươi lai?" "Như vậy?" Tần Dạ thanh âm như là cửu lũ hàn phong thổi qua, mỗi một chữ đều ẩn chứa cửu hận thấu xương cùng băng lãnh. "Tu vi bị phế, đan điền phá toái, biến thành trò cười, vị hôn thê từ hôn, gia tộc đối xử lạnh nhạt." Đây hết thể căn nguyên nắm đấm của hắn gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra lại không hề hay biết. "Huyết sát tông, Vạn Hải tông, thượng giới có lệnh, hỗn độn nguyên chủng." "Tốt, rất tốt." Tần Dạ đột nhiên đứng dậy, hai mắt xích hồng, như là nhắm người mà phệ hung thú. Cố áp lực kia mấy năm hận ý ngập trời cùng sát cơ, cũng không còn cách nào ngăn chặn. "Mặc kệ các ngươi là ai, mặc kệ các ngươi tại mưu đồ cái gì, thú này không báo, ta Tần Dạ thể không làm người." Đúng lúc này, Tần Dạ sư chất, mau tới Thiên Xu điện. Tông chủ cùng thái thượng trưởng lão Triệu Kiến, một cái uy nghiêm mà hơi có vẻ thanh âm dồn dập, thông qua truyền âm ngọc phủ, trực tiếp tại Tần Dạ vang lên bên tai. Chính là chấp sự điện điện chủ Huyền Thanh Tử. Tần Dạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn phá thể mà ra cuồng bạo sát ý cùng hỗn độn chi lực. Hắn nhìn thoáng qua trong tay viên kia đang học lấy ký ức sau liền cấp tốc mất đi quang trạch, che kín vết rách hắc sắc ngọc giản, đem nó tính cả chiếc nhẫn chứa vật kia cùng một chỗ thu hồi. Ánh mắt đã triệt để hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, sâu không thấy đáy hàn đảm. Chân tướng một góc của băng sơn đã để lộ, mà báo thù mở màn vừa mới bắt đầu. Huyết sát tông, Vạn Hải tông, còn có kia cái gọi là thượng giới. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 122, từ hôn nữ phối hối hận cùng dây dưa. Chương 122, từ hôn nữ phối hối hận cùng dây dưa. Thiên Xu điện Triệu Kiến, so Tần Dạ dự đoán càng thêm nghiêm trọng. Nguy nga nghiêm túc trong đại điện, Vân Khê tông tông chủ Vân Lam chân nhân ngồi cao chủ vị, hắn khuôn mặt gầy gò, khí chất ôn hòa, nhưng giờ phút này hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng tan không ra nghiêm trọng. Tại hắn dưới tay tả hữu, phân biệt ngồi ba vị khí tức uyên thâm như biển lão giả, chính là Vân Khê tông thái thượng trưởng lão. Trong đó một vị chính là từng tại bí cảnh giảng đạo lúc đối với Tần Dạ có chút ưu ái Thiên Toàn Tử trưởng lão. Chấp sự điện điện chủ Huyền Thành Tử cung kính đứng ở một bên. Trong điện không khí ngột ngạt đến như là yên tĩnh trước bao cát. Khi Tần Dạ bước vào đại điện trong nháy mắt, bốn đạo ánh mắt như là như thực chất rơi vào trên người hắn, mang theo xem kỹ, tìm tòi nghiên cứu, cùng thật sâu sầu lo. Tần Dạ thần sắc bình tĩnh, không mình hành lễ, đệ tử Tần Dạ, bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị thái thượng trưởng lão. Miễn lễ. Vân Lam chân nhân thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, ánh mắt rơi vào Tần Dạ trên thân, tràn đầy phức tạp cảm xúc. Sợ hai thán phục với hắn thiên phú cùng chiến tích, càng lo lắng với hắn mang tới phong bạo. Tần Dạ, Hắc Phong giản sự tình, Huyền Thành sư đệ đã kỹ càng bẩm báo. Ngươi lấy nguyên đan chi thần, chém giết Vạn Hải tông nguyên anh thánh sứ, phá hủy U Minh thông đạo, cứu vớt tông môn tinh huệ, công này to lớn, tông môn khắc trong tâm khảm. Phệ Linh chân quân chi hảo, thực chí danh uy. Đây là đệ tử việc nằm trong phận sự. Tần Dạ không kiêu ngạo không tự thi. Nhưng Vân Lam chân nhân lời nói xoay chuyển, lực khí đột nhiên trở nên nặng nề, ngươi mang về tình báo, quá mức kinh người. Vạn Hải tông, càng đem xúc tu rời khỏi ta Huyền Phong quận nội địa. Nó mưu đồ, tuyệt không phải vẹn vẹn một cái U Minh thông đạo. Cái kia thánh sứ trong nhẫn chữ vật, nhưng còn có nhiều đầu mối hơn. Tần Dạ suy nghĩ một chút, cũng không đề cập viên kia ẩn chứa chân tướng hắc sắc ngọc giản cùng hỗn độn nguyên chủng sự tình. Việc này liên lụy quá lớn, liên quan đến tự thân bí mật lớn nhất, tại chưa biết rõ toàn bộ chân tướng cùng thực lực bản thân đầy đủ trước đó, hắn nhất định phải cẩn thận. Hắn đem viên kia Vạn Hải tông thánh sứ nhẫn chữ vật lấy ra đã xóa đi hạch tâm mẫn cảm vật phẩm dâng lên tiến đến. Hồi bẩm tông chủ, giới này bên trong đa số Vạn Hải tông tài nguyên tu luyện cùng ta đạo điện tịch, cấm chế đã bị đệ tử bài trừ. Trong đó có một cốt hạt, phong ấn một viên ẩn chứa thánh sứ linh hồn mảnh vỡ ký ức ngọc giản. Tần Dạ điểm đến là rừng, mảnh vỡ biểu hiện, Vạn Hải tông tại Huyền Phong quận bố cục, tuyệt không chỉ hắc phong giản một chỗ. Nó mục tiêu, tựa hồ cùng đánh cắp giới này bản nguyên, tiếp dẫn cường đại hơn U Minh tồn tại có quan hệ. Hắc sát giáo chỉ là nó bày ở ngoài sáng quân cờ một trong, Huyết sát tông, sợ cùng có cấu kết. Huyết sát tông, một vị tính tình nóng nảy, râu tóc đều dựng thái thượng trưởng lão tiên cơ tử bỗng nhiên vỗ lan can, phẫn nộ quát, lão phu đã sớm nhìn đám kia máu con non không vừa mắt. Quả nhiên cùng ma đạo cùng một ruộng. Đánh cắp bản nguyên, tiếp dẫn U Minh. Thiên Toàn Tử trưởng lão cao mày, trong mắt tinh quang lấp lóe, nếu thật như vậy, đây là lật úp toàn bộ Huyền Phong quận, thậm chí hạ giới bị diện chi họa. Tần Dạ, ngươi xác định? Mảnh vỡ ký ức mặc dù không trọn vẹn, nhưng chỉ hướng minh xác. Tần Dạ ngữ khí khẳng định, đệ tử hoài nghi, năm đó ám toán đệ tử, khiến tu vi mất hết sự tỉnh, cũng cùng Vạn Hải tông cùng Huyết Sát tông thoát không khỏi liên quan. Nó mục đích, có lẽ liền cùng chỗ này vị bản nguyên hoặc hạt giống có quan hệ. Lời vừa nói ra, trong điện mấy vị cự đầu sắc mặt lại biến. Tần Dạ năm đó gặp phải tại Vân Khê tông cao tầng cũng không phải là bí mật, chẳng qua là lúc đó chỉ cho là Huyết Sát tông cùng Thanh Dương thành Tần gia ân oán cá nhân. Bây giờ lại liên lụy đến Vạn Hải tông cùng đánh cắp bản nguyên. Cái này tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Lẽ nào lại như vậy? Vân Lam chân nhân trong mắt hàn mang lấp lóe, Vạn Hải tông, khinh người quá đáng. Thật coi ta Vân Khê tông là bùn nặng không thành. Tông chủ bất giận một vị khác khí tức nhất là trầm ngưng, như là giếng cổ đầm sâu thái thượng trưởng lão Thiên Xu tử chậm rãi mở miệng, thanh âm giản mua lại mang theo đóng đô càn khôn lực lượng, việc này liên lụy quá lớn, liên quan đến thượng giới ma tông, cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách có 3, thứ nhất, tra rõ Huyền Phong quận bên trong tất cả khả nghi cứ điểm, nhất là huyết sát tông độc tĩnh. Thứ hai, tăng cường tông môn phòng ngự, đề phòng Vạn Hải tông trả thù. Thứ ba, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tần Dạ, Tần Dạ sư chất, thân ngươi phụ kỳ công, cũng bởi vậy trở thành Vạn Hải tông cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tông môn sẽ dốc sức hộ ngươi chu toàn, nhưng ngươi tự thân cũng cần mau chóng tăng thực lực lên. Nguyên Anh, còn thiếu rất nhiều. Thiên Xu Tử lời nói, như là một chậu nước lạnh, tưới vào trong lòng mọi người, nhưng cũng chỉ ra hiện thực tàn khốc. Đối mặt Vạn Hải tông bực này quái vật khổng lồ, Vân Khê tông lộ ra nhỏ bé như vậy. Tần Dạ, cái này sáng tạo ra kỳ tích đệ tử, đã là hy vọng, cũng là lớn nhất biếng ngắm. Đệ tử minh bạch. Tần Dạ trầm giọng đáp, trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ có mạnh lên khát vọng càng thêm hùng hực. Đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ tông môn hy vọng. Tốt. Vân Lam chân nhân hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, Tần Dạ nghe lệnh. Đệ tử tại. Ban thưởng ngươi tinh thần bí cảnh khu vực hạch tâm tu luyện tư cách, thời gian không hạn. Ban thưởng cựu chuyển ngưng anh đan một viên. Ban thưởng điểm cống hiến tông môn mấy triệu. Tàng kinh các tầng năm phía dưới, mặc cho ngươi đọc qua. Nhìn ngươi sớm ngày ngưng anh, trở thành tông môn kình thiên chi trụ. Tạ tông chủ. Tần Dạ trong lòng khẽ nhúc đích, những tài nguyên này, nhất là tinh thần bí cảnh khu vực trung tâm cùng cựu chuyển ngưng anh đan, đối với hắn trùng kích nguyên anh cảnh cực kỳ trọng yếu. Huyền Thanh sư đệ. Tại. Chấp sự điện toàn lực phối hợp, tra rõ huyết sát tông cùng trong quận tất cả khả nghi manh mối. Khởi động tông môn cao nhất cảnh giới. Hôm nay trong điện lời nói, liệt vào tuyệt mật, bất luận kẻ nào không được tiết ra ngoài. Tuân mệnh. Khi Tần Dạ từ Thiên Xu điện đi ra lúc, trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, tinh huy bắt đầu tô điểm bầu trời đêm. Trong tay hắn nhiều một viên tản ra nồng đậm tinh thần chi lực cùng không gian ba động bí cảnh lệnh bài, một cái phong ấn cựu chuyển ngưng anh đan hộ ngọc, cùng một viên đại biểu kết xù điểm cống hiến tử kim lệnh bài. Thu hoạch to lớn, nhưng tâm tình lại càng thêm nặng nề. Vạn Hải tông bóng ma, như là như thực chất đặt ở trong lòng. Hắn triển khai thân pháp, hóa thành một đạo tinh huy, hướng phía chính mình ở vào Thiên Xu phong chuyên môn động phủ tinh vẫn các bay đi. Nhưng mà, ngay tại tinh vẫn các cái kia bao phủ tại nhàn nhạt tinh quang ngoài cấm chế đá xanh trên đường mòn, một đạo tinh tế hiểu điệu, thân mang màu thủy lam chạy tiên váy thân ảnh, đang lặng lặng đứng lặng tại mông lung trong bóng đêm. Gió đêm nhẹ phẩy, váy áo khẽ nhếch, mang đến một trận thanh nhã mùi thơm. Nữ tử đưa lưng về phía hắn, ngước nhìn Thiên Xu phong đỉnh tinh không, dáng người ưu mỹ, phảng phất tiên tử dưới trăng. Tần Dạ thân hình dừng lại, rơi vào trên đường mòn, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lên. Hắn nhận ra đạo thân ảnh này, Lâm Mị Nhi. Nghe được động tĩnh, Lâm Mị Nhi chậm rãi xoay người lại. Ánh trăng vẩy vào nàng tỉ mỉ trang điểm trên dung nhan, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, so mấy năm trước từ hôn lúc càng nhiều mấy phần thành thục phong vận, chỉ là cặp kia từng đượm đầy cao ngạo cùng khinh thường đôi mắt đẹp, giờ phút này lại lưu chuyển lên phức tạp khó hiểu cảm xúc, có hậu hối hận, có ai oán, càng có một tia cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi. Tần sư minh. Lâm Mị Nhi thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, có chút quỳ gối hành lễ, tư thái thả cực thấp. Xưng hô thế này, đối với đã từng cao cao tại thượng nàng tới nói, đã là cực lớn nhượng bộ. Tần Dạ thần sắc đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh không lay động, như là nhìn xem một người xa lạ. Lâm cô nương, đêm khuya ở đây, có gì muốn làm? Ngựa khí của hắn xa cách mà băng lãnh, không có nửa phần tình cũ có thể nói. Lâm Mị Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, Tần Dạ ánh mắt lạnh như băng kia cùng ngựa khí, giống chân một dạng đau nhói nàng. Nàng cố nén trong lòng chua xót, cố gắng gạt ra một cái tự nhận là nhất động lòng người mỉm cười, thanh âm mang theo một tia thẳng thiết. Mị Nhi, là cô y đến cung hạ sư minh. Sư minh lực chém nguyên anh, được phong vệ linh chân quân danh chấn huyền phong, quả thật ta thanh dương thành chi vinh quang, Mị Nhi. Giống như bình yên. Cung hạ nhận được, Lâm cô nương mời trở về đi. Tần Dạ ngữ khí không có chút nào gợn sóng, cất bước liền muốn vòng qua nàng, đi hướng tinh vẫn các cấm chế. Chờ chút. Lâm Mị Nhi gấp, vô ý thức đưa tay muốn đi kéo Tần Dạ ống tay áo, lại bị Tần Dạ trên thân tự nhiên tản ra cái kia cố băng lãnh sát khí cùng nguyên đan đại viên mãn uy áp chấn nhiếp, tay dừng tại giữa không trung. Trong mắt nàng trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, lã chã chứ khóc, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tần Dạ, ta biết sai. Năm đó là ta trẻ người non dạ, bị gia tộc che đậy, bị lời đồn đại mê hoặc. Ta không nên tại ngươi chán nản nhất thời điểm rời bỏ ngươi. Ta hối hận, ta thật hối hận." Nước mắt của nàng như là đứt dây trân châu trượt xuống, ở dưới ánh trăng lộ ra điểm đạm đáng yêu, đủ để cho bất luận cái gì mềm lòng nam nhân vì đó động dung. Đây là nàng thiết kế tỉ mỉ tư thái, nàng biết rõ dung mạo của mình như thế, cũng biết rõ nam nhân đối với kẻ yếu nhất là mỹ lệ kẻ yếu thương tiếc. Hối hận. Tần Dạ dừng bước lại, rốt cục mắt nhìn thẳng hướng nàng, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh, tràn ngập châm chọc đường cong. "Lâm Mị Nhi, thu hồi ngươi trò xiếc này. Nước mắt của ngươi, ngươi hối hận, tại ta chỗ này, không đáng một đồng." Lâm Mị Nhi tiếng khóc im bặt mà dừng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Tần Dạ thanh âm như là tôi băng đao, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng cắt nàng tất cả nguy trang. Năm đó, ngươi tử hôn thời điểm, chữ chữ như đao, câu câu chú tâm. Ngươi nói ta Tần Dạ là phế vật, không xứng với ngươi thiên chi tiểu nữ này. Ngươi nói ta Tần Dạ là người xa cơ thất thế, không xứng cùng ngươi Lâm gia kết thân. Ngươi ngay ở trước mặt toàn thành người mặt, đem giấy kia thư tử hôn nện ở phụ thân ta trên mặt. Phần kia nhục nhã, phần kia lương bạc, ta Tần Dạ khắc cốt minh tâm. Khi đó ngươi, có thể từng có nửa phần hối hận. Khi đó ngươi, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Tần Dạ hướng về phía trước tới gần một bước, cái kia cố tại trong núi thây biển máu ma luyện ra, dung hợp hỗn độn thôn vệ chi ý khủng bố sát khí, không giữ lại chút nào ép hướng Tô Thanh Tuyết. Lâm Mị Nhi như rơi vào hầm băng, cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn, phản phất bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới. Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, tỉ mỉ duy trì yếu đuối tư thái không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng chật vật. Nàng rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này Tần Dạ, sớm đã không phải năm đó cái kia có thể bị nàng tùy ý nhục nhã thiếu niên. Hắn là Phệ Linh chân quân, là Nguyên Đan chém Nguyên Anh tuyệt thế hung nhân. Trong mắt của hắn, căn bản không có nàng. Ta Lâm Mị Nhi bờ môi run rẩy, nói không nên lời đầy đủ. Thu hồi ngươi cái kia giá rẻ nước mắt cùng buồn cười hối hận. Tần Dạ thanh âm khôi phục băng lãnh, lại mang theo một loại quan sát bụi bặm hờ hững. Giữa ngươi và ta, sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Người Tô Thanh Tuyết, tại ta mà nói, bất quá là một hạt đã sớm bị gió thổi tan bụi bặm. Chớ có lại đến dây dưa, nếu không Tần Dạ còn chưa nói hết, nhưng này ánh mắt lạnh như băng cùng quanh thân tràn ngập sát khí, đã là tốt nhất cảnh cáo. Hắn không nhìn nữa mà không còn chút máu Tô Thanh Tuyết một chút, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tinh vẫn các màn sáng cấm chế im ắng mở ra. Hắn một bước vào, thân ảnh biến mất tại tinh quang bên trong, chỉ để lại lời nói lạnh như băng tại trong gió đêm quanh quẩn, tự giải quyết cho tốt. Màn sáng cấm chế một lần nữa khép kín, đem ngoại giới triệt để ngăn cách. Lâm Mị Nhi như là bị rút sạch tất cả khí lực, sủi lơ trên mặt đất, tỉ mỉ trải bớt búi tóc tán loạn, trang dung bị nước mắt xung hoa, nơi nào còn có nửa phần tiên tử bộ dáng, chỉ có vô tận chật vật, hối hận cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Nàng nhìn xem cái kia đóng chặt, tản ra băng lãnh tinh huy màn sáng cấm chế, như là nhìn xem một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua là trời. Nàng biết chính mình triệt để đã mất đi cơ hội cuối cùng. Cái kia đã từng bị nàng vứt bỏ như giày rách thiếu niên, đã bay lượn tại trên 9 tầng trời, trở thành nàng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà chính mình năm đó gieo xuống ác quả, hôm nay rốt cục nếm đến khổ không thể tả tư vị. Trung quanh tựa hồ có đi ngang qua đệ tử quăng tới hiếu kỳ hoặc mỉa mai ánh mắt, càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đánh mặt, đến mức như thế trực tiếp, triệt để như vậy, như vậy. Băng lãnh vô tình. Chương 123, Hồng Nhan chi kỷ liều y y tâm ý chương 123, Hồng Nhan chi kỷ liều y y tâm ý tinh vẫn các bên trong, linh khí mờ mịt, tinh quang chảy xuôi, đem tính thất chiếu rọi đến một mảnh nu hòa tĩnh mịch, cùng ngoại giới ồn ào náo động cùng băng lãnh hoàn toàn khác biệt. Tần Dạ xếp bằng ở tinh thần ngọc đài bên trên, cũng không lập tức tu luyện. Vừa rồi Tô Thanh Tuyết dây dưa, dù chưa có thể dao động hắn mảy may, lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá, khơi gợi lên đoạn kia phủ bụi, tràn ngập khuất nhục ký ức. Vạn Hải Tông, Huyết Sát Tông, Hỗn Độn Nguyên Chủng, năm đó ám toán, đủ loại manh mối xen lẫn, như là nặng nghề gông xiềng, đặt ở trong lòng của hắn, để vừa mới đột phá nguyên đan đại viên mãn vui sướng cũng giảm đi mấy phần. Hắn cần thời gian trải bớt, càng cần hơn một cái yên tĩnh không gian bình phục nỗi lòng. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tinh thất cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Tần Dạ lông mày cau lại, thần thức trong nháy mắt quét ra. Khi nhìn rõ ràng ngoài cửa người lúc, hắn ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, thậm chí mang tới một tia ngay cả chính hắn cũng không phát giác nhiệt độ. Hắn vất tay mở ra cấm chế. Ngoài cửa, đứng đây duyên dáng yêu kiểu Liều Yiyi liền nàng thay đổi lúc chiến đấu trang phục, mặc một thân thanh lịch màu xanh nhạt váy dài, chưa thi phấn trang điểm, thanh lệ thoát tục. Trong tay nàng bưng lấy một cái tản ra nhàn nhạt mùi thuốc cùng nhiệt khí thanh ngọc hồ cơm, trong đôi mắt thanh tịnh mang theo lo lắng cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Tần sư huynh nhìn thấy Tần Dạ, Liều Yiyi trên mặt hiện hiện một vòng động lòng người đỏ ửng, thanh âm êm dịu, ta gặp ngươi từ Thiên Xu điện trở về, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Liền nấu một trung linh thần luận tinh canh bên trong tăng thêm chút an thần ngưng hồn linh dược, có lẽ đối với sư huynh vững chắc cảnh giới có chút trợ giúp. Nàng đem hộp cơm hướng phía trước đưa đưa, ánh mắt mang theo chờ đợi, lại có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Nhìn trước mắt tinh khiết như thanh tuyển, trong mắt chỉ có chân thành nhân cần thiếu nữ. Tần Dạ trong lòng cái kia bởi vì Tô Thanh Tuyết cùng nặng nghề chân tướng mà nổi lên băng lãnh cùng bực bội, như là băng tuyết gặp nắng dương, lặng yên hòa tan. Cùng Tô Thanh Tuyết thời khắc đó ý là chi điểm đạm đáng yêu so sánh, Liều Yiyi phần tâm ý này như là khe núi thanh tuyển, tự nhiên tinh khiết, không trộn lẫn bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích. Vào đi, Yiyi. Tần Dạ thanh âm ôn hòa rất nhiều, nghiêng người tránh ra. Liều Yiyi trong lòng ngọt, bưng lấy hộp cơm, nhẹ nhàng bước liên tục đi vào tinh thất. Nàng đem hộp cơm đặt ở ngọc đài cái khác trên bàn nhỏ, động tác êm ái mở ra cái nắp. Lập tức, một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có tinh thần của thanh hương cùng an thần linh dược hương thơm ấm áp khí tức tràn ngập ra, làm cho người mừng rỡ. Chén ngọc bên trong là màu sắc ôn nhuận như ngọc, tô điểm lấy điểm điểm vẻ sao giống như linh tài canh thang. Sư Minh, mau thừa dịp nóng nếm thử. Liều Yiyi thịnh ra một chén nhỏ, đưa tới Tần Dạ trước mặt, trong mắt mang theo mong đợi quan mang. Tần Dạ tiếp nhận ngọc quản, nhìn xem trong bát có ánh canh thang, lại nhìn một chút thiếu nữ trước mắt thuần khiết hoàn mỹ con người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn không nói gì, túi đầu nếm thử một miếng. Canh thang ôn nhuận vừa miệng, dược lực ôn hòa tăng ra, như là một dòng nước ấm, không chỉ có tư dưỡng thân thể, càng dỗ dành lấy căng cứng tâm thần. Uống rất ngon. Tần Dạ buông xuống bát, nhìn xem Liều Yiyi, chân thành nói ra, cảm ơn ngươi, Yiyi. Đơn giản ba chữ, lại làm cho Liều Yiyi nụ cười trên mặt như là xuân hoa nở rộ, tươi đẹp động lòng người. Trong nội tâm nàng điểm này khẩn trương lập tức tan thành mây khói. Sư Minh ưa thích liền tốt, nàng vui vẻ nói ra, lập tức lại nghĩ tới cái gì, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc, còn có những đan dược này, là ta mấy ngày nay luyện chế. Có khôi phục nhanh chóng linh lực hồi nguyên tinh đan, có phụ trợ rèn luyện thần thức ẩn thần tán, còn có nàng dừng một chút, thanh âm nhẹ mấy phần, còn có mấy bình thành tâm ngọc lộ hoàn. Ta nhìn Sư Minh từ Thiên Xu điện đi ra, tựa hồ tâm sự nặng nề, cái này có lẽ khả năng giúp đỡ Sư Minh tĩnh tâm ngưng thần. Tần Dạ nhìn xem Liều Yiyi từng kiện xuất ra đan dược, cẩn thận giới thiệu công hiệu, phần kia không giữ lại chút nào lo lắng, để hắn cứng rắn tâm phòng triệt để mềm mại xuống tới. Hắn tiếp nhận đan dược, ôn thanh nói, vất vả ngươi, y thuật luyện đan của ngươi càng phát ra tinh xảo. đạt được người trong lòng khẳng định, Liễu Y Y Y gương mặt càng đỏ, trong lòng như cùng ăn giống như mật đường ngọt. Nàng nhìn xem Tần Dạ, lấy hết dũng khí, nhẹ giọng hỏi, "Sư Minh, có phải hay không gặp rất chuyện khó giải quyết? Liên quan tới Vạn Hải Tông sao?" "Còn có, vừa rồi ta ở bên ngoài, giống như..." Nhìn thấy Lâm Mị Nhi nàng hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm đến Tần Dạ đau xót. Nâng lên Lâm Mị Nhi, Tần Dạ ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhưng nhìn thấy Liễu Y Y Y lo lắng ánh mắt, phần kia lạnh ý lại cấp tốc tăng ra. Hắn thở dài, cũng không giấu giếm, đem Thiên Xu Điện nội quan tại Vạn Hải Tông càng lớn như đồ suy đoán, cùng Lâm Mị Nhi vừa rồi dây dưa, nói sơ lược một lần. Đương nhiên, liên quan tới Hỗn Độn Nguyên Chủng cùng hắn tự thân bí mật bộ phận, vẫn như cũ biến mất. Sự tình chính là như vậy. Vạn Hải Tông như là treo đỉnh chi kiếm, mà Lâm Mị Nhi, bất quá là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Tần Dạ ngữ khí đạm mạc, đề cập Lâm Mị Nhi lúc, chỉ có băng lãnh khinh thường. Liễu Y Y Y lặng lặng nghe, nắm tay nhỏ không tự giác nắm chặt. Nghe được Vạn Hải Tông âm nhu lúc, trong mắt nàng tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, nghe được Lâm Mị Nhi lại còn có mặt đến dây dưa lúc, nàng càng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhịn không được là Tần Dạ bất bình, nàng tại sao có thể dạng này? Lúc trước như thế đối với sư minh, hiện tại gặp sư minh quật khởi, lại nghĩ đến, thật sự là quá phận. Sư minh ngươi làm rất đúng, liền không nên để ý đến nàng. Nhìn xem Liễu Y Y Y tức giận vì chính mình minh bất bình bộ dáng khả ái, Tần Dạ trong lòng khói mù tựa hồ lại bị xua tán đi mấy phần, khóe miệng không khỏi câu lên mỉm cười. Liễu Y Y Y phát tiết xong đối với Tô Thanh Tuyết bất mãn, nhìn xem Tần Dạ hai đầu lông mày bệnh kia vung đi không được ngưng trọng, tâm lại nắm chặt. Nàng do dự một chút, thanh âm êm dịu mà kiên định, "Sư minh, ta biết Vạn Hải Tông rất đáng sợ, con đường phía trước nhất định gian nguy vạn phần. Nhưng là, xin ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình." "Không cần." "Không cần luôn luôn xông lên phía trước nhất, không để ý sinh tử." Nàng nhớ tới Hắc Phong giàn trận trên kia, Tần Dạ độc đấu nguyên anh, thôn phệ huyết hà, xé rách ma trảo điên cuồng cùng quyết tuyệt, trong lòng liền một trận hoảng sợ. Ý gì thì Tần Dạ nhìn xem thiếu nữ trong mắt cái kia không che giấu chút nào lo lắng cùng tình ý, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Những năm này, từ Thanh Dương Thành đến Vân Khê Tông, tại hắn chán nản nhất lúc không rời không bỏ, tại hắn quật khởi lúc yên lặng duy trì, tại hắn dục huyết phấn chiến lúc lo lắng, chỉ có trước mắt cái này tinh khiết như nước nữ hải. Hắn buông tay, lần thứ nhất chủ động, nhẹ nhàng cầm Liễu Y Y Y đặt ở trên gối hơi lạnh tay nhỏ. Liễu Y Y Y thân thể mềm mại run lên bần bật, như là nai con bị hoảng sợ, gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng vô ý thức muốn rút về tay, lại bị Tần Dạ ấm áp mà hữu lực bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, lòng của nàng như là hiệu con xung loạn, phanh phanh trực nhảy, ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn Tần Dạ con mắt, nhưng này phần ngọt ngào cùng an tâm, lại như là dòng nước ấm giống như trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. "Yên tâm." Tần Dạ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại cam kết ý vị, vì những cái kia muốn người bảo vệ, vì điều tra do năm đó chân tướng, ta tuyệt sẽ không tùy tiện ngã xuống. Hắn không nói gì thêm thể non hẹn biển, nhưng câu này điên tâm một cái đơn giản rất tay, lại thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Liễu Y Y Y ngẩng đầu, đối đầu Tần Dạ cặp kia thâm thúy lại mang theo ôn nhu đôi mắt, bất an trong lòng cùng lo lắng như kỳ tích bình địa hơi thở xuống tới. Nàng dùng sức gật gật đầu, trong mắt nổi lên hạnh phúc thủy quang, "Ân, ta tin tưởng sư minh." Hai người đều không có lại nói tiếp. Trong tĩnh thất, tinh quang chảy xuôi, mùi thuốc mà mịn. Tần Dạ nắm Liễu Y Y Y hơi lạnh tay nhỏ, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến phần kia tinh khiết ấm áp cùng tin cậy. Liễu Y Y Y thì lặng lặng rúc vào Tần Dạ bên người, gương mặt từ đỏ, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có an bình cùng ngọt ngào. Phản phất ngoại giới hết thảy mưa gió cùng âm u, đều bị phương này nho nhỏ tinh quang bao phủ tính thất ngăn cách ở bên ngoài. Giờ khắc này, không có vệ linh chân quân uy danh hiển hách, không có nguyên đan chém nguyên anh kinh thiên chiến tích, không có Vạn Hải Tông như sơn trọng áp, cũng không có tử hôn nữ dây dừa không nớt. Chỉ có hai cái tâm ý tương thông người trẻ tuổi, tại kinh lịch mưa gió đằng sau, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được cùng ấm áp. Ngoài cửa sổ, tinh hà sáng chói, ánh trăng như nước, ôn nhu vẩy xuống, đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài, phảng phất muốn hòa làm một thể. Tần Dạ nhìn bên cạnh thiếu nữ điểm tĩnh bên mặt, cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng nhiệt độ. Trong lòng cái kêu bởi vì cừu hận cùng áp lực mà sinh sôi băng lãnh cùng lệ khí, bị phần này tinh khiết ấm áp lặng yên bước lên. Hắn biết, con đường phía trước vẫn như cũ rậm rạp bấy dập trong gai, cường địch vây quanh. Nhưng ít ra giờ phút này, tại cái này ánh sao phía dưới, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Phần tâm ý này, hắn nhớ kỹ. Chương 124, gặp phải tình địch. Nào đó đại quốc hoàng tử, thánh tử chương 124, gặp phải tình địch. Nào đó đại quốc hoàng tử, thánh tử tinh vẫn các bên trong yên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Tần Dạ biết rõ, Vạn Hải Tông bóng ma như là như giỏi trong xương, thực lực mới là ứng đối hết thảy nguy cơ căn bản. Tại Liễu Y Y Y đồng hành, hắn cấp tốc điều chỉnh nỗi lòng, đem nhi nữ tỉnh trưởng tạm thời đè xuống, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trùng kích nguyên anh cảnh giới chuẩn bị bên trong. Tông chủ Vân Lam chân nhân ban cho tinh thần bí cảnh khu vực trung tâm lệnh bài, là tông môn cấp cao nhất tại nguyên tu luyện một trong. Nó khu vực hạch tâm, nghe nói ẩn chứa tiếp cận tinh thần bản nguyên nồng đậm tinh lực, cùng một tia yếu ớt không gian pháp tắc mạnh mẽ, đối với nguyên đan cảnh tu sĩ trùng kích nguyên anh có khó mà lường được giúp ích. Tần Dạ không có trì hoãn, tại Liễu Y Y Y lưu luyến không rời trong ánh mắt, cầm trong tay lệnh bài, bước vào ở vào Vân Khê Tông chỗ sâu, bị cấm chế dày đặc bảo vệ tinh thần bí cảnh cửa vào. Trong bí cảnh, quả nhiên có động thiên khác. Khu vực hạch tâm cũng không phải là trong tưởng tượng động phủ, mà là một mảnh lơ lửng tại trong vô tận hư không phá toái mảnh vỡ ngôi sao. Dưới chân là cứng rắn như sắt tinh thần nham, đỉnh đầu là chạy xuôi sáng chói tinh hà mái vòm, nồng đậm đến gần như hóa lỏng tinh thần chi lực như là thực chất ngân huy, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, trong khi hô hấp đều có thể cảm nhận được mênh mông tinh lực tràn vào toàn thân. Càng xa xôi, không gian vặn mèo, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nhỏ vụn vết nứt không gian lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Một nơi tuyệt vời bảo địa, dù là Tần Dạ tâm tính trầm ổn, cũng không nhịn được là cái này tráng lệ mà thần kỳ cảnh tượng rung động. Hắn lập tức tìm một chỗ tinh lực nồng nặc nhất, không gian ba động tương đối bình ổn tinh thần nhâm đài, khuynh chân ngồi xuống. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu có chút xoay tròn, tản mát ra khí tức thanh lương, trợ giúp hắn cấp tốc tiến vào chiều sâu trạng thái nhập định. Huyền nguyên chân cương quyết toàn lực vận chuyển. Trong đan điền, viên địa cửu khiếu linh lung, tản ra sáng chói ánh sao cùng hỗn độn hàm ý nguyên đan, giống như cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh mênh mông tinh thần chi lực. Nguyên đan mặt ngoài, huyền ảo phù văn lưu chuyển không thôi, thể tích tại tinh lực quan chú, chậm rãi ngưng thực, bành trướng, hướng về vậy cuối cùng viên mãn cực hạn khởi xướng trùng kích. Đồng thời, Tần Dạ tâm thần chìm vào thức hải, mượn nhờ nơi đây nồng đậm không gian ba động, bắt đầu lĩnh hội tinh thần dẫn khí quyết bên trong ẩn chứa cấp độ càng sâu hàm nghĩa của không gian, vì tương lai ngưng tụ nguyên anh, mở tử phủ làm chuẩn bị. Hỗn độn nguyên châu lơ lửng tại trong thức hải ương, ô quang lưu chuyển, không chỉ có gia tốc lấy nộ tính của hắn, càng ẩn ẩn cùng không gian chung quanh ba động sinh ra cộng minh, để hắn đối với không gian cảm giác viễn siêu thường nhân. Thời gian tại chuyên chú trong tu luyện phi tốc trôi qua. Bí cảnh không nhận nguyện, chỉ có vĩnh hằng tinh hà sáng chói. Tần Dạ khí tức, tại tinh lực rèn luyện cùng không gian pháp tắc cảm ngộ bên dưới, ngày càng thâm thúy, cô đọng, nguyên đang cảnh đại viên mãn căn cơ bị mài kiên cố vô cùng, khoảng cách cái kia đột phá điểm giới hạn càng ngày càng gần. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một tháng, có lẽ là mấy tháng. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh hà lưu chuyển, thâm thúy như vực sâu, phảng phất tận chứa vô tận hư không. Khí tức của hắn đã vững chắc tại nguyên đan cảnh chân chính đỉnh phong, tiến không thể tiến. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể dẫn động nguyên anh lôi tiếp, phá đan thành anh. Là lúc này rồi, Tần Dạ tự nói. Trung kích nguyên anh không thể coi thường, cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn cần một chút đặc biệt thiên tài địa bảo đến luyện chế phụ trợ đan dược, đồng thời cũng cần đi ra giải một chút tông môn cùng huyền phong quận thế cục biến hóa. Hắn bóp nát một viên ngọc phù truyền tin, thông chi bí cảnh thủ vệ sau, thân ảnh hóa thành một đạo ánh sao, rời đi mảnh này tinh thần bí cảnh. Vừa trở lại tinh vẫn cát, liền nhận được liệu y ngọc phù truyền tin. Trong ngọc phù, thiếu nữ thanh âm mang theo vài phần nhảy cẫng cùng chờ mong, Tần sư minh, ngươi xuất quan rồi. Quá tốt rồi. Huyền phong quận 3 năm một lần vạn bảo thiên các hội đấu giá sau 3 ngày sẽ tại quận thành Thiên Phong thành cử hành. Nghe nói lần này áp trục bảo vật không thể coi thường, thậm chí có trong truyền thuyết vạn năm tinh thần ngọc tụy xuất hiện. Đôi này sư minh trùng kích nguyên anh tất nhiên rất có ích lợi. Lưu Luyến muốn mời sư minh cùng nhau đi tới, không biết sư minh ý như thế nào, trong lời nói, phần kia thân cận cùng ý lại tình ý, không che giấu chút nào. Tần Dạ trong lòng hơi ấm. Vạn năm tinh thần ngọc tụy, ẩn chứa tinh thần bản nguyên tinh hoa, đối với tu luyện tinh thần công pháp tu sĩ mà nói, đúng là trùng kích nguyên anh đỉnh cấp phụ trợ thánh vật. Hắn chính cần vật này luyện chế tinh thần ngưng anh đan phối hợp tông môn ban cho cựu chuyển ngưng anh đan có thể tăng lên rất nhiều xác suất thành công cùng nguyên anh phẩm chất. Liệu Y Y hiển nhiên một mực nhớ hắn tu luyện. Tốt, sau 3 ngày chúng ta cùng nhau tiến về Thiên Phong Thành. Tần Dạ trả lời. Sau 3 ngày, Thiên Phong Thành. Làm Huyền Phong quận của thành, Thiên Phong Thành phồn hoa xa không phải Thanh Dương Thành nhưng so sánh, thành trì khổng lồ như là phụ phục ở trên mặt đất hồng hoang cự thú, tường thành cao tới trăm trượng, khắp rõ cường đại phòng ngự phù văn. Trong thành ngựa xe như nước, dòng người như dệt, tu sĩ cùng phạm nhân hỗn tạp, các loại cửa hàng tiểu lâu san sát nối tiếp nhau. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc cùng chợ búa khói lửa. Vạn Bảo Thiên Cát, ở vào Thiên Phong Thành khu vực hạch tâm nhất, là một tòa cao tới 9 tầng to lớn lầu cát, toàn thân do ôn nhuận bạch ngọc cấu trúc, tản ra bảo quang, chính là Huyền Phong quận thậm chí xung quanh mấy quận lớn nhất phòng đấu giá, đối cảnh thâm hậu, rất đáng tin. Khi Tần Dạ cùng Liêu Ý đi đến Vạn Bảo Thiên Cát lúc trước, nơi đây đã là người ta tấp nập, các loại tu sĩ tụ tập. Có khí tức cường đại tông môn trưởng lão, có quần áo hoa lệ con em thế gia, cũng có khí tức hung hãn tán tu, từng cái đều không phải hạng người bình thường. Liêu Ý vẫn như cũng là một thân thanh lịch xanh nhạt váy dài, thanh lệ thoát tục, giúp vào Tần Dạ bên người, dẫn tới không ít kinh diễm ánh mắt. Mà Tần Dạ thì mặc đơn giản vần khê chân truyền áo bào trắng, khí tức nội liễm, nhưng này cô kinh lịch huyết hỏa ma luyện ra trầm ổn khí độ, cùng như có như không thôn phệ hàm ý, để một chút người tu vi cao thâm âm thầm ghé mắt. Phệ Linh Chân Quân, là Phệ Linh Chân Quân Tần Dạ. Thật là hắn. Bên cạnh vị tiên là Vân Khê Tông Liễu Tiên Tử đi. Quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Chậc chậc, nguyên đan chém nguyên anh ngoan nhân a. Không nghĩ tới hắn cũng tới, xem ra lần hội đấu giá này có trò hay để nhìn. Tần Dạ danh hào hiển nhiên đã truyền khắp Huyền Phong quận, những nơi đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, kinh ý nói nhỏ âm thanh bên tai không dứt. Liệu Ý Ý cảm nhận được ánh mắt xung quanh, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là giống như vinh yên ngọt ngào. Hai người thuận lợi thông qua Vạn Bảo Thiên các nghiêm khắc nghiệm tư cùng thân phận hành nghiệm, bị một vị dung mạo đẹp đẽ, khí chất già dặn thị nữ dẫn đến lầu 2 một gian lịch sự tao nhã bao xương. Bao xương tầm mắt cực dai, đối diện phía dưới to lớn bản đấu giá, bốn phía sắp đặt cấm chế cách âm, tư mật tính vô cùng tốt. Hội đấu giá chưa bắt đầu, thị nữ dâng lên linh trà linh quả sau liền cung kính lui ra. Liệu Ý Ý tò mò đánh giá trong dạp xa hoa bố trí, Tần Dạ thì nhắm mắt dưỡng thần, thần thức lại lặng yên tản ra, cảm giác trong hội trường đông đảo khí tức cường đại. Nguyên anh lão quái khí tức không xuống 10 đạo, nguyên đan cảnh càng là nhiều vô số kể, trong đó không thiếu một chút mang theo rõ ràng địch ý ánh mắt, đến từ huyết sát tông các loại cùng Vân Khê tông không hòa thuận thế lực. Đúng lúc này, bên ngoài dạp truyền đến một trận ồn ào cùng cung kính nhân cần thăm hỏi âm thanh. Tam hoàng tử điện hạ giá lâm, cung nên điện hạ. Ngay sau đó, sắc bách bao xương cầm chê quang mang sáng lên, một cái tràn ngập ngạo khí, thanh âm mang theo bất mãn rõ ràng truyền đến, "Hừ, chỉ là Vân Khê tông cũng xứng chiếm cứ chữ giáp số 3 bao xương. Cho bản hoàng tử đổi được chữ giáp số 1 đi." Thanh âm chủ nhân tựa hồ địa vị cực cao, Vạn Bảo Thiên các quản sự thanh âm mang theo sợ hãi, điện hạ bất giận. Chữ giáp số 1 bao xương đã bị Thiên Kiếm môn thái thượng trưởng lão đặt trước. Cái này thực sự Thiên Kiếm môn lão quỷ, thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, lập tức càng thêm bất mãn, vậy liền chữ giáp số 2. Bản hoàng tử Đường Đường Đại Viêm Vương Triều Tam hoàng tử, chẳng lẽ ngay cả cái ra dáng bao xương đều ngồi không được sao? Đại Viêm Vương Triều, Huyền Phong quận sở thuộc Nam vực Tam đại cấp bá chủ vương triều một trong. Cương vực bao la, quốc lực cường thịnh, cảnh nội có vài nhà tông môn đỉnh cấp phụ thuộc, nó hoàng tộc Viêm thị càng là nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Tam hoàng tử Viêm Tấn, càng là nổi danh tiêu hành bạc hố, thiên phú cực cao, nghe đồn đã là nguyên đan cảnh viên mãn, thân phụ hoàng tộc bí truyền Đại Viêm phần thiên quyết chiến lực cường hành. Cái này, chữ giáp số 2 cũng đã có người quản sự thanh âm càng phát ra sợ hãi. A, là ai? Viêm Tấn thanh âm mang theo một tia nguy hiểm nghiền ngẫm. Là Vân Khê tông Phệ Linh chân quân Tần Dạ, Tần chân quân quản sự thanh âm thấp xuống. Phệ Linh chân quân, Tần Dạ. Viêm Tấn thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy không còn che giấu khinh miệt cùng niệm ai, chính là cái kia gặp vận may, dựa vào không biết cái gì tà môn thủ đoạn hố chết một cái Vạn Hải tông lão quỷ, liền dám nói rằng chân quân Vân Khê tông tiểu tử. Vâng. Một cô nóng bỏng, bá đạo, mang theo phần diệt vạn vật khí tức áp, như là ngọn lửa vô hình thủy triều, trong nháy mắt xông phá bao xương ở giữa cấm chế cách âm, hung hăng ép hướng Tần Dạ chỗ bao xương. Cố uy áp này cực kỳ cường hành, viễn siêu phổ thông nguyên đan viên mãn, ẩn ẩn mang theo một tia nguyên anh pháp tắc hình thức ban đầu. Hiển nhiên, vị này Tam hoàng tử là muốn cho Tần Dạ một hạ mã uy, trước mặt mọi người nhục nhã. Liêu Ý Ý sắc mặt trắng nhợt, bị cố này đột nhiên xuất hiện nguyên anh cấp uy áp trùng kích đến khí huyết sôi trào, thân thể mềm mại khẽ run. Tần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, một cỗ băng lãnh, thâm thúy, phản phất có thể thôn phệ tia sáng hỗn độn thôn phệ hàm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Ông, cái kia mãnh liệt mà đến nóng bỏng uy áp, tại tiếp xúc đến Tần Dạ quanh thân tràn ngập thôn phệ hàm ý lúc, như là châu đất xuống biển, lại bị vô thanh vô tức thôn phệ, hóa giải hơn phân nửa. Còn lại bộ phận cũng bị Tần Dạ đục thân cường hãn cùng nguyên đan tùy tiện ngăn cản, không thể thương tới hắn cùng Liêu Y Y để mảy may. À, sát vách bao xương truyền đến Viêm Tấn một tiếng mang theo kinh nghi hừ nhẹ, hiển nhiên không ngờ tới chính mình uy áp lại bị dễ dàng như thế hóa giải. Tần Dạ chậm rãi đứng dậy, đi đến bao xương cửa sổ thủy tinh trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía sát vách. Chỉ gặp sát vách bao xương cửa sổ, cũng đứng đấy một cái thân mặc xích kim long văn cầm bảo, đầu đội kim quan, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo dày đặc tiêu căng chi khí thanh niên. Hắn thân hình cao lớn, khí tức nóng rực như lửa, ánh mắt như là ưng chuẩn, mang theo ở trên cao nhìn xuống xem, kia cùng một tia bị mạo phạm tức giận, chính nhìn chằm chằm Tần Dạ. Tại phía sau hắn, còn đứng lấy hai tên như là như pho tượng, khí tức sâu không lường được, bao phủ tại trong áo bào đen láo giả, hiển nhiên là cường đại người hộ đạo. Người này chính là Đại Viêm Vương Triều Tam hoàng tử, Viêm Tấn. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất có vô hình điện quang hỏa hòa tại va chạm. Ngươi chính là cái kia cái gọi là Phệ Linh chân quân. Viêm Tấn nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào giọng địa mai đường cong, ánh mắt đảo qua Tần Dạ, cuối cùng rơi vào Tần Dạ sau lưng sắc mặt chấp nhận, lại cố tự chấn định Liêu Y Y trên thân lúc, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh diễm cùng không che giấu chút nào tham muốn giữ lấy. Thu vi qua loa, ánh mắt cũng không tệ. Thị nữ này rất có vài phần tư sắc, bản hoàng tử coi trọng. Nói cái giá đi, đem nàng tặng cho bản hoàng tử làm ấm giường. Lời vừa nói ra, toàn bộ lầu hai bao xương khu vực đều phảng phất an tĩnh một cái chớp mắt. Vô số đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt tập trung tới. Khiêu khích, chân trụi nhục nhã. Không chỉ có vũ nhục Tần Dạ, càng trực tiếp ngấp nghé bên cạnh hắn đạo lữ đối với người khác trong mắt. Liêu Y Y tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại phát run, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng có đủ. Tần Dạ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như vạn niên hàn băng. Một cỗ băng lạnh đến cực hạn, ẩn chứa sát ý ngút trời sát khí, như là thực chất luồng không khí lạnh, ầm vang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Toàn bộ bao xương nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Hắn nhìn chằm chằm Viêm Tấn, mỗi chữ mỗi câu như là kiểu lũ gió lạnh thổi qua, ngươi muốn chết. Chương 125, hội đấu giá xung đột, hào ném thiên kim. Chương 125, hội đấu giá xung đột, hào ném thiên kim muốn chết. Viêm Tấn phảng phất nghe được chuyện cười lớn, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra khoa trương nở nụ cười trào phúng, quanh thân xích hồng linh lực như là giống như hỏa diễm bốc lên, đem bao xương chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, bá đạo nóng bỏng uy áp lần nữa tăng lên, ý đồ đem Tần Dạ cái kia băng lãnh sát khí đè xuống. Một cái hạ đẳng tông môn đi ra nhà giàu mới nổi, may mắn được điểm hư danh, liền dám ở bản hoàng tử trước mặt sủa ngòi. Bản hoàng tử nhìn chúng thị nữ của ngươi, là của ngươi vinh hạnh. Thất thời, ngoan ngoãn dâng lên, lại quỳ xuống dập đầu ba cái nhận lầm, bản hoàng tử có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Phách lối, ương ngạnh, xem nhân mạng như cỏ rác. Đây chính là Đại Viêm Vương Triều Tam hoàng tử diễn xuất. Phía sau hắn hai tên lão giả mặc hắc bào, như là hai tòa trầm mặc núi lửa, khí tức một mực khóa chặt Tần Dạ, chỉ cần Tần Dạ có chút dị động, liền sẽ lôi đình xuất thủ. Toàn bộ Vạn Bảo Thiên các lầu hai không khí phảng phất đọc lại. Tất cả bao xương tu sĩ đều nín thở, khẩn trương chú ý trận này hết sức căng thẳng xung đột. Có người cười trên nỗi đau của người khác như huyết sát tông các loại thế lực đối địch, có người âm thầm lắc đầu cảm thấy Tần Dạ trêu chọc người không nên dây vào, cũng có người vì Liêu Y Y Y bất bình. Liêu Y Y Y vừa tức vừa gấp, giữ chặt Tần Dạ ống tay áo, thấp giọng nói: "Sư minh, đừng xúc động." Hắn là Đại Viêm Vương Triều Tam hoàng tử, bên người có nguyên anh người hộ đạo, nàng cũng không phải là e ngại, mà là lo lắng Tần Dạ ăn thiệt thòi. Tần Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Liêu Y Y Y mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm. Trong mắt của hắn băng hàn cũng không bởi vì Viêm Tấn uy hiếp mà yếu bất nửa phần, ngược lại càng thâm thúy hơn. Hắn không có lập tức động thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem Viêm Tẫn, như là nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, đại viêm vương triều. Rất đáng gồm sao? Trong mắt ta, ngươi bất quá là cái ỷ vào tổ tông ban cho, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn thôi. Muốn cướp người của ta, và ngươi cũng xứng. Làm cản. Viêm Tẫn giận tím mặt. Thân là tôn quý hoàng tử, chưa từng bị người như vậy ở trước mặt nhục mạ. Quanh người hắn hỏa diễm tăng vọt, một cái do hỏa diễm xích hồng ngưng tụ bàn tay to lớn trong nháy mắt thành hình, mang theo phần diệt hư không khủng bố nhiệt độ cao, liền muốn hướng phía Tần Dạ chỗ bao xương hung hăng đập xuống. Một cái này, ẩn chứa đại viêm phần thiên quyết bá đạo chân ý, đủ để đem phổ thông nguyên đan tu sĩ đập thành cho bụi. Điện hạ chấm đã, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo giàn mua mà thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, đồng thời một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt giáng lâm, như là bình chướng vô hình, ngăn tại hai cái bao xương ở giữa, đem Viêm Tẫn cái kia nén giận một kích khủng bố năng lượng lặng yên hóa giải thành vô hình. Một cái thân mặc vạn bảo thiên các màu vàng trưởng lão bảo, khuôn mặt gầy gò, khí tức uyên thâm như biển lão giả xuất hiện trong hành lang. Hắn đối với Viêm Tẫn có chút không ngời, thái độ cung kính lại không tiêu ngạo không tự ti, tam hoàng tử điện hạ bất giận. Nơi đây chính là vạn bảo thiên các, nghiêm cấm tư đấu. Như điện hạ khăng khăng động thủ, chính là hỏng thiên các quý củ, lão phu cũng chỉ có thể xin mời điện hạ rời bước. Lão giả này, rõ ràng là một vị nguyên anh trung kỳ cường giả. Vạn bảo thiên các nội tình, không thể khinh thường. Viêm Tẫn sắc mặt tái xanh, hỏa diễm cự trưởng chậm rãi tiêu tán. Hắn mặc dù kiêu hãnh, nhưng cũng biết vạn bảo thiên các thế lực sau lưng cảnh lá đan chen khó gỡ, ngay cả hắn đại viêm vương triều cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kim bảo trưởng lão, lại đoán độc trưởng Tần Dạ một chút, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: tốt, rất tốt. Tần Dạ đúng không? Bản hoàng tử nhớ kỹ ngươi. Các loại hội đấu giá kết thúc, ta nhìn ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy. Hắn bước xuống một câu ngoan thoại, mang theo đầy ngập lửa giận, quay người đi vào phòng của mình. Cái kia hai tên lão giả mặc hắc bào cũng như quỷ mị biến mất. Kim bảo trưởng lão lúc này mới chuyển hướng Tần Dạ, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng không dễ dàng phát giác kinh dị. Hắn vừa rồi hóa giải Viêm Tẫn lúc công kích, cảm nhận được rõ ràng Tần Dạ trên thân cái kia cố băng lanh thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ vạn vật lực lượng bị dị, tuyệt không phải phổ thông nguyên đan tu sĩ tất cả. Tần tiểu hữu, hội đấu giá sắp bắt đầu, còn xin nước thuốc tự thân, chớ có sinh thêm sự cố. Hắn ngựa khí bình thản, lại mang theo cảnh cáo. Tần Dạ khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời, mang theo Liễu Y Y trở lại trong dạng. Cấm chế cách âm một lần nữa mở ra, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng nhìn trộm. Sư Minh Liễu Y Y lo âu nhìn xem Tần Dạ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo. Đắc tội đại viêm vương triều tam hoàng tử, cái này họa xông được quá lớn. Không sao. Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, trong sát ý liễm, lại càng thêm thâm trầm, một cái bị làm hư phế vật hoàng tử mà thôi. Hội đấu giá kết thúc, hắn nếu dám động thủ, ta liền cho hắn biết cái gì gọi là chân chính vệ linh. Hắn ngựa khí bình thản, lại ẩn chứa làm người sợ hãi tự tin. Nguyên anh người hộ đạo, hắn ngay cả vạn hải tông nguyên anh thánh sứ đều chém, thì sợ gì hai tên hộ vệ? Liệu ý nhìn xem Tần Dạ bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng ánh mắt, lo âu trong lòng như kỳ tích bình địa hơi thở rất nhiều. Nàng tin tưởng mình sư huynh. Rất nhanh, phía dưới bản đấu giá sáng lên hào quang sáng chói. Một vị thân mang cung trang, khí chất ung dung, tu vi đạt tới nguyên đan hậu kỳ xinh đẹp phụ nhân chậm rãi đi đến này, thanh âm như là ngọc trai rơi mâm ngọc, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Chư vị khách quý, vạn bảo thiên các 3 năm một lần thịnh hội bán đấu giá, hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, địa giai hạ phẩm phòng ngự linh khí, huyền quy linh giáp. Giá khởi đầu 30.000 linh thạch trung phẩm. Hội đấu giá chính thức bắt đầu, từng kiện chân quý đang dược, vật liệu, công pháp, pháp bảo bị trình lên, dẫn tới kịch liệt đấu giá. Bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, tạm thời hòa tan vừa rồi kiếm bạt nội trương khẩn trương cảm giác. Tần Dạ ổn thỏa bao xương, cũng không nóng lòng xuất thủ. Hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu là vạn năm tinh thần ngọc thủy, cùng mấy vị luyện chế tinh thần ngưng anh đan phụ trợ linh dược. Liêu Ý thì tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem từng kiện bảo vật, ngẫu nhiên gặp được ngưỡng mộ trong lòng linh thảo hoặc đan phương, cũng sẽ ở Tần Dạ ngầm đồng ý bên dưới tham dự đấu giá, lấy nàng luyện đan sư thân phận cùng Tần Dạ tài lực hùng hậu, cũng là thuận lợi đập xuống mấy thứ. Hội đấu giá tiến hành đến trung đoạn, bầu không khí càng nhiệt liệt. Cái tiếp theo vật đấu giá, đến từ vực ngoại tinh vẫn chi địa kỳ chân, tinh vẫn thần thiết, nặng 300 cân, chính là luyện chế tinh thần thuộc tính pháp bảo đỉnh cấp chủ tài. Giá khởi đầu 50.000 linh thạch trung phẩm. Cung trang phụ nhân để lộ lụa đỏ, lộ ra một khối to bằng đầu người, toàn thân đen kịt, mặt ngoài lại che kín điểm điểm sáng chói tinh mang kỳ dị kim loại, tản ra nồng đậm tinh thần chi lực. Vật này vừa ra, lập tức đưa tới không ít tu luyện tinh thần công pháp tu sĩ chú ý. Đấu giá âm thanh liên tiếp 50.000, 60.000, 60.000 3. Tần Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này tinh vẫn thần thiết phẩm chất cực tốt, vừa bạn có thể dùng tới chữa trị hoặc thăng cấp hắn tinh thần linh kiếm. Hắn đang muốn mở miệng. 100.000, một cái ngạo mạn thanh âm từ sắt vách bao xương vang lên, chính là tam hoàng tử Viêm Tẫn. Hắn trực tiếp báo ra một cái viễn siêu trước mắt giá cả, mang theo một loại tình thế bắt buộc phách lối. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là thật cần thần thiết này, thuần túy là vì buồn nôn Tần Dạ, biểu hiện ra tài lực, tìm về vừa rồi rất mặt mũi. Phòng đấu giá lập tức yên tĩnh. 100.000 linh thạch trung phẩm mua khối thần thiết này, rõ ràng tràn giá nghiêm trọng. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Cùng ta so tài lực. 110.000. Tần Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên, không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Thử. 120.000. Viêm Sắc lập khắc đuổi theo, ngữ khí mang theo khiêu khích. 150.000. Tần Dạ mí mắt đều không có nhấc một chút. Ngươi. Viêm vẫn bị chẹn họng một chút. 150.000 mua khối thần thiết này, đã có chút đau lòng, nhưng hắn há có thể yếu thế. 160000, 200000. Tần Dạ thanh âm vẫn như cũ bình thản, phản phất báo ra không phải linh thạch, mà là tảng đá. Hoa. Toàn trường xôn xao. 200000 linh thạch trung phẩm. Cái này đã đầy đủ mua một kiện không sai địa giai trung phẩm linh khí. Liên vị khối này tinh vẫn cần thiết. Vị này vệ linh chân quân, quả nhiên là tài đại khí thô. Hoặc là nói, là đang cùng tam hoàng tử đấu khí. Sát vách bao xương, Viêm vẫn sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Bên cạnh hắn lao giả mặc hắc bào thấp giọng khuyên nhủ, điện hạ, vật này giá trị bất quá 100000, 200000 đã viễn siêu nó giá trị, chớ có hành động theo cảm tính ý miệng. Viêm vẫn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lửa giận hừng hực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ bao xương phương hướng, từ trong hàm răng gạt ra 210000. Tần Dạ bưng lên linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, phản phất tại phẩm vị hương trà, sau đó mới chậm rãi mở miệng, 300000 anh. Toàn bộ phòng đấu giá triệt để sôi trào. 300000 linh thạch trung phẩm. Chỉ vì đấu khí. Đây cũng không phải là chán giá, quả thực là cầm linh thạch nền người. Tần Dạ, ngươi khinh người quá đáng. Viêm Tấn cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứng lên, khí tức cuồng bạo lần nữa bộc phát, trùng kích đến bao xương cấm chế sáng tối chập chờn. Hắn hận không thể lập tức tiến lên đem Tần Dạ xé nát. Vạn Bảo Thiên các kim bảo trưởng lão lần nữa hiện thân, cường đại uy áp bao phủ tới, trầm giọng nói, tam hoàng tử điện hạ, xin chú ý trường hợp, ngươi trả giá cao được, chính là đấu giá quy củ. Viêm Tấn lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh biến thành đen. 300000 linh thạch, đối với hắn vị hoàng tử này tới nói cũng không phải số lượng nhỏ, mà lại rõ ràng là bị Tần Dạ trở thành oan đại đầu. Tăng giá nữa, chẳng những không hề ý nghĩa, càng lộ ra chính mình thật quá ngu xuẩn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ bao xương, trong mắt toán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Tốt, tốt một cái vệ linh chân quân." Bản hoàng tử, không theo. Cuối cùng, khối này tinh vẫn thần thiết lấy 300000 linh thạch trung phẩm giá trên trời, đã rơi vào Tần Dạ trong túi. Vạn Bảo Thiên các thị nữ rất mau đem thần thiết đưa vào bao xương, Tần Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu nhập nhận chữ vật. Liêu Yiyi nhìn xem Tần Dạ bình tĩnh bên mặt, trong mắt dị sắc liên tục, sư minh vừa rồi cái kia tiêu tiền như nước, lực áp hoàng tử bá khí, thực sự quá mê người. Viêm Tấn trong dạng, tiến tính như chết, chỉ có hắn thô trọng tiếng thở dốc. Hắn cảm giác chính mình như cái thằng hề, bị Tần Dạ trước mặt mọi người hung hăng quạt một bạt hai. Phần này nhục nhã, so vừa rồi ngôn ngữ xung đột càng sâu gấp trăm lần. Tần Dạ, bản hoàng tử thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có nữ nhân kia, bản hoàng tử muốn ngươi nhìn tận mắt nàng tại dưới người của ta hầu hạ. Viêm Tấn trong lòng phát ra điên cuồng gào thét, ánh mắt hung ác nham hiểm tới cực điểm. Hắn không nhìn nữa bản đấu giá, mà là nói khẽ với sau lưng lão giả mặc hắc bào phân phó nói, thông chi một chút đi, hội đấu giá kết thúc, lập tức phong tỏa Thiên Phong Thành tất cả lối ra. Bản hoàng tử muốn sinh tử chiến, ngay tại cái này Thiên Phong Thành sinh tử lôi bên trên, ta muốn làm lấy toàn thành người mặt, tự tay ngược sát hắn, cho hắn biết đắc tội bản hoàng tử hạ tràng. Hội đấu giá vẫn còn tiếp tục, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, một cỗ càng thêm đáng sợ báo tố đang nổi lên. Phệ Linh Chân Quân cùng Đại Viêm Tam hoàng tử xung đột, đã triệt để thăng cấp làm không chết không thôi tử cục. Chương 126, hoàng tử khiêu khích, lôi đài sinh tử chiến. Chương 126, hoàng tử khiêu khích, lôi đài sinh tử chiến. Vạn Bảo Thiên các hội đấu giá cao trào, cũng không theo từng kiện kỳ chân dị bảo rơi truy mà kết thúc, ngược lại bởi vì Tần Dạ cùng Viêm Tấn ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng xung đột, bầu không khí trở nên càng phát ra quỷ dị cùng căng cứng. Khi cái kia áp chục vạn năm tinh thần ngọc thủy cuối cùng bị một vị thần bí bao xương nguyên anh lão quái hiệu lệnh người liễu lơi giá trên trời đập sau khi đi, trận này tại Phú Thịnh Yến rốt cục hạ màn kết thúc. Dòng người bắt đầu phun trào, các tu sĩ hoặc hưng phấn, hoặc tiếc nuối rời đi phòng đấu giá. Nhưng mà, khi Tần Dạ mang theo Liều Yiyi đi ra Vạn Bảo Thiên các lúc, lại phát hiện bầu không khí không đối. Thiên Phong Thành rộng lớn đường lớn, giờ phút này lại có vẻ hơi trống trải. Số lớn thành vệ quân chẳng biết lúc nào xuất hiện, thân mang xích hồng áo giáp, khí tức túc sát, đem Vạn Bảo Thiên các phủ cận mấy đầu chủ yếu khu phố lặng yên phong tỏa, chỉ để lại ngay phía trước thông hướng trong thành thị quảng trường một đầu đại đạo. Hai bên đường, chật ních bị ngăn cản ở bên ngoài tu sĩ cùng phàm nhân, bọn hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn ngập tò mò cùng khẩn trương. Mà tại Vạn Bảo Thiên các trước cửa chính, Đại Viêm Vương triều Tam hoàng tử Viêm Tấn, chính phụ tay mà đứng, xích kim long bảo dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo không che giấu chút nào tàn nhẫn cùng trêu tức. Phía sau hắn, cái kia hai tên như bóng với hình giống như áo bào đen nguyên anh lão giả, như là hai tòa trầm mặc sơn nhạc, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, một mực tập trung vào mới vừa đi ra Tần Dạ cùng Liêu Yiyi Tần Dạ. Viêm Tấn thanh âm như là hùng trung, trong nháy mắt vượt trên chúng quanh ồn ào, rõ ràng truyền khắp tứ phương, trên đấu giá hội, ngươi ỷ vào mấy phần vận khí có được hư danh cùng không biết chỗ nào trộm được linh hạch, tại bản hoàng tử trước mặt diêu võ dương ai, càng dám đối với bổn hoàng tử nói năng lô mãng, như thế đại bất kính chi tội, theo ta Đại Viêm luật, đáng chém cửu tộc. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại khống chế sinh tử ngạ mạn, bất quá, bản hoàng tử niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội. Thiên Phong Thành sinh tử lôi có dám hay không cùng bản hoàng tử ký thiên đạo sinh tử khế? Một trận chiến định sinh tử. Bên thắng sinh, người thua chết. Ân oán thanh toán xong, cũng tiết kiệm người bên ngoài nói bản hoàng tử lấy lớn hiếp nhỏ, trận thế đè người. Như thế nào? Sinh tử lôi, thiên đạo sinh tử khế. Chơi ạ. Tam hoàng tử muốn cùng Phệ Linh chân quân bên trên sinh tử lôi. Nguyên đan viên mãn đối với nguyên đan viên mãn. Không đối. Tam hoàng tử khí tức giống như đã đụng chạm đến nguyên anh ngưỡng cửa. Phệ Linh chân quân có thể chém nguyên anh tà tu, chưa chắc sẽ sợ đi. Ngươi biết cái gì? Cái kia Vạn Hải Tông thánh sứ là tà tu, thủ đoạn quỷ dị nhưng căn cơ chưa hẳn vững chắc. Tam hoàng tử thế nhưng là lớn Viêm hoàng tộc dòng chính, tu luyện là chính tông đại viêm phần thiên quyết, càng có hoàng đạo long khí hộ thể. Chiến lược tuyệt không phải phổ thông nguyên đan nhưng so sánh. Huống chi còn có hai tên nguyên anh người hộ đạo nhìn chằm chằm. Tần Dạ như đáp ứng, giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là không đáp ứng. Lấy lớn Viêm hoàng hướng bá đạo, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp, đám người trong nháy mắt sôi trào. Sinh tử lôi, ký tiên đạo sinh tử khế, chính là triệt để không chết không thôi, ngay cả tông môn đều không thể can thiệp. Đây là triệt để bạch mặt, muốn trước mặt mọi người phân cái ngươi chết ta sống. Tất cả mọi người không nghĩ tới, xung đột sẽ thăng cấp đến nhanh như vậy chi liệt. Liêu Y Y sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nắm chặt Tần Dạ cánh tay, lo lắng thấp giọng nói, "Sư Minh, không nên đáp ứng. Hắn là cố ý kích ngươi." Khí tức của hắn không đối, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến nhập nguyên anh. Mà lại cái kia sinh tử khế một khi ký, Tần Dạ nhẹ nhàng vô vô Liêu Y Y thì tay, ra hiệu nàng an tâm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Viêm Tấn cái kia tràn ngập khiêu khích cùng sát ý ánh mắt, khóe miệng thậm chí câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Phép khích tướng. Ngây thơ. Tần Dạ thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo một loại quan sát con kiến hôi hờ hững, bất quá, đã ngươi khăng khăng muốn chết, bổn quân liền thành toàn ngươi. Vâng. Đám người lần nữa xôn xao. Hắn đã đáp ứng. Phệ Linh chân quân Tần Dạ, vậy mà thật đáp ứng đại viêm vương triều Tam hoàng tử sinh tử chiến. Viêm Tấn trong mắt lóe lên một tia được như ý nhếch răng cười, lập tức bị càng nồng nặc sát ý thay thế, tốt, có đảm phách. Bản hoàng tử ngược lại muốn xem, ngươi cái này Phệ Linh chân quân tiến tuổi, đến cùng có mấy phần là thật. Giờ ngọ ba khắc, sinh tử lôi, không gặp không về. Ngươi nếu dám trốn. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, lập tức tại hai tên lão giả mặc hắc bào hộ vệ dưới, quay người sải bước hướng lấy trong thành quảng trường phương hướng đi đến. Phong tỏa con đường xích giáp vệ đội cũng cấp tốc thu nạp, theo sát phía sau. Con đường thông suốt, nhưng bầu không khí lại càng thêm nghiêm trọng. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại Tần Dạ trên thân, tràn đầy phức tạp, có kính nể, có tiếc hận, có trào phúng, có chờ mong. Sư Minh Liễu ý ý trong mắt rưng rưng, tràn đầy lo lắng. Yên tâm. Tần Dạ ánh mắt kiên định, mang theo không thể nghi ngờ tự tin, một cái bị làm hư phế vật hoàng tử, dù có nguyên anh hộ vệ, cũng không cải biến được hắn hôm nay vẫn lạc kết cục. Với bạn, dùng máu của hắn, đến tế ta nguyên anh chi lộ, hắn ngựa khí bình thản, lại ẩn chứa làm người sợ hãi sát phạt quyết đoán. Tin tức như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ Thiên Phong thành. Đại Viêm Vương triều Tam hoàng tử Viêm Tấn, ước chiến Vân Khê tông tân tấn vệ linh chân quân Tần Dạ tại sinh tử lôi. Thiên đạo sinh tử khế, một trận chiến định sinh tử. Toàn bộ Huyền Phong quận đều đã bị kinh động. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng tuân hướng Thiên Phong thành quảng trường trung tâm, muốn tận mắt nhìn thấy trận này nhất định ghi vào quận sử quyết đấu. Một phe là bối cảnh ngập trời, thiên phú chắc tuyệt, nửa chân đạp đến nhập nguyên anh hoàng triều quý tộc, một phương khác là xuất thân không quan trọng, lại sáng tạo nguyên đan chém nguyên anh kỳ tích, danh chấn quận vực tông môn tiên tiêu. Ai mạnh ai yếu, hiệu chết vào tay ai. Giờ ngọ chưa tới, to lớn quảng trường trung tâm đã là người ta tấp nập, chật như nêm cối. Giữa quảng trường, một tòa cao tới 10 trượng, toàn thân do cứng rắn hắc diệu thạch xây thành to lớn lôi đài sừng sững đứng sừng sững, bốn phía lôi đài khắc rõ phù văn cổ xưa, tản ra cường đại cấm chế ba động, đủ để tiếp nhận nguyên anh cấp bậc chiến đấu trùng kích. Đây cũng là Thiên Phong thành nổi tiếng xa gần sinh tử lôi. Lôi đài sơn đông, Lâm Thời xây dựng một tòa đài cao, Viêm Tấn ngồi ngay ngắn trên đó, xích kim long bảo lóa mắt, thần sắc kiêu căng, thưởng thụ lấy vạn chúng chú mục. Phía sau hắn, hai tên áo bào đen nguyên anh lão giả như là một thần, khí tức thâm trầm. Đài cao trung quanh, vây quanh không ít phụ thuộc đại viêm vương triều Huyền Phong quận gia tộc đại biểu cùng tu sĩ, định nói không ngừng bên hai. Lôi đài sơn tây, Tần Dạ thì lộ ra cô đơn chiếc bóng. Hắn chỉ đem lấy Liêu Y Y, lặng lặng đứng tại bên bờ lôi đài. Liêu Y Y mím chặt môi, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ hơi trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Vân Khê Tông tại Thiên Phong Thành cũng có cứ điểm, nhưng Tông chủ Vân Lam chân nhân cùng Thái thượng trưởng lão cũng không đích thân đến, hiện nhiên là tôn trọng Tần Dạ quyết định, hoặc là đối với hắn có đầy đủ lòng tin. Chỉ có chấp sự điện phái tới một vị nguyên đan chấp sự, thần sắc khẩn trương đứng tại cách đó không xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, như là kéo căng dây cung. Giờ ngọ ba khắc đến, một tên xung làm trọng tài Vạn Bảo Thiên các kim bảo trưởng lão Nguyên Anh trung kỳ trầm giọng tuyên bố, thanh âm vang vọng toàn trường. Ông. Sinh tử lôi bốn phía màn sáng cấm chế trong nháy mắt sáng lên, hình thành một nửa trong suốt to lớn lồng ánh sáng, đem lôi đài cùng ngoại giới ngăn cách. Viêm Tấn Vương người đứng dậy, thân hình thoát một cái, như là như thuấn di xuất hiện tại giữa lôi đài, sinh hồng linh lực như là liệt diễm giống như phóng lên tận trời, đem không khí đều thiêu đốt đến bầm mèo. Hắn ở trên cao nhìn xuống chậm rãi đi đến lôi đài Tần Dạ, trong mắt tràn đầy mèo đùa giỡn chuột giống như tàn nhẫn. Tần Dạ, bản hoàng tử đã cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, đáng tiếc ngươi không chân quý. Hôm nay, liền dùng máu của ngươi cùng nữ nhân của ngươi, đến rửa sạch bản hoàng tử sỉ nhục. Nhớ kỹ, người giết ngươi, đại viêm vương triều Tam hoàng tử, Viêm Tấn. Tần Dạ đứng vững, áo bào trắng không gió mà bay, thần sắc bình tĩnh như trước, phảng phất trước mắt không phải kẻ thù sống còn, mà là một cái râu ria tôm tép nhại nhép. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối với Viêm Tấn, chỉ nói hai chữ, ổn ảo. Chương 127, vạn chúng chú mục, nguyên đan chém nguyên anh. Một, chương 127, vạn chúng chú mục, nguyên đan chém nguyên anh. Một, muốn chết. Viêm Tấn bị Tần Dạ cái kia khinh miệt thái độ triệt để chọc giận, trong mắt sát cơ nổ bắn ra. Hắn không còn nói nhảm, thể nội đại viêm phần thiên quyết toàn lực vận chuyển, nguyên đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong, đến gần vô hạn nguyên anh khí tức khủng bố không giữ lại chút nào địa bạo phát ra đến. Vâng. Toàn bộ lôi đài phảng phất biến thành lò luyện, sinh hồng hỏa diễm linh lực như là nham tương giống như tại quanh người hắn chảy xuôi, gào thét. Một cỗ bá đạo tuyệt luân, phản phất muốn thiêu tận bát hoang hoàng đạo long uy tràn ngập ra, để ngoài lôi đài tu sĩ cấp thấp đều cảm thấy một trận tim đập nhanh ngạt thở. Đại nhật phần thiên trưởng, đốt núi nấu biển. Viêm Tấn nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Một cái hoàn toàn do tinh thuần hỏa diễm linh lực ngưng tụ mà thành, lớn đến bằng gian phòng xích kim cự trưởng chống rông xuất hiện. Trên cự trưởng, ẩn ẩn có hình rồng hư ảnh quấn quanh gào thét, tản ra phần diệt hết thảy, trấn áp vạn vật uy năng kinh khủng. Cự trưởng chưa đến, cái kia nóng rực đến cực hạn nhiệt độ cao đã đem mặt lôi đài nướng đến đỏ bừng, không khí phát ra đôn đốt bạo hưởng. Một trường này, ẩn chứa hắn đối với đại viêm phần thiên quyết cực hạn lĩnh ngộ, càng dẫn động một tia hoàng đạo long khí, uy lực viễn siêu phổ thông nguyên đan viên mãn, đã đụng chạm đến nguyên anh pháp tắc biên giới. Tốt, điện hạ thần uy. Trường này vừa ra, cái kia Tần Dạ tất thành cho bụi. Phụ thuộc đại viêm vương triều thế lực nhao nhao lớn tiếng khen hay, phản phất đã nhìn thấy Tần Dạ bị thiêu cháy thành cho bụi chẳng cảnh. Liêu Ý Ý tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, khẩn trương đến móng tay đều ấn vào lòng bàn tay. Đối mặt cái này đủ để đốt núi nấu biển khủng bố một trường, Tần Dạ trong mắt rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều lại là băng lãnh chiến ý. Hắn không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Tinh thần bộ, đạp tinh. Dưới chân tinh huy lưu chuyển, Tần Dạ thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, như là dung nhập tinh quang, hiểm lại càng hiểm tránh đi xích kim cự trường hoạch tâm nhất oanh kích phạm vi. Nhưng này nhiệt độ kinh khủng cùng trường phong biên giới vẫn như cũ quét chúng hắn hộ thể cương khí. Suy suy, tinh thần hộ thể cương khí ba động kịch liệt, phát ra bị thiêu đốt tiếng vang, trong nháy mắt giảm đạm mấy phần. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị chấn động đến lui lại mấy bước, thể nội khí huyết một trận bốc lên. Cái này Viêm Tấn, thực lực sát thực so cái kia Vạn Hải Tông thánh sứ càng thêm bá đạo cương mãnh, căn cơ cũng càng thêm vững chắc. Tránh, ta nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu. Viêm Tấn nghe răng cười, song trưởng tung bay, từng đạo xích kim trưởng ấn như là lưu tinh hỏa vũ, phô thiên cái địa giống như hướng phía Tần Dạ đánh tới. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị ngọn lửa cuồng bạo trưởng ấn bao phủ. Nóng bỏng khí lãng quay cuồng, ngay cả lôi đài màn sáng cấm chế đều ba động kịch liệt đứng lên. Tần Dạ thân ảnh tại đầy trời mưa lửa bên trong xuyên thẳng qua lớp lóe, tinh thần bộ bị hắn thi triển đến cực hạn, lưu lại từng đạo ngưng thực tinh huy tan ảnh. Hắn khi thì giống như quỷ mị xuất hiện tại Viêm Tấn cánh bên, một cái ẩn chứa tinh thần cự lực phá tinh quyền nhanh ra, lại bị Viêm Tấn quanh thân tự động hiện hiện xích kim vảy rồng hư ảnh tùy tiện ngăn lại, khi thì dẫn động thôn phệ lĩnh vực sơ hình, trước người hình thành phạm vi nhỏ vòng xoáy đen kịt, đem đánh tới hỏa diễm trưởng ấn thôn phệ, suy yếu, nhưng này ngọn lửa cuồng bạo năng lượng tràn vào thể nội, cũng làm cho hắn kinh mạch phỏng, nguyên đan chấn động. Ha ha ha, phế vật, chỉ biết tránh né cùng thôn phệ sao? Người thôn phệ chi lực, bất quá cũng như vậy. Tại bản hoàng tử phần thiên chân hỏa trước mặt, nhìn ngươi có thể nuốt bao nhiêu? Viêm Tấn cùng thiếu, thế công càng phát ra cuồng bạo. Trong cơ thể hắn hoàng tộc huyết mạch sôi trào, linh lực phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một trường đều ẩn chứa phần diện tinh thần ý chí. Tần Dạ nhìn như rơi xuống hạ phòng, hiện tượng hoàn sinh, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng tỉnh táo. Hắn tại thích tướng Viêm Tấn công kích tiết đấu, phân tích nó linh lực đặc tính, càng đang mượn trợ cái này cuồng bạo áp lực, rèn luyện tự thân nguyên đan, trùng kích cái kia sau cùng bình cảnh. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu có chút xoay tròn, trợ giúp hắn nhanh chóng phân tích lấy Viêm Tấn hỏa diễm pháp tắc vận chuyển quỹ tích cùng hộ thể bảy dòng yếu kém tiết điểm. Tìm tới ngươi. Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Tại một lần nhìn như chật vật né tránh bên trong, hắn cố ý bán cái sơ hở, tốc độ chậm nửa nhịp. Chết. Viêm Tấn sao lại bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội? Trong mắt hung quang đại thịnh, thể nội tiếp cận nguyên anh bảng bạc linh lực điên cuồng rót vào tay phải, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt hóa thành xích kim màu lưu ly, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn mấy lần tính hủy diệt khí tức bộc phát ra. Hoàng cực kinh thế. Phần thiên diệt đạo chỉ. Hưu. Một đạo cô đọng đến cực hạn, chỉ có to bằng ngón tay, lại phản phất có thể xuyên thủng hư không, phần diệt vạn đạo xích kim trùng sáng, như là như thuần gì, xé liệt không ở giữa, mang theo thiêu cháy tất cả khí tức tử vong, bắn thẳng đến Tần Dạ mi tâm. Một chỉ này, là hắn áp đáy hòm một trong các sát chiêu, ẩn chứa một tia chân chính nguyên anh lực lượng phát tác. Tốc độ nhanh chóng, uy lực cường đại, viễn siêu trước đó trở lớn. Hắn có tuyệt đối tự tin, một chỉ này, đủ để diệt sát bất luận cái gì nguyên đan cảnh tu sĩ. Sư Minh coi chừng. Liêu Y Y La thất thanh, sợ đến vỡ mật. Ngoài lôi đài, vô số người nín thở. Ngay cả vị kia Vạn Bảo Thiên các kim bảo trưởng lão cũng hơi động dung. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, xích kim trùm sáng sắp xuyên thủng Tần Dạ mi tâm sát na. Thôn vệ lĩnh vực, toàn bộ triển khai, cho tan vỡ. Tần Dạ một tiếng rít gào trầm trầm vang vọng lôi đài. Hắn không còn né tránh, ngược lại giang hai cánh tay, như là ôm tử vong. Sau lưng, cái kia một mực gần nhẫn vòng xoáy thôn vệ bỗng nhiên bành trướng, xoay tròn, bộc phát ra trước nay chưa có, phản phất có thể thôn vệ tinh hà cực hạn hắc ám. Vòng xoáy biên giới hỗn độn phù văn điên cuồng lấp lóe, thiêu đốt. Ở trung tâm, một cái nhỏ bé, phản phất liên thông hỗn độn lô đen bỗng nhiên hiện hiện. Lần này, thôn vệ lĩnh vực không còn là hình thức ban đầu, mà là Tần Dạ tại nguyên đang cảnh đỉnh phong có khả năng thúc dục cực hạn hình thái. Ầm ầm. Cái kia ẩn chứa phần diện phát tắc, đủ để diện sát nguyên anh sơ kỳ khủng bố xích kim trùng sáng, hung hăng trùng kích đang điên cuồng xoay tròn, tản ra vô tận thôn vệ chi lực vòng xoáy đen kịt phía trên. Trong dự đoán chôn vùi cũng không phát sinh. Cái kia không gì không thiêu cháy xích kim trùng sáng, tại tiếp xúc đến vòng xoáy thôn vệ biên giới sát na, như là trăm sông đổ về một biển. Tinh thuần mà ngọn lửa cuồng bạo linh lực bị cái kia bá đạo tuyệt luân hỗn độn thôn vệ chi lực điên cuồng xé rách, phân giải, chuyển hóa. Xuy xuy xuy. Quang mang chói mắt tại vòng xoáy biên giới kịch liệt lấp lóe, sáng tắt. Phần diện pháp tắc cùng hỗn độn thôn vệ pháp tắc kịch liệt va chạm, phát ra rợn người tiếng ma sát. Tinh thuần hỏa diễm bản nguyên bị vòng xoáy tham lam thôn vệ, chuyển hóa, mà ẩn chứa trong đó cái kia một kia phần diện ý chí, thì tại hỗn độn phù văn lưu chuyển bên dưới bị cưỡng ép ma diệt, tinh hóa. Ách a. Tần Dạ phát ra một tiếng thống khổ cùng khoái ý sen lẫn gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt. Viêm Tẫn cái này phần thiên diệt đạo chỉ năng lượng ẩn chứa quá tinh khiết, quá bá đạo. Điên cuồng tràn vào năng lượng dòng lũ, như là vô số đem lung đỏ que hàn tại hắn trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Vòng xoáy thôn phệ siêu phụ tại vận chuyển, nguyên đan điên cuồng xoay tròn, hạt châu tại trong thức hải bộc phát ra trước nay chưa có ô quang, trợ giúp hắn ổn định tâm thần, dẫn đạo, thuần phục, chuyển hóa cái này năng lượng của bạo. Trên làn da của hắn, trong nháy mắt trở nên xích hồng, như là nung đỏ quái hàn. Đó là cùng bạo hỏa linh lực ăn mòn dấu hiệu. Nhưng hắn khí tức lại tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, điên cuồng tiêu thăng. Nguyên đan cảnh đại viên mãn cực hạn hàng rào, tại cỗ này mênh mông tinh thuần nguyên anh cấp năng lượng trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Một cỗ hỗn hợp tinh thần mênh mông, thôn vệ tinh mịch, cùng một tia phần thiên liệt diễm khí tức khủng bố, từ trên người hắn liên tục tăng lên. Chương 127, vạn chúng chú mục, nguyên đan chém nguyên anh. 2, chương 127, vạn chúng chú mục, nguyên đan chém nguyên anh. 2, không có khả năng. Viêm Tẫn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để diệt sát nguyên anh phần thiên diệt đạo chỉ, lại bị đối phương xem như chất dinh dưỡng thôn phệ. Đối phương khí tức đang nhanh chóng lớn mạnh, mà mình cùng cái kia chỉ lực liên hệ lại tại phi tốc yếu bớt. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Ngay tại lúc này, Tần Dạ hai mắt xích hồng, như là dục hỏa ma thần, cố nén kinh mạch xé rách đau nhức kịch liệt, thừa dịp Viêm Tẫn tâm thần kịch chấn, lực cũ đã đi lực mới chưa sinh sát na, phát động chí mạng phản kích. Hắn năm ngón tay trái xuề ra, đối với Viêm Tẫn phương hướng đông nhiên một nắm. Thôn phệ, giam cầm. Ông. Viêm Tẫn quanh thân không gian đông nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, và mèo. Một cỗ vô hình, băng lãnh tĩnh mịch thôn phệ chi lực như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt cuốn lên thân thể của hắn. Bên ngoài thân hắn tự động hiện hiện xích kim vảy rồng hư ảnh kịch liệt lấp lóe, phát ra tư tư tiếng vang, lại bị cái kia bá đạo thôn vệ chi lực cấp tốc ăn mòn, ảm đạm. Động tác của hắn trong nháy mắt trì trệ. Cùng lúc đó, Tần Dạ tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay không còn là tinh mang, mà là ngưng tụ vừa mới thôn vệ luyện hóa, thuộc về Viêm Tẫn phần tiên hỏa diễm tinh túy, hỗn hợp có tự thân tinh thần phá diệt chân ý cùng một tia hỗn độn thôn vệ chi lực. Một đạo đỏ sẫm cùng tinh huy xen lẫn, cuốn quanh lấy hỗn độn khí lưu chỉ kiếm, mang theo xuyên thủng hư không dích lên, không nhìn không gian cách trở, trong nháy mắt xuất hiện tại Viêm Tẫn bởi vì bị giam cầm mà không môn mở rộng lồng ngực trước đó. Tinh vẫn vệ linh chỉ, một chỉ này nhanh, hung ác, chuẩn, ẩn chứa Tần Dạ tất cả lực lượng cùng sát ý, càng là bắt lấy Viêm Tẫn tâm thần thất thủ, bị ngắn ngủi giam cầm tuyệt sát thời cơ. Điện hạ coi chừng, ngoài lôi đài, hai tên áo bào đen nguyên anh người hộ đạo sắc mặt biến, rốt cuộc không lo được lôi đài quy củ, đồng thời quát chói tai, bộc phát ra ngập trời nguyên anh uy áp, hai đạo kinh khủng linh lực tấm lụa như là nộ long ra biển, xé liệt không khí, hướng phía trên lôi đài Tần Dạ hung hăng đánh tới, ý đồ vây mị cứu triệu. Nhưng mà đã chậm. Phốc phốc, đỏ sậm cùng tinh huy sen lẫn chỉ kiếm, không trở ngại chút nào địa động xuyên qua Viêm Tẫn đội vàng ngưng tụ cuối cùng một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, vô cùng tinh chuẩn đâm vào bộ ngực của hắn. Sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt bộc phát. Không, Viêm Tẫn phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn tiêu thảm, tràn đầy sợ hãi vô ngần cũng khó có thể tin. Hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình bắt kia miệng lớn nhỏ, trước sau trong suốt cháy đen huyết động. Trái tim, tính cả trong đan điển biển kia sắp ngưng tụ nguyên anh sơ hình sáng chói nguyên đan, đều tại dưới một chỉ này, trong nháy mắt bị xoắn nát, thôn phệ. Cùng bạo thôn phệ chi lực tuẫn vết thương tràn vào hắn toàn thân, điên cuồng cướp đoạt lấy hắn còn sót lại sinh cơ cùng hoàng đạo long khí. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hoàng tộc huyết mạch, phần thiên linh lực, giờ phút này đều trở thành tầm bổ địch nhân chất dinh dưỡng. Viêm Tẫn thân thể như là bị rút mất tất cả xương cốt, mềm nhũn bị giảm xuống đất, xích kim long bảo bị máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ. Trong mắt của hắn thần thái cấp tốc cảm đạm, tràn đầy cực hạn đoán độc, không cam lòng cùng. Một kia đối mặt tử vong mà mịt, hắn đến chết đều không thể tin tưởng, chính mình đường đường đại viêm vương triệu tam hoàng tử, nửa chân đạp đến nhập nguyên anh thiên tiêu, vậy mà lại chết tại một cái hạ đẳng tông môn xuất thân nguyên đan tu sĩ trong tay. Tần Dạ, ngươi dám? Hai tên áo bào đen nguyên anh lão giả muốn rách cả mí mắt, cuồng bạo công kích đã tới người. Bọn hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem Tần Dạ chém thành muôn mảnh, là tam hoàng tử chôn cùng. Đối mặt hai tên nguyên anh sơ kỳ cường giả nén giận một kích, Tần Dạ vừa mới buộc phát xong một kích mạnh nhất, chính là kiệt lực thời điểm. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khoe miệng chảy máu, khí tức ba động kịch liệt, tựa hồ ngay cả đứng lập đều khó khăn. Sư Minh, Liêu Y Y tuyệt vọng la lên. Tất cả mọi người cho là Tần Dạ hai kiếp khó thoát. Nhưng mà, ngay tại cái kia hai đạo đủ để đem hắn loanh thành bột mịn nguyên anh linh lực sắp chạm đến thân thể sát na. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia băng lãnh điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắc châu không gian, mở cho ta. Ông, lấy Tần Dạ làm trung tâm, phương viên ba trượng không gian, đột nhiên phát sinh quỷ dị và mèo. Thời gian phảng phất bị nhấn xuống quay chậm quá. Cái kia hai đạo nhanh như thiểm điện nguyên anh linh lực công kích, khi tiến vào cái này vận mèo không gian phạm vi trong nháy mắt, tốc độ lại mắt trần có thể thấy chậm lại. Như là lâm vào sền sệt thời không vũ bùn. Cùng lúc đó, Tần Dạ trong thức hải hỗn độn nguyên châu chiếu ảnh bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Một cỗ băng lãnh mà mênh mông lực lượng không gian bao trùm hắn cùng gần trong gang tấc, hấp hối Viêm Tẫn. Thân ảnh của hai người tại không gian vặn vẹo này bên trong, trong nháy mắt trở nên mơ hồ, hư ảo. Không gian giam cầm. Không, là thời gian. Không đối, hai tên nguyên anh lão giả kinh hãi muốn tuyệt, bọn hắn cảm giác mình anh ra linh lực như là lâm vào vô hình mạng nện, bị tầng tầng suy yếu, trì trệ. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, bọn hắn vậy mà đã mất đi đối với Tần Dạ cùng Viêm Tẫn khí tức khóa chặt. Phản phất hai người bị kéo vào một cái khác vĩ độ. Mặc dù không gian quỷ dị này vặn bẹo chỉ kéo dài không đến một hơi, nhưng đối với Tần Dạ tới nói, đầy đủ. Phúc. Lợi dụng cái này tranh thủ được, cơ hồ có thể không cần tính sát na trên lệch thời gian, Tần Dạ cưỡng để cuối cùng một ngụm linh lực, thân ảnh như là như thuần di, hiểm lại càng hiểm bên cạnh rời nửa thước. Ầm ầm. Hai đạo kinh khủng nguyên anh linh lực sát Tần Dạ thân thể ầm vang nện ở bên bờ lôi đài trên màn sáng cấm chế. Màn sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, ba động kịch liệt, vết rách lan tràn, nhưng cuối cùng không có bị triệt để đánh phá. Mà Tần Dạ, mặc dù bị linh lực dư ba quét trúng, phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài, khí tức vẻ vải tới cực điểm, nhưng hắn còn sống. Trái lại Viêm Tẫn đã mất đi Tần Dạ lực lượng không gian che chở, triệt để bại lộ tại hai tên nguyên anh lão giả công kích dư ba phía dưới. Vốn là sắp chết hắn, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, tàn phá thân thể trong nháy mắt bị cuồng bạo nguyên anh linh lực xé thành mảnh nhỏ, ngay cả một tia cặn bã đều không thể lưu lại. Chân chính hình thần câu diệt, toàn bộ Thiên Phong Thành quảng trường trung tâm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng như là bị giữ lại yết hầu, không phát ra thanh âm nào. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Phệ Linh chân quân Tần Dạ tại trước mắt bao người, tại sinh tử lôi bên trên chính diện chém giết nửa chân đạp đến nhập nguyên anh đại viêm vương triều tam hoàng tử Viêm Tẫn. Càng tại hai tên nguyên anh người hộ đạo liên thủ tuyệt sát phía dưới, lấy không thể tưởng tượng, hư hư thực thực nắm trong tay thời gian hoặc không gian pháp tắc thủ đoạn đi tiên, không chỉ có bảo vệ tính mệnh, còn gián tiếp dẫn đến Viêm Tẫn bị nhà mình người hộ đạo công kích triệt để chôn bụi. Nguyên đan chém hóa thần. Trong mắt mọi người, nửa chân đạp đến nhập nguyên anh Viêm Tẫn, nó địa vị cùng ý hiếp có thể so với hóa thần không? Là nguyên đan cảnh, tại nguyên anh cường giả tập sát bên dưới, phản sát có được nguyên anh chiến lược hoàng tử. Còn toàn thân trở ra mặc dù trọng thương. Cái này, đây cũng không phải là kỳ tích, đây là thần tích, là phá vỡ nhận biết hành vi người tiên. Phệ Linh chân quân, Tần Dạ không biết là ai, dùng thanh âm run rẩy thì thào đọc lên cái tên này. Sau một khắc, như là kiềm chế núi lửa bộc phát, toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào. Chương 128, át chủ bài ra hết, Hắc Châu không gian vây giết người hộ đạo. Chương 128, át chủ bài ra hết, Hắc Châu không gian vây giết người hộ đạo. Thời gian phản phất tại một khắc này ngưng kết. Thiên Phong Thành quảng trường trung tâm, mấy chục vạn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sinh tử lôi đài bên trên cái kia kinh dị một màn, đại viêm vương triều tam hoàng tử Viêm Tẫn, tôn quý hoàng tộc huyết mạch, nửa chân đạp đến nhập nguyên anh thiên tiêu, bị nhà mình người hộ đạo nén giận đánh ra nguyên anh linh lực dư ba, triệt để xé thành mảnh nhỏ, ngay cả một tia cặn bã đều không thể lưu lại. Hình thần câu diệt. Mà mục tiêu của bọn hắn, Tần Dạ, mặc dù như là bút bê vải rách giống như bay rất ra ngoài, đập đầm ầm tại bên bờ lôi đài, toàn thân đẫm máu, khí tức vẻ vải tới cực điểm, nhưng hắn lồng ngực còn tại chập trùng. Hắn còn sống. Tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu, chính là cái kia hai tên áo bào đen nguyên anh người hộ đạo. Bọn hắn giờ phút này như là hai tôn ngưng kết pho tượng, lơ lửng ở giữa không trung. Hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Tẫn biến mất địa phương, vừa nhìn về phía ngã trong vũng máu, lại như kỳ tích sống sót Tần Dạ, trên mặt tràn đầy cực hạn kinh hãi, mờ mịt, cùng đủ để thiêu hủy lý trí căm giận ngút trời cùng sợ hãi. Tam hoàng tử, chết, chết tại chính bọn hắn công kích phía dưới, chết tại một cái nguyên đan cảnh sâu kiến tính toán bên trong. Phần tội lỗi này, đủ để cho bọn hắn bị lớn Viêm hoàng tộc chịu hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Duy nhất sinh lộ, chính là đem trước mắt kẻ cầm đầu này, Tần Dạ, nghiền xương thành tro. Bát hồn phách của hắn có lẽ còn có thể hoàng tộc tức giận bên dưới cầu được một chút hy vọng sống. Giống hai tên lão giả mặc hắc bào đồng thời phát ra như là thụ thương như dã thú thê lương gào thét. Cùng bạo nguyên anh uy áp không giữ lại chút nào địa bạo phát ra đến, như là hai tòa núi lửa bộc phát. Sinh hồng hỏa diễm linh lực hỗn hợp có sát ý ngập trời, trong nháy mắt đem toàn bộ sinh tử lôi đài trên không nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Lôi đài màn sáng cấm chế tại uy áp kinh khủng này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, vết rách cấp tốc lan tràn. Tiểu xúc sinh, nằm mạng đi. Chiêu hồn luyện phách, vĩnh thế tra tấn. Hai người như là điên dại, rốt cuộc không lo được bất luận cái gì quy củ, hai đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm cuồng bạo, ẩn chứa phần diệt pháp tắc bản nguyên xích hồng hỏa long, xé liệt không ở giữa, mang theo thiêu tấn bát hoàng, không chết không thôi khủng bố ý chí, hướng phía ngã trong vũng máu Tần Dạ, hung hăng cắn xé mà đi. Lần này là chân chính tuyệt sát, bao trùm Tần Dạ tất cả né tránh không gian. Dừng tay, làm cản. Liệu ý thê lương la lên cùng bạn bảo thiên các kim bảo trưởng lão gầm thét đồng thời vang lên. Kim bảo trưởng lão nguyên anh trung kỳ khí tức cường đại bộc phát, một đạo giải lụa màu vàng nóng như là nộ long giống như quấn về phía cái kia hai đầu hỏa long, ý đồ ngăn cản. Nhưng khoảng cách xa hơn một chút, tốc độ chậm một đường. Tất cả mọi người cho là Tần Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hai tên nguyên anh sơ kỳ cường giả tối đỉnh nén giận tuyệt sát bên dưới, trọng thương sắp chết hắn, tuyệt không hành lý. Nhưng mà ngay tại cái kia hai đầu phần diện hỏa long sắp thôn vệ Tần Dạ sát na, ngã trong vũng máu Tần Dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn trắng bệch như giấy vàng, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, khí tức yếu ớt đến như là nến tàn trong gió. Nhưng hắn ánh mắt lại tại giờ khắc này sáng đến kinh người, như là thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm vực sâu, băng lãnh, điên cuồng, mang theo một loại thấy rõ hết thảy, khống chế sinh tử tuyệt đối ý chí. Muốn giết ta? Vậy liền, vào đi. Tần Dạ thanh âm khàn giọng yếu ớt, lại như cùng đi từ cửu lũ ma chú. Hắn dính đầy máu tươi tay phải, khó khăn đối với cái kia hai đầu gào thét mà đến phần diệt hỏa long, cùng theo sát phía sau hai tên điên cuồng nguyên anh lão giả, đống nhiên một nắm. Hỗn độn nguyên châu, không gian giam cầm, thôn vệ lĩnh vực. Mở. Ông. Lần này, không còn là ba trượng phạm vi. Lấy Tần Dạ làm trung tâm, phương biên 10 trượng không gian, đột nhiên phát sinh trước nay chưa có, kịch liệt và mèo. Không còn là đơn giản không gian trì trệ, mà là phảng phất bị ngạnh sinh sinh từ trong chủ thế giới cắt chém, tháo rời ra. Thời gian cùng không gian pháp tắc ở chỗ này trở nên hỗn loạn mà xiển xệ. Tia sáng bị thôn vệ, thanh âm bị ngăn cách. Một cái đường kính 10 trượng, biên giới chạy xuôi hỗn độn phù văn, nội bộ u ám thâm thúy, phảng phất độc lập với thế giới bên ngoài quỷ dị không gian hình tròn, trong nháy mắt hình thành. Đem tần dạng, cái kia hai đầu cuồng bạo phân diệt hỏa long, cùng cái kia hai tên xông lên phía trước nhất nguyên anh lão giả, hoàn toàn bao phủ đi bảo. Ầm ầm. Hai đầu phân diệt hỏa long hung hăng đụng vào cái này không gian hỗn độn, trong dự đoán kinh thiên bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia đủ để phân diệt sơn nhạc khủng bố năng lượng, tại tiếp xúc đến không gian biên giới hỗn độn phù văn trong nháy mắt, như là châu đất xuống biển, bị vô thanh vô tức phân giải, thôn phệ hơn phân nửa. Còn lại năng lượng tại trong không gian hỗn loạn tả xung hữu đột, uy lực giảm nhiều, tốc độ càng là chậm như ốc sên. Nơi quái quỷ gì? Không gian pháp bảo? Không đối. Đây là lĩnh vực tự thành không gian. Hai tên áo bào đen nguyên anh lão giả kinh hãi một tuyệt. Bọn hắn cảm giác mình giống như là tiến vào sền sệt không gì sánh được trong hồ phách. Quanh thân không gian pháp tắc hỗn loạn, tốc độ thời gian trôi qua quỷ dị, thể nội nguyên anh linh lực vận chuyển đều trở nên vướng víu không gì sánh được. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, phản phất có thể thôn phệ vạn vật bản nguyên lực lượng kinh khủng, đang từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép, ăn mòn bọn hắn hộ thể linh quang cùng nguyên anh bản nguyên. Linh lực của bọn hắn sinh cơ, thậm chí thần hồn của bọn hắn đều tại bị nguồn lực lượng này chậm chạp mà kiên định tước đoạt, thôn phệ. Thế này sao lại là cái gì nơi ở nút? Đây rõ ràng là tuyệt sắt lồng giam, thôn phệ luyện ngục. A a a, phá vỡ cho ta! Một tên lão giả mặc hắc bào phát ra tuyệt vọng gào thét, điên cuồng thiêu đốt nguyên anh bản nguyên, trong tay xuất hiện một thanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực xích hồng tự phủ, đối với không gian hỗn độn hàng rào hung hăng bổ tới. Một tên lão giả khác cũng tế ra một mặt che kín vết dạng bất thuẫn, bộc phát ra xanh lét và mang, ý đồ ngăn cản cái kia ở khắp mọi nơi thôn vệ chi lực. Vâng, cự phủ bổ vào hỗn độn trên hàng rào, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Cốt thuẫn quang mang kịch liệt lấp lóe. Nhưng mà, cái kia chạy xuôi hỗn độn phủ văn hàng rào cứng cỏi đến vượt quá tưởng tượng, chỉ là ba động kịch liệt mấy lần, cũng không phá toái. Ngược lại từ bị công kích chỗ bộc phát ra càng cường đại hơn thôn vệ chi lực, như là vô số cây xúc tu, cuốn lên cự phủ cùng cốt thuẫn, điên cuồng thôn vệ nó linh tính cùng bản nguyên. Trên cự phủ hỏa diễm cấp tốc cảm đạm, cốt thuẫn bên trên vết dạn mắt trần có thể thấy tăng nhiều. Không, hai tên lão giả hoảng sợ phát hiện, bọn hắn công kích không những không cách nào phá mở không gian quỷ dị này, ngược lại ra tốc tự thân lực lượng sói mòn. Cái kia ở khắp mọi nơi thôn vệ chi lực, như là như giỏi trong xương, chính một chút xíu đem bọn hắn kéo vào vực sâu tử vong. Không gian hỗn độn bên ngoài, toàn bộ quảng trường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên lôi đài cái kia đột ngột xuất hiện, đường kính 10 trượng, u ám thâm thúy, biên giới chạy xuôi phủ văn thần bí to lớn hỗn độn quang cầu. Quang cầu nhẹ nhàng trôi nổi, ngăn cách hết thể cảm giác, chỉ có thể mơ hồ nghe được bên trong truyền đến trầm muộn oanh minh cùng tuyệt vọng gào thét. Tần Dạ đâu? Cái kia hai tên nguyên anh người hộ đạo đâu? Cái kia hai đầu hỏa long đâu? Bị thôn phệ, bị nhốt rồi. Ở bên trong, tự giết lẫn nhau. Liêu Ý che miệng, nước mắt im ắng trượt xuống, tâm đã nâng lên cổ họng. Vạn Bảo Thiên các kim bảo trưởng lão cũng dừng động tất lại. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn chăm chú lên cái kia hỗn độn quang cầu, lấy tu vi của hắn cùng kiến thức, lại cũng hoàn toàn nhìn không thấu không gian quỷ dị này bản chất. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong quang cầu kia bộ, chính phát sinh cực kỳ khủng bố năng lượng trôn vùi cùng tồn vệ. Thời gian, tại trong tĩnh mịch chậm rãi trôi qua. Mỗi một giây, đều như là một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Cái kia hỗn độn quang cầu như là một cái nhắm người mà vệ tự thú miệng, im lặng lơ lửng, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đột nhiên, ông hỗn độn quang cầu đột nhiên hướng vào phía trong kịch liệt co vào. Biên giới phủ văn bộc phát ra chói mắt ánh sáng xám. Ngay sau đó, vang một tiếng phảng phất đến từ hỗn độn chỗ sâu nột ngạt tiếng vang. Toàn bộ quang cầu như là bị đâm thủng bọt khí, ở vang bạo liệt. Hỗn loạn mảnh vỡ không gian cùng cuồng bạo thôn vệ năng lượng trong nháy mắt nổ tung, hình thành một cỗ tính hủy diệt sóng xung kích, hung hăng đâm vào sớm đã sắp phá nát lôi đài trên màn sáng cấm chế. Giang giáp vốn là che kín vết rách màn ánh sáng cũng nhịn không được nữa, như là phá toái như lưu ly, ở vang nổ tung. Cuồng bạo sóng xung kích quét sạch mà ra, đem tới gần lôi đài tu sĩ tung bay một mảnh, kinh hô tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía. Khói bụi tràn ngập, năng lượng loạn lưu tàn phá bừa bãi. Khi bụi bằng thoáng kết thúc, mọi người thấy rõ trên lôi đài cảnh tượng lúc, đều hít một hơi lãnh khí, tê cả da đầu. Giữa lôi đài, một cái cự đại hố sâu cháy đen nhìn thấy mà giật mình. Hố sâu biên giới, Tần Dạ quỳ một chân trên đất, lấy kiếm trụ, kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều mang nồng đậm mùi máu tanh, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Hắn toàn thân đẫm máu, áo bào trắng đã sớm bị nhuộm thành đỏ sẫm, khí tức yếu ớt tới cực điểm, hiển nhiên bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Mà tại trong hố sâu kia, chỉ có hai kiện tàn phá không chịu nổi, linh tính mất hết pháp bảo hải cốt, một thanh cắt thành mấy khúc, cháy đen một mảnh xích hồng cự phủ, cùng một mặt che kín lỗ thủng, triệt để vỡ vụn trắng bệnh cốt thuẫn. Về phần cái kia hai tên nguyên anh sơ kỳ áo bào đen người hộ đạo, ngay cả một tia cho tàn, một chút tàn hồn đều không thể lưu lại, hải cốt không còn, hình thân câu diệt. T. Toàn trường tĩnh mịch đằng sau là càng khủng bố hơn hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hai tên nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, đại viêm vương triều tam hoàng tử tiếp thân người hộ đạo, cứ như vậy, không có bị Tần Dạ không gian quỷ dị kia thôn vệ luyện hóa, nguyên đan chém hoàng tử, không gian vây giết nguyên anh, đây là cỡ nào nghịch tiên, cỡ nào hung tàn, phệ linh chân quân, đạo hiệu này giờ phút này lộ ra như vậy chuẩn xác, như vậy làm cho người sợ hãi. Tần Dạ dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia ý chí, khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường tĩnh mịch đám người, đảo qua những cái kia phụ thuộc Đại Viêm Vương triều, giờ phút này mặt không còn chút máu tu sĩ, cuối cùng rơi vào trong hố sâu cái kia hai kiện tàn phá trên pháp bảo. Hắn nhếch môi, lộ ra một cái nhiễm lấy máu tươi, băng lãnh mà mệt mỏi dáng tươi cười, thanh âm khàn giọng lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, còn có, ai muốn? Thử một chút. Chương 129, chém giết hoàng tử, chấn động nam vực. Chương 129, chém giết hoàng tử, chấn động nam vực. Còn có, ai muốn? Thử một chút. Tần Dạ khàn giọng mà thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ cửu u hàn phong, thổi qua tĩnh mịch thiên phong thành quảng trường trung tâm. Mỗi một chữ đều như là trọng truy, hung hăng nện ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Thử một chút. Thử cái gì? Thử một chút cái kia có thể thôn phệ nguyên anh cường giả quỷ dị không gian hỗn độn, hay là thử một chút phệ linh chân quân cái kia lấy nguyên đan chi thân, chém ngược chuẩn nguyên anh hoàng tử, lại vây giết hai tên nguyên anh người hộ đạo tuyệt thế hung uy. Không người dám ứng, không người dám động. Phụ thuộc Đại Viêm Vương triều các tu sĩ mặt xám như tro, hai chân như nhũn ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị cái kia sát thần để mắt tới. Huyết Sát Tông các loại cùng Vân Khê Tông không hòa thuận thế lực đại biểu, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lặng lẽ lui lại, hận không thể lập tức thoát đi nơi thị phi này. Những cái kia nguyên bản ôm xem náo nhiệt tâm tính tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ, giờ phút này nhìn về phía trên lôi đài cái kia đạo đẫm máu thân ảnh ánh mắt, tràn đầy vô biên kính sợ cùng sợ hãi. Sư Minh, Liều Ý Ý cũng nhịn không được nữa, Liều Linh xông lên phá thành mảnh nhỏ lôi đài, bổ nhào vào Tần Dạ bên người, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu lăn xuống. Nàng tay run run, đem từng bình tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược chữa thương không cần tiền giống như nhét vào Tần Dạ trong miệng, đồng thời đem tự thân tinh thuần ôn hòa tinh thần linh lực liên tục không ngừng đưa vào Tần Dạ thể nội, giúp hắn ổn định gần như sụp đổ thương thế. Vạn Bảo Thiên các Kim Bảo trưởng lão cũng phi thân rơi vào trên lôi đài, nhìn xem trong hố sâu pháp bảo hải cốt cùng Tần Dạ cái kia thảm liệt trạng thái, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút Viêm Tấn Triệt để chôn vùi vị trí cùng cái kia hai tên nguyên anh người hộ đạo biến mất vết tích, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Tần Dạ, cuối cùng trầm giọng tuyên bố, thanh âm mang theo nguyên anh trùng kỳ uy nghiêm, vang vọng toàn trường, sinh tử lôi, thiên đạo sinh tử khế, bên thắng sinh, người thua chết. Trận chiến này, Vân Khê Tông Tần Dạ thắng. Ân oán đã xong, bất luận kẻ nào, không được lại dùng cái này sự tình gây hấn gây chuyện. Nếu không chính là cùng ta Vạn Bảo Thiên các là địch. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Cái này đã là giữ gìn Vạn Bảo Thiên các quy củ cùng tín dự, cũng là đang biến tướng bảo hộ Tần Dạ, cảnh cáo những cái kia dục dịch Đại Viêm Vương triều thế lực phụ thuộc. Tuyên bố xong tất, Kim Bảo trưởng lao đối với Tần Dạ khẽ bước cằm, ngữ khí dịu đi một chút, "Tần tiểu hữu, thương thế quan trọng, mau trở về tông môn ăn dưỡng. Nơi đây đến tiếp sau, tự có ta Vạn Bảo Thiên các xử lý." Trong lòng của hắn cũng là nổi sóng chập trùng, Tần Dạ cho thấy thực lực cùng không gian quỷ dị kia thủ đoạn, để hắn cái này nguyên anh trung kỳ đều cảm thấy một tia tìm đập nhanh. Cái này tuyệt không phải vật trong ao. Vạn Bảo Thiên các cùng kết một thiện duyên, lợi nhiều hơn hại. Tần Dạ tại Liều Ý nâng đỡ, miễn cương đứng người lên, đối với Kim Bảo trưởng lão có chút chắp tay, khàn giọng nói đa tạ. Trưởng lão chủ trì công đạo thanh âm của hắn suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như đao, đảo qua những cái kia câm như hến Đại Viêm phụ thuộc thế lực, mang theo băng lãnh cảnh cáo. Tại Liều Ý thì cùng nghe hỏi chạy tới Vân Khê Tông cứ điểm chấp sự nâng đỡ, Tần Dạ đi lại tập tễnh đi xuống phá toái sinh tử lôi. Những nơi đi qua, đám người giống như nước thủy triều tự động tách ra một đầu rộng lớn con đường, không người dám cản, không người dám nhìn thẳng. Chỉ có vô số đạo kính sợ, sợ hãi, ánh mắt phức tạp, đưa mắt nhìn cái kia đạo đẫm máu, như là ma thần giống như thân ảnh chậm rãi rời đi. Thẳng đến Tần Dạ đám người thân ảnh biến mất tại cuối con đường, tĩnh mịch quảng trường mới như là làm tan giống như, bộc phát ra rung trời, khó có thể tin xôn xao. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Phệ Linh chân quân, hắn thật giết Tam hoàng tử, còn diệt hai cái nguyên anh người hộ đạo. Đó là cái gì không gian? Thật là đáng sợ. Nguyên anh đi vào đều hải cốt không còn. Nguyên đan chém hoàng tử, không gian vây giết nguyên anh. Chiến tích này xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cùng sau này không còn ai. Phệ Linh chân quân, danh tự này từ hôm nay trở đi sẽ thành toàn bộ nam vực các ngộng. Đại Viêm Vương triều muốn điên rồi. Tam hoàng tử vẫn lạc, hai tên nguyên anh cung phụng chiến tử, đây là chọc thủng trời. Nhanh, lập tức đưa tin về tông môn gia tộc. Nam vực sắp biến thiên. Tin tức như là mãnh liệt nhất ôn dịch, lấy Thiên Phong thành làm trung tâm, hướng về Huyền Phong quận, hướng về toàn bộ nam vực, điên cuồng quyết tán, tốc độ nhanh chóng viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng. Vân Khê Tông, khi Tần Dạ chém giết Viêm Tấn, vây giết hai tên nguyên anh người hộ đạo tin tức, thông qua khẩn cấp ngọc phủ truyền tin đưa đến Thiên Xu Điện lúc, toàn bộ Vân Khê Tông cao tầng đều lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Tông chủ Vân Lam chân nhân trong tay chén ngọc đùng một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn thật đem Viêm Tấn giết, còn vây giết hai cái nguyên anh, dù hắn thân là nguyên anh trung kỳ cường giả, một tông chi chủ, giờ phút này cũng cảm giác tim đập loạn, miệng đắng lưỡi khô. Đây cũng không phải là kinh hỉ, là làm kinh sợ. Tần Dạ gây tai họa năng lực so với hắn sáng tạo kỳ tích năng lực càng kinh người. Tốt, giết đến tốt. Thiên Cơ Tử trưởng lão râu tóc đều dựng, đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến đại điện ông ông tắc hưởng, khắp khuôn mặt là nhanh ý. Đại Viêm Vương triều con non, ỷ vào tổ tông ban cho, hoành hành bá đạo, ước hiếp ta Nam vực tông môn lâu vậy. Tần Dạ tiểu tử cử động lần này, đại khoái nhân tâm. Dương ta Vân Khê Tông uy danh. Khoái ý là nhanh ý Thiên Toàn Tử trưởng lão cao mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, có thể cái này họa, xông được thực sự quá lớn. Viêm Tẫn là Viêm Hoàng sủng ái nhất hoàng tử một trong. Hai tên Nguyên Anh cung phụng, càng là Đại Viêm Vương triều lực lượng trung kiên. Thù này, không chết không thôi. Đại Viêm Vương triều trả thù, sợ rằng sẽ như là lôi đình hải dĩ đảo. Lập tức khởi động hộ tông đại trận. Cao nhất cảnh giới, Thiên Xu Tử Thái Thượng trưởng lão thanh âm là trầm ổn nhất, lại mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, truyền lệnh tất cả ở bên ngoài đệ tử, lập tức về tông. Triệu hồi tất cả bế quan trưởng lão, mở ra tông môn bảo khố, toàn lực trợ Tần Dạ chữa thương khôi phục. Kẻ này là ta Vân Khê Tông có thể hay không vượt qua kiếp này mấu chốt. Đồng thời, lấy tông môn danh nghĩa, hướng nam vực các đại tông môn, vạn bảo thiên cát, cùng Đại Viêm Vương triều phát ra gửi thông điệp. Nói rõ sinh tử lôi, thiên đạo khế, sinh tử do mệnh. Viêm Tẫn cái chết, gieo gió gặt bão. Như Đại Viêm Vương triều không để ý quy củ, khăng khăng trả thù, ta Vân Khê Tông phục bồi tới cùng. Thiên Xu Tử lời nói, chém đinh chặt sắt, tràn đầy đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Tần Dạ cho thấy tiềm lực, đáng giá toàn bộ Vân Khê Tông đánh cược hết thể đi bảo hộ. Huống chi, việc này vốn là Viêm Tẫn khiêu khích trước đây, Tần Dạ chỉ là phòng vệ chính đáng. Như Vân Khê Tông giờ phút này lùi bước, không chỉ có rét lạnh Tần Dạ tâm, càng biết biến thành toàn bộ nam vực trò cười. Toàn bộ Vân Khê Tông trong nháy mắt như là to lớn cô máy chiến tranh giống như cao tốc vận chuyển lại. Hộ tông đại trận Chu Thiên Tinh Thần đại trận bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh, đem bảy tòa chủ phong một mực bao phủ. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ nơi bế quan phóng lên tận trời. Vô số đệ tử đang khiếp sợ cùng cuồng nhiệt bên trong, cấp tốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ tông môn tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến túc sát khí tức. Đại Viêm Vương triều, Đế đô Viêm Dương thành, nguy nga hùng vĩ, như là phủ phục cự long hoàng cung chỗ sâu, một tòa thiêu đốt lên vĩnh hằng không dập tắt lửa diễm trong đại điện. Phúc. Một tiếng đè nén cực hạn thống khổ kêu rên vang lên. Ngồi ngay ngắn xích kim trên hoàng tọa, thân mang cựu long đế bảo, khuôn mặt uy nghiêm như là thần linh nam tử trung niên, Viêm Hoàng Viêm Tiên Cương, thân thể chấn động mạnh một cái. Trước mặt hắn lơ lửng một khối có khắc tấn chữ xích hồng hồn ngọc, không có dấu hiệu nào, răng rác một tiếng, triệt để vỡ vụn, hóa thành một mịn. Hồn ngọc nát, mệnh hồn tiêu. Tấn. Tấn mà. Một tiếng tê tâm liệt phế, tràn đầy vô tận thống khổ cùng nổi giận gào ghét, như là thụ thương thái cổ hung thú, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hoàng cung. Kinh khủng đế hoàng uy áp hỗn hợp có phần diệt bát hoang lửa giận ầm vang một phát. Trong đại điện thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa điên cuồng chập chờn, nhiệt độ đột nhiên tăng, không gian cũng vì đó mà mèo. Là ai? Là ai giết chấm Tấn mà? Tiếng gầm gừ như là cựu thiên lôi đình, chấn động đến toàn bộ Viêm Dương thành đều đang run rẩy. Vô số khí tức cường đại trong nháy mắt từ hoàng cung các nơi bay lên, tràn đầy kinh hãi cùng sát ý. Nam vực, các đại tông môn đỉnh cấp, Lạc Hà Tông, Thiên Kiếm môn, Ngự Thú Sơn Trang, tất cả nhận được tin tức tông chủ, trưởng lão đều kinh hãi nghẹn ngào, chợt lâm vào thật sâu sầu lo cùng tính toán bên trong. Tần Dạ, Phệ Linh Chân Quân, kẻ này đã thành khí hậu, càng là một thanh kiếm hai lưỡi. Vân Khê Tông, dám bị kẻ này đối cứng Đại Viêm Vương triều, là ngu xuẩn hay là có chỗ ỷ vào? Đại Viêm Vương triều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam vực, muốn loạn, truyền lệnh xuống. Mật thiết giám thị Vân Khê Tông cùng Đại Viêm Vương triều động tĩnh. Tông môn tiến vào tình trạng đề phòng. Có lẽ đây là chúng ta cơ hội. Vạn Bảo Thiên các tổng bộ, một vị khí tức như là vực sâu, khuôn mặt mơ hồ không rõ lão giả, nhìn xem trong tay liên quan tới Thiên Phong Thành sinh tử lôi kỹ càng báo cáo, nhất là liên quan tới cái kia không gian hỗn độn thôn phệ hai tên Nguyên Anh miêu tả, trầm mặc hồi lâu. Hỗn độn, thôn phệ, tự thành không gian lão giả thấp giọng tự nói, thanh âm như là kim thạch ma sát. Vân Khê Tông, Tần Dạ, thú vị. Truyền lệnh Huyền Phong quận phân bộ, ra sức bảo vệ Tần Dạ tính mệnh. Kẻ này đáng giá đầu tư. Toàn bộ nam vực như là bị đầu nhập vào một tảng đá lớn nước đọng đầm, triệt để sôi trào. Ám lưu hung dũng, phong bạo sắp nổi. Phệ Linh Chân Quân Tần Dạ chém giết Đại Viêm Vương triều Tam Hoàng Tử Viêm Tẫn, vây giết hai tên Nguyên Anh người hộ đạo. Tin tức này như là cuồng bạo nhất gió lốc, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đã quét sạch toàn bộ nam vực ước vạn dặm cương vực, trở thành vô số tu sĩ trà dư tiểu hậu, tông môn cao tầng trong đại điện nghị sự duy nhất tiêu điểm. Tần Dạ tên không còn cực hạn tại Huyền Phong quận. Phệ Linh Chân Quân hung uy, chân chính chấn động nam vực. Chương 130, Đại Quốc truy nã. Vân Khê Tông ra sức bảo vệ cùng lựa chọn. Chương 130, Đại Quốc truy nã. Vân Khê Tông ra sức bảo vệ cùng lựa chọn. Viêm Dương Chu Sắt làm cho. Bốn cái đấm máu chữ lớn, như là nung đỏ que hàn, in dấu thật sâu khắc ở Vân Khê Tông Thiên Xu điện mỗi một vị cao tầng trong lòng. Do Đại Viêm Vương triều Viêm Hoàng tự mình ký phát, đóng dấu chồng cựu Long Đế tỷ. Chiếu lệnh truyền dụ nam vực, Vân Khê Tông đệ tử chân truyền Tần Dạ, tại Thiên Phong Thành sinh tử lôi bên trên, lấy ti tiện thủ đoạn, tàn sát Đại Viêm Vương triều Tam Hoàng tử Viêm Tẫn, cũng tàn sát nó hộ đạo cung phụng. Tội lỗi chồng chất, nó đi tiên lý nan dung. Phàm nam vực tu sĩ, vô luận tông môn thế gia, tán tu gia tu, bắt giết Tần Dạ người, ban thưởng tôn tước, thưởng cực phẩm linh mạch ba đầu, địa giai công pháp ba bộ, Nguyên Anh cấp hộ đạo trăm năm, xét nó thủ cấp đến Viêm Dương thành người, ngoài định mức ban thưởng phần thiên tiên lộ một dọn. Vân Khê Tông bao che hung đồ, tội đồng nhu nịch. Hạn thứ ba ngày bên trong, giao ra Tần Dạ thủ cấp cực kỳ tất cả đồng đảng, đặc biệt là Liêu Y Y cũng tự trói tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, phó Viêm Dương thành thỉnh tội. Nếu không, Đại Viêm Thiên Quân chỗ đến, tất san bằng Vân Khê thất phòng, chó gà không tha. Phàm cùng Vân Khê Tông kết minh, giao hảo, cung cấp người che chở, xem cùng tiền chiến. Trung Chu Diệt, chiếu lệnh lấy đặc thù bí pháp truyền âm, như là cửu thiên thần lôi, vang vọng tại Vân Khê Tông đại trận hộ sơn bên ngoài, mang theo phần diệt hết thể đế hoàng lửa giận cùng không chết không thôi quyết tuyệt. Toàn bộ Vân Khê Sơn mạch linh khí cũng vì đó chấn động. Chiếu lệnh vừa ra, toàn bộ nam vực triệt để xôn xao. Vương Tước, cực phẩm linh mạch, phần tiên tiết lộ. Chơi ạ. cái này ban thưởng san bằng Vân Khê thất phong, chó gà không tha. Đại Viêm Vương Triều, đây là muốn làm thật. Xong, Vân Khê tông xong, Tần Dạ lại yêu nghiệt, thì như thế nào có thể cùng một cái truyền thừa bạn tái bá chủ Vương Triều chống lại? Giao ra Tần Dạ, có lẽ còn có thể bảo toàn tông môn một tia hương hỏa. Nếu không ba ngày, chỉ có ba ngày thời gian, áp lực cực lớn, như là thực chất sơn nhạc, trong nháy mắt đặt ở Vân Khê tông mỗi người trên thân. Hộ tông đại trận bên ngoài, mắt trần có thể thấy, bắt đầu có khí tức cường đại hội tụ. Đó là nghe tin lập tức hành động, bị phong phú ban thưởng hấp dẫn mà đến các phương cường giả, càng có Đại Viêm Vương Triều phái ra tiên phong chính sát, thân mang xích hồng long văn áo giáp, khí tức xâm nhiên xích viêm vệ. Bọn hắn như là khát máu kề tuyển, xoay quanh tại Vân Khê tông trung quanh, nhìn chằm chằm. Thiên Xu điện bên trong, không khí ngột ngạt đến cực hạn, không khí phảng phất ngưng kết thành khối chỉ. Tông chủ Vân Lam chân nhân sắc mặt tái xanh, gắt gao nắm phần kia lấy đặc thù ngọc giản gánh chịu, tản ra khủng bố đế hoàng uy áp chiếu lệnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thiên Cơ tử trưởng lão râu tóc kích dương, trận mắt tròn xoe, quanh thân linh lực như là núi lửa sắp bộc phát, gầm nhẹ nói, khinh người quá đáng. Đơn giản khinh người quá đáng. Sinh tử lôi, thiên đạo khế. Sinh tử do mệnh. Hán Viêm tấn tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội. Dựa vào cái gì muốn ta Vân Khê tông giao người thỉnh tội? Còn muốn san bằng ta sân môn? Coi ta Vân Khê tông là bùn nặng phải không? Viêm Hoàng mất con thống khổ, thêm nữa hai tên nguyên anh cung phụng vẫn lạc, lửa giận công tâm, đã là liều lĩnh. Thiên Toàn tử trưởng lão cao mày, lo lắng, cái này Viêm Dương Chu Sắt làm cho không chỉ có nhằm vào Tần Dạ, càng đem ta Vân Khê tông đẩy lên toàn bộ nam vực mặt đối lập. Ba ngày ký hạn, là tối hậu thư, cũng là tập kết binh lực thời gian. Đại Viêm Vương Triều Viêm Long Quân, chỉ sợ đã ở trên đường. Giao ra Tần Dạ, tuyệt đối không thể. Vân Lam chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, Tần Dạ là ta Vân Khê tông vạn năm không gặp kỳ tài, càng là tông môn tương lai hy vọng. Hắn chém giết Viêm Tẫn, tuy là tai họa, nhưng cũng là vì ta tông môn dương ai. Như hôm nay là cầu an mà giao ra đệ tử, ta Vân Khê tông còn có hà nhan diện đứng ở nam vực. Đạo tâm ở đâu? Sống lưng ở đâu? Ngày sau ai còn dám bái nhập ta Vân Khê tông môn hạ? Không sai. Thiên Cơ tử trưởng lão lập tức phụ họa, ta Vân Khê tông lập tông bao năm, chưa từng hướng cường quyền thấp quá mức. Đại Viêm Vương Triều thì như thế nào? Muốn diệt đạo thống của ta, cũng muốn băng rơi hắn miệng đầy răng. Thế nhưng là một vị phụ trách ngoại vụ, tương đối ổn trọng trưởng lão Ngọc Hành tử nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo đắng chát, tông chủ, Thiên Cơ sư minh, ta hiểu phẫn nộ của các ngươi cùng không cam lòng. Nhưng hiện thực là, Đại Viêm Vương Triều nội tình thâm hậu, nguyên anh cường giả như mây, càng có trong truyền thuyết tiếp cận hóa thần lao tổ tòa chấn. Nó Viêm Long quân chính là bách chiến tinh nhuệ, càng có phá thành diệt tông chiến tranh pháp khí. Mà ta Vân Khê tông, nguyên anh chiến lực bất quá 10 ngón số lượng, đại trận hộ sơn tuy mạnh, lại có thể ngăn cản bao lâu? Một khi khai chiến, tông môn mấy bạn đệ tử sợ bị tai họa ngập đầu a. Hán đại biểu tương đương một bộ phận trưởng lão sầu lo, chẳng lẽ giao ra Tần Dạ liền có thể bảo toàn tông môn sao? Thiên Toàn tử trưởng lão trầm giọng nói, Viêm Hoàng chiếu lệnh bên trong không chỉ có muốn Tần Dạ thủ cấp, còn muốn liều ý, còn muốn tông chủ và chúng ta tự trói thỉnh tội. Đây rõ ràng là muốn triệt để phá hủy ta Vân Khê tông căn cơ cùng tôn nghiêm, là vong tông diệt chủng chi họa. Giao ra Tần Dạ bất quá là mãn tính tử vong. Cái kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Chính là tử lộ, giao người cũng là đường chết. Ngọc Hành tử trưởng lão mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trong điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch, nặng nề hiện thực như là băng lãnh công xiềng, khảo vấn lấy mỗi người đạo tâm. Đúng lúc này, một mực trầm mặc ngồi ngay ngắn chủ vị, khí tức như là giếng cổ đầm sâu thái thượng trưởng lão Tiên Xu tử, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn cũng không sắc bén, lại sâu thúy đến phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ tinh không, mang theo một loại trải qua tăng thương, nhìn thấu thế sự trí tuệ cùng trầm ngưng. Đội cái gì? Thiên Xu tử thanh âm không cao, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, trong nháy mắt đè xuống trong điện nôn nóng bầu không khí. Đại Viêm Vương Triều tuy mạnh, nhưng muốn một ngụm nuốt vào ta Vân Khê tông, cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Vân Lam chân nhân trong tay chiếu lệnh bên trên, ngựa khí bình thản lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng. Thứ nhất, Viêm Hoàng lửa giận ngập trời, làm việc đã mất phân tức. Cái này Viêm Dương Chu Sắt làm cho nhìn như bá đạo, kỳ thực ngoài mạnh trong yếu. Hắn đánh giá cao Đại Viêm Vương Triều đối với nam vực lực khống chế, cũng đánh giá thấp ta Vân Khê tông quyết tâm cùng Tần Dạ giá trị. Thứ hai, nam vực không phải Đại Viêm một nhà chi nam vực. Lạc Hà tông, Thiên Kiếm môn, Ngự Thú sơn trang, thậm chí Vạn Bảo tiên cát, sao lại ngồi nhìn Đại Viêm Vương Triều một nhà độc đại, tùy ý giết tông? Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn hiểu. Ta Vân Khê tông đã phát ra gửi thông điệp, tỏ rõ tiền căn hậu quả, chiếm cứ đạo nghĩa. Giờ phút này, chỉ sợ đã có tông môn trong bóng tối cân nhắc lợi hại, thậm chí chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Thứ ba, Thiên Xu tử ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy, phản phất xuyên thấu cung điện, thấy được tinh vẫn các bên trong cái kia ngay tại chữa thương thân ảnh, Tần Dạ kẻ này, thân phụ kinh thiên khí vận, càng có chúng ta không cách nào tưởng tượng át chủ bài. Hắn có thể nguyên đan chém chuẩn nguyên anh, không gian vây giết nguyên anh, như thế hành vi người tiên, há lại bình thường. Trên người hắn, cất giấu siêu việt chúng ta lý giải bí mật. Tiếp này, nhìn như từ cục, có lẽ đúng là hắn hóa rồng bay lên cơ hội, cũng là Vân Khê tông dục hỏa trùng sinh cơ hội. Thiên Xu tử lời nói, như là bắt Vân kiến nhật, để trong điện đám người nặng nề tâm tư vì đó một rõ ràng. Nhất là cuối cùng liên quan tới Tần Dạ phán đoán, càng làm cho Vân Lam chân nhân bọn người trong mắt giấy lên ánh sáng hy vọng. Đúng vậy a, Tần Dạ sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Sư thúc có ý tứ là Vân Lam chân nhân cung kính hỏi. Thiên Xu tử chậm rãi đứng dậy, một cỗ huyên thâm tựa như biển, nhưng lại mang theo một tia bảng quan khí tức tràn ngập ra, ẩn ẩn lại có áp đảo nguyên anh phía trên uy áp. Hắn trầm giọng nói, truyền lệnh. Một, hộ tông đại trận Chu Thiên Tinh Thần đại trận toàn lực mở ra. Tất cả trận pháp sư vào chỗ, linh thạch không hạn lượng cung ứng. Đại trận hạch tâm do lão phu tự mình tọa trấn. Hai, tất cả ở bên ngoài nguyên anh trưởng lão lập tức về tông. Tất cả bế quan nguyên đan trở lên đệ tử kết thúc bế quan, chuẩn bị chiến đấu. Tông môn bảo khố, đan cát, khí cát, tất cả tài nguyên ưu tiên cung cấp hạch tâm chiến lực cùng tần dạng. Ba, Vân Lam lấy tông chủ tên hướng nam vực tu chân liên minh, vạn bảo thiên các cùng tất cả tông môn đỉnh cấp phát ra tối hậu thư. Vân Khê Tông vô ý cùng Đại Viêm Vương Triều toàn diện khai chiến, nhưng cũng tuyệt không tiếp nhận vô lý thông điệp. Như Đại Viêm Vương Triều khăng khăng đập võ, ta Vân Khê Tông tất huyết chiến đến cùng. Phàm trợ Đại Viêm công ta Vân Khê người, chính là ta Vân Khê Tông không chết không thôi tử địch. Phàm giúp ta Vân Khê ngăn địch người, sau khi chiến đấu tất có hậu báo. Vân Khê Tông nguyện lấy ba đầu linh mạch cỡ lớn cùng tinh thần bí cảnh trăm năm quyền sử dụng là thủ. Bốn, cũng là điểm trọng yếu nhất. Thiên Xu Tử ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, dốc hết tất cả tài nguyên, không tiếc bất cứ giá nào. Trợ Tần Dạ, trùng kích nguyên anh chi cảnh. Hán, là phá cục mấu chốt, dốc hết tất cả. Trùng kích nguyên anh, trong lòng mọi người kịch chấn. Tần Dạ vừa mới kinh lịch sinh tử đại chiến, trọng thương chưa lành, căn cơ mặc dù dày, nhưng trùng kích nguyên anh sao mà hung hiểm? Huống chi là tại cái này cường địch vây quanh, đại chiến sắp nổi trước mắt. Không sai. Thiên Xu Tử chém đinh chặt sắt, phi thường lúc, đi việc phi thường. Tần Dạ có thể lấy nguyên đan chi cảnh, thi triển cấp độ kia không gian thần thông, nó nội tình viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hắn cần, có lẽ chỉ là một cơ hội, một cái đầy đủ khổng lồ, đầy đủ năng lượng tinh thuần nguyên. Đem tinh thần bí cảnh khu vực hạch tâm tinh nguyên chỉ đối với hắn mở ra, cho phép hắn vận dụng tinh thần tháp tầng thứ 9 thời gian gia tốc trận pháp ngoại giới một ngày, trong tháp một tháng. Đem tông môn dự trữ tất cả tinh thần tinh túy vạn năm thạch trung nhũ dưỡng hồn thần một tâm, toàn bộ cho hắn. Cần phải để hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục đỉnh phòng, cũng dẫn động. Nguyên Anh lôi tiếp, tinh thần tháp tầng thứ 9, tinh nguyên chỉ. Vân Lam chân nhân cùng mấy vị trưởng lão đều hít sâu một hơi. Đây chính là Vân Khê Tông trọng yếu nhất, nhất áp đáy hòm nội tình. Tinh nguyên chỉ ẩn chứa tinh thần lực lượng bản nguyên, mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ một ao. Tinh thần tháp tầng thứ 9 thời gian gia tốc, tiêu hao linh thạch càng là con số trên trời. Nhưng Thiên Xu Tử sư thúc lại muốn toàn bộ dùng tại Tần Dạ trên người một người. Cái này đã không phải duy trì, đây là đem toàn bộ tông môn tương lai đều cực tại Tần Dạ trên thân. Sư thúc, cái này Ngọc Hành Tử trưởng lão còn muốn nói điều gì? Không cần nhiều lời. Thiên Xu Tử phất tay đánh gãy, ngựa khí không thể nghi ngờ, Tần Dạ như thành nguyên anh, lấy nghịch thiên chiến lực, phối hợp tông môn đại trận, đủ để chấn nhiếp đạo trích, thậm chí chuyển bại thành thắng. Hắn nếu như thất bại, ta Vân Khê Tông, đơn giản là chết sớm muộn vòng khác nhau. Thi hành mệnh lệnh, cần tuân thái thượng trưởng lão pháp chỉ. Vân Lam chân nhân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Trong mắt buộc phát ra quyết tử đánh cược một lần qua mang. Vân Khê Tông lựa chọn đã sáng tỏ, ra sức bảo vệ Tần Dạ. Nghiêm tông một trận chiến, không thành công, liền thành nhân. Chương 131, thái thượng trưởng lão duy trì, bế quan trùng kích nguyên anh, 1, chương 131, thái thượng trưởng lão duy trì, bế quan trùng kích nguyên anh, 1, tinh vân cát, tinh thất. Nồng đậm đến tan không ra mùi thuốc hỗn hợp có tinh thuần tinh thần linh khí, tại trong tinh thất mở miệng chảy xuôi. Trên mặt đất khắc họa lấy một cái phức tạp không gì sánh được tụ linh trận, trận nhãn chỗ khảm nạm nước cờ 10 quả hào quang rực rỡ linh thạch thượng phẩm, giờ phút này chính liên tục không ngừng rút ra lấy Vân Khê Sơn mạch địa mạch linh khí cùng bầu trời rủ xuống ánh sao, hội tụ thành gần như thể lòng linh vụ, đem xếp bằng ở trong trận Tần Dạ ba phủ. Tần Dạ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức đã so mới từ sinh tử lôi trở về lúc vững vàng rất nhiều. Hắn ở trần, lộ ra cường tráng lại che kín giữ tận vết thương thân thể. Lực cái kia bị viêm tận phần thiên diệt đạo chỉ biên giới sát qua vết thương cháy đen. Tại liều y lấy tinh thần tịnh hóa chi lực phối hợp đỉnh cấp sinh cơ ngọc cốt đan tỉ mỉ trị liệu xong, đã sinh ra phấn nộn thịt mới. Thể nội đứt gãy kinh mạch, cũng tại hỗn độn nguyên châu tán phát khí tức thanh lương cùng huyền nguyên chân cương quyết cường đại chữa trị lực bên dưới, chậm chạp mà kiên định nối liền, khép lại. Chỉ là liên tục vận dụng hỗn độn nguyên châu chiếu ảnh lực lượng, nhất là cuối cùng cái kia cưỡng ép thôi động 10 trượng không gian hỗn độn vây giết hai tên nguyên anh, đối với hắn thần hồn tạo thành to lớn đánh bác, thức hải đến nay vẫn có mơ hồ nhói nhói cảm giác. Liều y canh giữ ở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí không chế dược lực đưa vào, không dám có chút phân thần. Đúng lúc này, tinh thất truyền ra ngoài đến một đạo ôn hòa lại tràn ngập không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, Tần Dạ sư chất, lão phu Thiên Xu Tử, cùng tông chủ đến đây thăm viếng. Tinh thất cấm chế y mắng mở ra. Thiên Xu Tử thái thượng trưởng lão cùng tông chủ Vân Lam chân nhân chậm rãi đi vào. Hai người nhìn thấy Tần Dạ trạng thái, lông mày đều nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại. Đệ tử Tần Dạ, gặp qua thái thượng trưởng lão, tông chủ. Tần Dạ mở mắt ra, giãy giụa lấy muốn đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, an tâm chữa thương. Thiên Xu Tử đưa tay lăng không ấn xuống. Một cỗ nhu hòa lực lượng đem Tần Dạ nâng. Hắn ánh mắt thâm thúy tại Tần Dạ trên thân đảo qua, nhất là tại Tần Dạ thức hải vị trí dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh dị. Hắn có thể cảm giác được, Tần Dạ thể nội cái tia cố yếu đất lại bản chất cực cao lực lượng thần bí hỗn độn nguyên châu ngay tại chậm rãi chữa trị nó bị hao tổn thần hồn, nó cấp độ độ cao, viễn siêu hắn lý giải. "Tần Dạ, ngươi cảm giác như thế nào?" Vân Lam chân nhân lo lắng mà hỏi thăm. "Đa tạ tông chủ, thái thượng trưởng lão quan tâm. Đệ tử thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ là thần hồn hơi có hao tổn, cần tĩnh dưỡng chút thời gian." Tần Dạ thanh âm vẫn như cũ có chút khàn khàn, không ngại thuận tiện. Thiên Xu Tử gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, tình huống bên ngoài chắc hẳn ngươi đã biết. Đại Viêm Vương Triều Viêm Dương Chu Sắt làm cho đã bên dưới, 3 ngày sau, đại quân áp cảnh, không chết không thôi. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, sát ý băng lanh lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hóa thành trầm ngưng, đệ tử lỗ mãng, vì tông môn chiêu này đại họa không nên tự trách. Thiên Xu Tử đánh gãy hắn, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo lực lượng cường đại, sinh tử lôi bên trên, thiên đạo thay thế, ngươi không sai. Viêm Tấn cái chết, gieo gió gặt bão. Đại Viêm Vương triều bá đạo đã quen, thật sự cho rằng Nam Bực là nhà hắn hậu hoa viên. Lần này, vừa vặn mượn ngươi chi thủ, đánh dụng bọn hắn phách lối khí diễm. Tần Dạ chấn động trong lòng, nhìn về phía Thiên Xu Tử. Vị này thái thượng trưởng lao thái độ, so với hắn dự đoán còn cường mạnh hơn. Tông môn quyết nghị Vân Lam chân nhân trầm giọng tiếp lời, ngựa khí chém đinh chặt sắt, ra sức bảo vệ ngươi, dốc hết tất cả, giúp ngươi phá cảnh. Trận chiến này, ta Vân Khê Tông trên dưới, cùng ngươi cùng tiến lùi. Dốc hết tất cả, giúp ta phá cảnh. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Không sai. Thiên Xu Tử tay áo bung lên, mấy đạo lưu quang bay về phía Tần Dạ. Một viên toàn thân nóng ánh, nội bộ phảng phất có tinh hà chạy xuôi hình toi lệnh bài, tinh thần bí cảnh khu vực trung tâm tinh nguyên chỉ lệnh thông hành. Một viên khắc họa lấy phức tạp thời không phù văn phong cách cổ xưa ngọc phù, tinh thần tháp tầng thứ 9 thời gian gia tốc trận pháp khống chế phù. Ba cái phong ấn nghiêm mật hộp ngọc, một cái mở ra, bên trong là mấy chục giọt tản ra nồng đậm tinh thần bản nguyên khí tức chất lỏng màu trắng bạc tinh thần tinh túy, một cái chứa ba giọt màu ngà sữa, tản ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí linh dịch vạn năm thạch trung lũ, cái cuối cùng thì là một đoạn nhỏ toàn thân xanh biếc, ôn nhuận như ngọc, tản ra tầm bộ thần hồn thanh hương một tâm dưỡng hồn thần mục tâm. Cuối cùng là một cái nhẫn chứa bật, bên trong chất đống giống như núi nhỏ, tản ra tinh thuần linh khí linh thạch tự phẩm. Tinh nguyên chỉ ẩn chứa tinh thần lực lượng bản nguyên, chính là tông ta lập tông căn cơ một trong, có thể trợ ngươi cô đọng nguyên anh, đúc thành vô thượng đạo cơ. Tinh thần tháp tầng thứ 9, tốc độ thời gian trôi qua, ngoại giới một ngày, trong tháp một tháng. Tiêu hao rất lớn, nhưng giờ phút này, không lo được. Tinh thần tinh túy, vạn năm thạch trung nhũ, dưỡng hồn thần một tâm, đều là vững chắc căn cơ, chữa trị thần hồn, tăng lên phá cảnh tỷ lệ đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Linh thạch, tạo điều kiện cho ngươi thôi động thời gian trận pháp cùng khôi phục chi dụng. Thiên Xu Tử nhìn xem Tần Dạ, ánh mắt sáng rực, tông môn có thể cho ủng hộ của ngươi, đều ở nơi này. Tần Dạ, ngươi nói cho lão phu, 3 ngày. Không, tại tinh thần tháp bên trong, ngươi có gần 3 tháng thời gian. Có chắc chắn hay không? Ngưng tụ Nguyên Anh, cảm nhận được trong hộp ngọc kia tản ra, đủ để cho Nguyên Anh lão quái đều đỏ mắt bàng bạc năng lượng, cùng Thiên Xu Tử cùng Vân Lam chân nhân trong mắt cái kia không tiếc hết thảy, được ăn cả ngã về không quyết tuyệt tín nhiệm, Tần Dạ trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời nhiệt lưu. Tông môn, đây chính là hắn tông môn. Tại hắn xông ra bắt thiên đại họa, thế gian đều là địch thời điểm, không có vứt bỏ hắn, ngược lại đem tất cả hy vọng cùng tương lai đều đặt ở trên người hắn. Phần này tín nhiệm, phần này đảm đương, nặng như Thái Sơn. Tần Dạ hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén cùng kiên định. Hắn chậm rãi đứng người lên, đối với Thiên Xu Tử cùng Vân Lam chân nhân, thật sâu bái chào. Đệ tử Tần Dạ, nhận được tông môn ân trọng. Tình này, vĩnh thế không quên. Hắn ngồi dậy, một cỗ hỗn hợp có thôn vệ tĩnh mịch cùng tinh thần mênh mông khí tức khủng bố, như là ngủ say cự lòng, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Mặc dù suy yếu, lại mang theo một cỗ phá rồi lại lập, hướng chết mà thành quyết tuyệt ý chí. 3 ngày, là đủ. Đệ tử tất tại tinh thần tháp bên trong, dẫn động Nguyên Anh lôi kiếp, lấy Nguyên Anh chi thần, hộ ta mây đường suối thống, để cái kia đại viêm vương triều trả giá bằng máu. Tốt, tốt, tốt. Thiên Xu Tử liền nói 3 tiếng tốt, không hề bận tâm trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia vui mừng ý cười, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Việc này không nên chậm trễ, lập tức tiến về tinh thần bí cảnh. Liệu ý sư chất, ngươi sở trường về tinh thần tịnh hóa chi lực, có thể tùy hành phụ trợ, chăm sóc Tần Dạ thương thế. Vân Lam chân nhân quả quyết hạ lệnh. Tại Vân Lam chân nhân cùng Thiên Xu Tử thái thượng trưởng lão tự mình hộ tống bên dưới, Tần Dạ cùng Liêu Y đi trực tiếp thông qua tông môn truyền tống trận, đã tới tinh thần bí cảnh trọng yếu nhất, thủ vệ xâm nghiêm nhất khu vực, Tinh Nguyên Chỉ. Đây là một mảnh ở vào phá toái tinh thần hạch tâm không gian kỳ dị. Một cái đường kính bất quá 10 trượng, lại sâu không thấy đáy ao, nước ao cũng không phải là phổ thông chất lỏng, mà là hoàn toàn do nồng đậm đến cực hạn tinh quang màu bạc ngưng tụ mà thành. Như là chảy xuôi thể lỏng tinh hà. Nước ao mặt ngoài, điểm điểm về sao nhảy vọt, tản mát ra tinh thuần đến làm cho người hít thở không thông tinh thần lực lượng bản nguyên. Vẹn vẹn tới gần, Tần Dạ cũng cảm giác chính mình tinh thần nguyên đan đang hoan hô nhảy cẫng, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hô hấp. Mà tại Tinh Nguyên Chỉ cách đó không xa, một tòa toàn thân do tinh thần thần thiết chú tạo, cao vút trong mây 9 tầng bảo tháp sừng sững đứng sừng sững. Thân tháp khắc rõ vô số huyền ảo thời không phù văn, tản mát ra cổ lão mà mênh mông khí tức. Đây cũng là Vân Khê Tông trấn tông chi bảo, Tinh Thần Tháp. Tần Dạ, nhập tháp. Tầng thứ 9, thời gian gia tốc đã vì ngươi mở ra. Thiên Xu Tử trầm giọng nói, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết, Tinh Thần Tháp tầng thứ 9 cửa lớn ầm vang mở rộng, một cỗ vận mẹo thời gian ba động tràn ngập ra. Tần Dạ không do dự nữa, đối với hai vị tông môn cự đầu lần nữa bái chào, sau đó nhìn về phía đầy mắt ân cần Liêu Ilya, nhẹ gật đầu. Hai người hóa thành lưu quang, trong nháy mắt chui vào tinh thần tháp tầng thứ 9. Chương 131, Thái thượng trưởng lão duy trì, bế quan trùng kích Nguyên Anh, 2, chương 131, Thái thượng trưởng lão duy trì, bế quan trùng kích Nguyên Anh, 2, đại môn nặng nề chậm rãi khép kín, ngăn cách trong ngoài thời không. Thiên Xu Tử cùng Vân Lam chân nhân đứng tại ngoài tháp, nhìn xem cao vút trong mây tinh thần tháp, cảm thụ được tầng thứ 9 tản ra mãnh liệt thời gian vận bèo ba động. Cùng tinh nguyên chỉ bên trong không ngừng bị rút lấy bảng bạc tinh thần lực lượng bản nguyên, thần sắc nghiêm trọng. Sư thúc, ngài cảm thấy hắn thật có thể thành công sao? Vân Lam chân nhân nhịn không được hỏi. 3 ngày trong tháp 3 tháng trùng kích Nguyên Anh, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Huống chi Tần Dạ còn bản thân bị trọng thương. Thiên Xu Tử ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu vết tháp, thấy được cái kia đang cùng thời gian thi chạy quật cường thân ảnh. Kẻ này, thân phụ hỗn độn thôn vệ chi năng, càng có cái kia thần bí hắc châu thủ hộ. Cực hạn của hắn, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Thiên Xu Tử chậm rãi nói, hắn cần, xưa nay không là làm từng bước tích lũy, mà là tìm đường sống trong chỗ chết thủy biến. Cái này tinh nguyên chỉ bản nguyên, tinh thần tháp thời gian, cùng sắp đến Diệt Tông chi chiến mang tới ngập trời áp lực, chính là hắn phá kén thành bướm thời cơ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bí cảnh phía trên cái kia vĩnh hằng chạy xuôi sáng chói tinh hà, ngựa khí mang theo một tia mở mịt chờ mong, ta có dự cảm. Tần Dạ dẫn động nguyên anh lôi tiếp, sợ rằng sẽ chấn động cửu tiêu. Tinh thần tháp tầng thứ 9. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng không gian bao la, ngược lại chỉ có một gian tinh thất lớn nhỏ. Nhưng toàn bộ tinh thất hoàn toàn do một loại kỳ dị, có thể vận bẹo tia sáng bách thủy tinh trong suốt cấu thành. Tinh bích bên ngoài cũng không phải là trong tháp cảnh tượng, mà là chảy xuôi vô số màu bạc rải sáng, hỗn loạn mà mỹ lệ thời không loạn lưu. Đặt mình vào trong đó, phản phất thoát ly như thế, đưa thân vào thời quang trường hà biên giới. Trong tinh thất chỉ có một cái đơn giản tinh thần ngọc đài. Tốc độ thời gian trôi qua ở chỗ này bị gia tốc gấp 30 lần. Ngoại giới một ngày, nơi đây một tháng. Tần Dạ xếp bằng ở trên ngọc đài, Liễu Y Y thì tại một bên khẩn trương thủ hộ, tùy thời chuẩn bị cung cấp tinh thần tịnh hóa chi lực phụ trợ. Y, làm hộ pháp cho ta. Vô luận phát sinh cái gì, đều không cần tới gần. Tần Dạ trầm giọng nói, ánh mắt không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn biết, sau đó hắn muốn làm, là trước nay chưa có điên cuồng tiến hành. Liễu Y dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên định, sư minh yên tâm. Y hiện tại, Tần Dạ không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có quyết tuyệt quan mang. Hắn đầu tiên cầm lấy cái kia đoạn dưỡng hồn thần một tâm không chút do dự ấn về phía mi tâm của mình. Ông, ôn nhuận xanh biếc một tâm trong nháy mắt dung nhập thức hải. Một cỗ thanh lương mênh mông, như là nguồn suối sinh mệnh giống như tinh thuần hồn lực cầm bang bộc phát, như là cam lâm giống như làm dịu hắn bị hao tổn thần hồn. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu tại hồn lực tẩm bổ bên dưới, ô quang đại phóng, xoay tròn gia tốc, tản mát ra càng thêm sinh động khí tức, thần hồn đâm nhói cảm giác cấp tốc biến mất, thậm chí trở nên càng thêm cô đọng, lớn mạnh. Ngay sau đó, hắn mở ra chứa vạn năm thạch trùng nhũ hồn ngọc, đem ba giọt màu ngà sữa linh dịch một ngụm nuốt vào. Vâng. Bàng bạc như biển sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt tại thể nội nổ tung, như là vỡ đê dòng lũ, tuôn hướng hắn toàn thân, mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cái tế bào. Trước đó đại chiến lưu lại ám thương, kinh mạch vết rách, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Tại cỗ này mênh mông sinh mệnh tinh khí cọ rửa bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, khép lại, thậm chí trở nên cứng cáp hơn. Trên làn da của hắn tản mát ra ôn nhuận như ngọc quang trạch, khí huyết bành trướng như rồng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia chứa mấy chục giọt tinh thần tinh túy hồ ngọc, cùng phía dưới cái kia mênh mông vô ngần tinh nguyên chỉ. Thôn vệ lĩnh vực. Mở. Ông. Một cái thâm thủy u ám, biên giới chạy xuôi hỗn độn phủ văn vòng xoáy thôn vệ, xuất hiện lần nữa tại Tần Dạ sau lưng. Lần này, vòng xoáy cũng không phải là dùng cho chiến đấu, mà là dùng cho thôn tính. Tần Dạ thao túng vòng xoáy thôn vệ, như là một cái cự đại cái phế ước, điên cuồng rút ra lấy trong hộp ngọc tinh thần tinh túy, cùng phía dưới tinh nguyên chỉ bên trong cái kia mênh mông bàng bạc tinh thần lực lượng bản nguyên. Dầm dầm, tinh thuần đến cực hạn màu bạc tinh lực, như là thiên hà chảy ngược, liên tục không ngừng mà tràn vào vòng xoáy thôn vệ, bị hỗn độn phù văn tinh hóa, chiết xuất, lại hóa thành bản nguyên nhất tinh thần năng lượng, điên cuồng rót vào Tần Dạ thể nội. Ách à, dù là Tần Dạ đã sớm chuẩn bị, cũng bị trong chớp nhoáng này tràn vào, viễn siêu trước đó thôn phệ viêm tận phần thiên diệt đạo chỉ lúc khủng bố năng lượng trùng kích đến phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Thân thể run rẩy kịch liệt, trên làn da trong nháy mắt hiện đầy tinh mịn màu bạc vết rạn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Trong đan điền, viên kia sớm đã đạt tới nguyên đan cảnh cực hạn cửu khiếu tinh thần nguyên đan, tại cỗ này mênh mông tinh thuần bản nguyên tinh lực quán chú, bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Thể tích điên cuồng bành trướng, mặt ngoài huyền ảo phù văn lưu chuyển đến cực hạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Nguyên đan nội bộ, phản phất có thứ gì ngay tại thai nghén, đang thức tỉnh. Một cỗ siêu việt nguyên đan, bao trùm thiên địa khí tức khủng bố, bắt đầu không bị khống chế từ Tần Dạ thể nội tràn ngập ra. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tần Dạ trong mắt xích hồng, như là tên đánh cược điên cuồng. Hắn biết, muốn tại ngắn ngủi 3 tháng bên trong trùng kích nguyên anh, làm từng bước hấp thu căn bản không kịp. Hắn cần càng cuồng bạo hơn, càng cực hạn năng lượng trùng kích. Hắn cần phá rồi lại lập. Hỗn độn nguyên châu, giúp ta. Tần Dạ ở trong lòng phát ra y mắng hò hét. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu phảng phất cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt ý chí, chấn động mạnh một cái. Nơi trọng yếu điểm này, thâm thủy u quang bỗng nhiên sáng đến cực hạn. Một cỗ băng lãnh mà bá đạo hỗn độn ý chí trong nháy mắt tiếp quản Tần Dạ đối với thôn vệ lĩnh vực điều khiển. Vòng xoáy thôn vệ bỗng nhiên bành trướng gấp đôi, xoay tròn tốc độ bạo tăng, thôn vệ chi lực toàn bộ triển khai, không còn là rút ra, mà là cướp đoạt. Ầm ầm, toàn bộ tinh nguyên chỉ kịch liệt chấn động, trong ao thể lỏng tinh hà như là bị vô hình cự thủ quái, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. So trước đó nồng đậm gấp 10 lần, gấp 100 lần tinh thần lực lượng bản nguyên, giống như là biển gầm bị cưỡng ép rút ra, điên cuồng tràn vào vòng xoáy thôn vệ. Tần Dạ thân thể trong nháy mắt biến thành một cái bị khủng bố năng lượng tràn ngập, gần như bạo tạc vật chứa. Kinh mạch từng khúc xé rách, xương cốt phát ra rên rỉ. Tinh thần nguyên đan bành trướng đến cực hạn, mặt ngoài thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Đau khổ kịch liệt như là ước vạn dễ cương trầm tại thể nội tàn phá bừa bãi, cơ hồ muốn đem ý thức của hắn bao phủ hoàn toàn. Sư Minh, Liễu Y nhìn thấy Tần Dạ bên ngoài thân không ngừng băng liệt lại khép lại màu bạc vết thương, cảm thụ được cái kia cuồng bạo đến làm người tuyệt vọng năng lượng ba động, đau lòng đến nước mắt chảy ròng, cũng không dám tới gần, chỉ có thể toàn lực thôi động tinh thần tịnh hóa trận bản, nhu hòa tinh quang kiệt lực an ủi Tần Dạ khí tức cuồng bạo. Cho ta, ngưng. Tần Dạ hai mắt xích hồng, như là đống máu tu la, phát ra sâu trong linh hồn gào thét. Hắn cố nén không phải người thống khổ, lấy vô thượng ý chí, cưỡng ép dẫn dắt đến thể nội cái kia như là mất khống chế dòng lũ giống như mênh mông năng lượng, dựa theo huyền nguyên chân cương quyết trùng kích nguyên anh bí pháp lộ tuyến, hung hăng vọt tới cái kia nguyên đan cảnh sau cùng hàng rào. Giang giác, phản phất có thứ gì thanh âm vỡ vụn tại Tần Dạ thể nội vang lên, không phải nguyên đan vỡ vụn, mà là giam cầm gông xiềng bị đánh phá. Một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm khí tức huyền ảo, bắt đầu từ Tần Dạ thể nội bay lên. Tinh thần tháp trong tầng thứ 9, thời gian tại gia tốc trôi qua, mà Tần Dạ khí tức tại thống khổ cùng trong hủy diệt, đang hướng về một cái hoàn toàn mới, cao hơn sinh mệnh cấp độ, khởi xướng điên cuồng nhất trùng kích. Cùng lúc đó, tinh thần tháp bên ngoài, một mực nhắm mắt cảm ứng trong tháp tình huống Thiên Xu Tử Thái Thượng trưởng lão, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra hai đạo như là thực chất tinh mang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh trên không cái kia vĩnh hằng chạy xuôi sáng chói tinh hà, trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng một tia rung động. Chỉ gặp cái kia nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi tinh hà chỗ sâu, chẳng biết lúc nào, bắt đầu có từng tia từng tia từng sợi, ẩn chứa khí tức hủy diệt. Màu tím đen lôi quang đang lặng lẽ hội tụ. Một cỗ làm thiên địa cũng vì đó run sợ uy áp kinh khủng, như là ngủ say viễn cổ hung thú, chính chậm rãi thức tỉnh. Cửu Tiêu, Lôi Kiếp. Thiên Xu Tử tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Chương 132, dẫn động Cửu Tiêu Lôi Kiếp. Chấn kinh tông môn. Chương 132, dẫn động Cửu Tiêu Lôi Kiếp. Chấn kinh tông môn. Tinh thần tháp trong tầng thứ 9, thời gian tại gấp 30 lần gia tốc bên dưới điên cuồng trôi qua. Tần Dạ xếp bằng ở tinh thần ngọc đài phía trên, quanh thân bị nồng đậm đến tan không ra tinh huy cùng cuồng bạo năng lượng bao khỏa, như là một cái cự đại màu bạc quang kén. Quang kén mặt ngoài, hỗn độn phù văn lưu chuyển không thôi, điên cuồng thôn phệ lấy phía dưới tinh nguyên chỉ bên trong mênh mông tinh thần bản nguyên, phát ra giống như là biển gầm mênh mông. Mỗi một lần năng lượng phun ra nuốt vào, đều để toàn bộ tinh thất không gian vì đó và mèo, tinh bích bên ngoài thời không loạn lưu đều tựa hồ bị nguồn lực lượng này dẫn dắt, trở nên càng thêm cuồng loạn. Liêu Y Y thủ hộ ở một bên, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cực hạn lo lắng cùng rung động. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trong quang kén Tần Dạ khí tức đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên, thủy biến. Đó là một loại siêu việt nguyên đan, áp đảo phàm tục sinh mệnh phía trên khí tức tại thai nén. Nhưng cùng lúc, trong quang kén truyền đến năng lượng ba động cũng cuồng bạo tới cực điểm, như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tinh thần. Nàng chỉ có thể dốc hết toàn lực thôi động tinh thần tịnh hóa trận bản, nhu hòa tinh quang như là cứng rắn nhất sợi tơ, cuốn chặt lại lấy quang kén, ý đồ trấn an trong đó năng lượng của bạo, bảo vệ Tần Dạ cái kia tại vị diện cùng tân sinh biên giới dãy rủa thần hồn. Sư Minh, ngươi nhất định phải chống đỡ A Liều Y Y ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nước mắt im ắng trượt xuống. Thời gian, tại trong tháp đã qua đi một tháng có thừa ngoại giới ước một ngày. Trong quang kén khí tức đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Mênh mông tinh thần bản nguyên bị hỗn độn thôn phệ chi lực cưỡng ép luyện hóa, áp xúc, rót vào viên kia bành trướng đến cực hạn, che kín vết rách, lại tản ra sáng chói hào quang lóa mắt cửu khiếu tinh thần nguyên đan bên trong. Nguyên đan nội bộ, một cái mơ hồ, ngồi xếp bằng, ngũ quan hình dáng cùng Tần Dạ không khác nhau chút nào, quanh thân quấn quanh lấy hỗn độn khí lưu cùng tinh huy nho nhỏ bóng người, ngay tại điên cuồng hấp thu năng lượng, dần dần trở nên rõ ràng, ngưng thực. Một cỗ thuộc về nguyên anh sinh mệnh ba động, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà, ngay tại cái kia nguyên anh sơ hình sắp triệt để ngưng tụ thành, phá đan mà ra sát na, dị biến nảy sinh. Tinh thần tháp bên ngoài, một mực nhắm mắt cảm ứng, như là như pho tượng bảo vệ Thiên Xu Tử Thái Thượng trưởng lão, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn không hề bận tâm trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tinh thần bí cảnh tầng tầng không gian, gắt gao tiếp cận bí cảnh trên không cái kia vĩnh hằng chạy xuôi sáng chói tinh hà. Chỉ gặp cái kia nguyên bản mỹ lệ tường hòa tinh hà chỗ sâu, chẳng biết lúc nào đã bị một mảnh vô biên vô hạn, nặng nề đến làm cho người hít thở không thông màu tím đen lôi vân thay thế. Lôi vân quay cuồng, như là đun sôi mặc hải, che đậy tất cả tinh quang. Từng đạo thô to như dây núi, uốn lượn và mèo, tản ra hủy diệt vạn vật khí tức màu tím đen lôi long, tại trong tầng mây xuyên thẳng qua gào thét. Mỗi một lần lôi quang lấp lóe, đều để toàn bộ tinh thần bí cảnh không gian kịch liệt chấn động. Một cấu nguồn gốc từ thiên đạo bản nguyên, chí cao vô thượng, lạnh nhạt vô tình uy áp kinh khủng, như là thực chất cự sơn, ở bàng giáng lâm. Cố uy áp này là cường đại như thế, như vậy thuần túy, như vậy làm người tuyệt vọng. Nó siêu việt nguyên anh, siêu việt hóa thần, thậm chí để Thiên Xu Tử bực này đụng chạm đến hóa thần ngưỡng cửa cường giả, đều cảm thấy thần hồn run rẩy, phảng phất sâu kiến nhìn lên thương cung. 9. Cửu Tiêu, Lôi Kiếp. Thiên Xu Tử la thất thanh, thanh âm mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Hắn sống gần ngàn năm, đọc nhiều cổ tịch, được chứng kiến vô số nguyên anh lôi kiếp, nhưng trước mắt cái này màu tím đen, ẩn chứa hỗn độn phá diệt khí tức lôi vân. Cùng trong cổ tịch đi lại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhằm vào nghịch thiên yêu nghiệt hạ xuống cựu tiêu hỗn độn diệt thế cấp sao mà tương tự. Sư thúc, phát sinh chuyện gì? Bị kinh động Vân Lam chân nhân cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Xu Tử bên người, khi hắn cảm nhận được cái kia cố giống như diệt thế lôi kiếp uy áp lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái này, đây là cái gì lôi kiếp? Làm sao lại thành như vậy khủng bố? Cựu tiêu hỗn độn diệt thế cấp. Trong truyền thuyết, chỉ có những cái kia đánh cắp thiên địa tạo hóa, đánh vỡ thiên đạo cân bằng, hoặc thân phụ sức mạnh cấm kỵ nghịch thiên tồn tại, mới có thể dẫn động kiếp này. Thiên Xu Tử thanh âm khô khốc, trong mắt tràn đầy cực hạn ngưng trọng cùng sầu lo. Kiếp này trung cửu trọng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, ẩn chứa hỗn độn phá diệt chân ý, uy năng đủ để diện sát hóa thần. Tần Dạ hắn đến cùng đang trùng kích cái gì? ầm ầm. Phản phất đáp lại thiên su tử kinh hãi, cái kia nặng nề màu tím đen lôi vân bỗng nhiên hướng vào phía trong có vào, xoay tròn, hình thành một cái bao trùm toàn bộ tinh thần bí cảnh trên không to lớn lôi vân vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy, một chút thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng vạn giới tím sầm lôi quang, ngay tại điên cuồng ngưng tụ. Đệ nhất trọng lôi kiếp, sắp giáng lâm. Tinh thần tháp trong tầng thứ 9. Cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, phản phất bị toàn bộ thiên địa khóa chặt uy áp kinh khủng, trong nháy mắt xuyên tấu tinh thần tháp thời không tinh bích, hung hăng đặt ở tần dạ trên thân. Giang giác. Bao vây lấy hắn màu bạc quan kén, như là yếu ớt vỏ trứng, trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Trong quan kén, tần dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt không còn là tinh thần lưu chuyển, mà là tràn đầy băng lãnh điên cuồng cùng bất khuất chiến ý. Hắn rõ ràng nhìn đến cái kia treo ở đỉnh đầu, muốn đem hắn triệt để gạt bỏ hỗn độn lôi kiếp, cảm nhận được cái kia giống như diệt thế uy năng. Hỗn độn nguyên châu, thôn vệ lĩnh vực, mở cho ta. Sống chết trước mắt, tần dạ bộc phát ra trước nay chưa có tiềm năng. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu điên cuồng xoay tròn, ố quang đại phóng. Một cỗ băng lãnh bá đạo hỗn độn ý chí cùng hắn tự thân ý chí bất khuất hoàn mỹ dung hợp. Ông, sắp phá toái quang kén ầm vang nổ tung. Tần dạ thân ảnh hiện lộ ra. Hắn toàn thân đẫm máu bị cuồng bạo năng lượng trùng kích, nhưng dáng người lại thẳng tắp như thương. Sau lưng, một cái so trước đó càng thâm thúy hơn, to lớn hơn, biên giới chạy xuôi thực chất hóa hỗn độn phù văn vòng xoáy thôn vệ, ầm vang triển khai. Trung tâm vòng xoáy, cái kia nhỏ bé lô đen phảng phất liên thông hỗn độn bản nguyên, tản mát ra thôn vệ vạn vật hấp lực khủng bố. Cùng lúc đó, vang, một đạo cơ thùng nước, cô động đến cực hạn màu tím đen lôi đỉnh, như là thượng thương hạ xuống diệt thế chi mâu, xé rách tinh thần bí cảnh không gian mít lũy, không nhìn tinh thần tháp cách trở, mang theo thẩm phán vạn vật hỗn độn phá diệt chân ý, hung hăng bổ về phía đỉnh tháp. Mục tiêu trực chỉ trong tầng thứ 9 tần dạng. Tinh thần tháp buộc phát ra trước này chưa có sáng chói tinh quang, thân tháp khắc họa phù văn cổ lão điên cuồng lấp lóe, ý đồ chống cự. Nhưng ở cái kia ẩn chứa hỗn độn pháp tắc lôi đỉnh trước mặt, thân tháp phòng ngự như là giấy giống như yếu ớt. Lôi đỉnh không trở ngại chút nào xuyên thấu đỉnh tháp, vô cùng tinh chuẩn đánh phía tần dạ đỉnh đầu. Sư minh, Liêu Y Ý thì phát ra tuyệt vọng thét lên. Thôn phệ. Tần dạ ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài của mũ. Hắn không tránh không né, thao túng sau lưng hỗn độn thôn phệ vòng xoáy, như là mở ra miệng lớn hồng hoang hung thú, ngang nhiên đón lấy cái kia diệt thế lôi đỉnh. Ầm ầm. Đỉnh hai như có phản phất muốn xé rách toàn bộ bí cảnh khủng bố tiếng vang một phát. Màu tím đen hỗn độn lôi đỉnh hung hăng bổ vào điên cuồng xoay tròn vòng xoáy thôn vệ phía trên. Không có giằng co, chỉ có chướng mắt đến cực hạn, làm cho cả tinh thần bí cảnh đều mất đi sắc thái cường quang một phát. Tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang. Tinh thần tháp kịch liệt rung động, tầng thứ 9 thời không tinh bích phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, hiển hiện vô số vết rách. Phía dưới mênh mông tinh nguyên chỉ bị đánh đến nhấc lên thao thiên cự lãng. Vòng xoáy thôn vệ như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, kịch liệt chấn động, và mèo hướng vào phía trong sụp đổ. Biên giới hỗn độn phủ văn điên cuồng lấp lóe, sáng cắt, phát ra tư tư gào thét. Kinh khủng hỗn độn phá diệt chi lực điên cuồng trùng kích, xé rách lấy vòng xoáy kết cấu, ý đồ đem nó triệt để chôn vùi. Aga a a. Tần Dạ phát ra thống khổ đến cực hạn gào thét. Thân thể như là bị ức vạn đạo lôi đình đồng thời xuyên qua. Làn da trong nháy mắt cháy đen thành than, lộ ra bạch cốt âm u. Kinh mạch đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị nghiền nát. Cái kia tính hủy diệt hỗn độn lôi đình chi lực, không chỉ có tác dụng tại nhục thân, càng trực tiếp oanh kích thần hồn của hắn. Nếu không có thức hải có hỗn độn nguyên châu gắt gao thủ hộ, một kích này cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng mà ngay tại cái này hủy diệt trong dòng lũ, hỗn độn nguyên châu bộc phát ra trước nay chưa có quan mang, một cỗ càng thêm băng lãnh, càng thêm bá đạo thôn vệ ý chí nghịch sông mà ra, cưỡng ép ổn định lại gần như sụp đổ vòng xoáy thôn vệ. Suy suy suy, cái kia ẩn chứa hỗn độn phá diệt pháp tắc lôi đỉnh chi lực, tại tiếp xúc đến vòng xoáy hạch tâm lô đen sát na, lại bị cái kia càng thêm bản nguyên hỗn độn chi lực cưỡng ép xé rách, phân giải. Tinh thuần bản nguyên sấm sét năng lượng bị vòng xoáy tham lam thôn vệ, chuyển hóa. Mà cái kia tính hủy diệt phá diệt ý chí thì tại hỗn độn phù văn lưu chuyển bên dưới bị cưỡng ép ma diệt, đồng hóa. Từng luồng hỗn tạp hủy diệt cùng sinh cơ, tinh thuần đến khó lấy tưởng tượng hỗn độn bản nguyên xâm xét, chạy ngược nhập tần dạ cái kia gần như sụp đổ thể nội. Hủy diệt cũng là tân sinh. Tại cực hạn trong thống khổ, tần dạ cái kia bị lôi đỉnh cơ hồ phá hủy nhục thân, tại cỗ này hỗn độn bản nguyên xâm xét cọ rửa bên dưới, bắt đầu lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng gây dựng lại, tân sinh. Cháy đen da chết chóc ra, lộ ra lóe ra màu tím đen lôi văn, như là lưu ly bảo ngọc giống như tân sinh ra thịt. Được gãy xương cốt bị bản nguyên sấm sét tái tạo, trở nên cứng cáp hơn, ẩn ẩn lộ ra ánh kim loại. Phá toái kinh mạch bị cương ép nối liền, mở rộng, chảy xuôi ẩn chứa lôi quang huyết dịch. Một cỗ hỗn hợp tinh thần minh ngông, hỗn độn tôn vệ, cùng hỗn độn lôi đỉnh chi lực khí tức khủng bố, như là ngủ say thái cổ lôi thú, ngay tại trong cơ thể hắn chậm rãi thức tỉnh. Đệ nhất trọng lôi kiếp, gánh vác. Đồng thời, bắt đầu trả lại. Tinh thần tháp bên ngoài, Thiên Xu Tử cùng Vân Lam chân nhân nhìn xem cái kia xuyên qua bí cảnh, chém vào tinh thần tháp khủng bố hỗn độn lôi đỉnh. Cảm thụ được trong tháp truyền đến tính hủy diệt ba động cùng tần dạ cái kia yếu ớt lại ương ngạnh bất khuất khí tức, tim đều nhảy đến cổ rồi. Làm đệ nhất trọng lôi kiếp dư ba tán đi, tinh thần tháp tầng thứ 9 mặc dù che kín vết rách nhưng lại chưa sụp đổ, mà tần dạ khí tức chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm cô động, càng thêm bá đạo lúc, hai người trong mắt buộc phát ra khó có thể tin cuồng hỉ cùng rung động. Hắn gánh vác đệ nhất trọng. Còn tại thôn vệ lôi kiếp, Vân Lam chân nhân thanh âm đều đang run rẩy. Hỗn độn thôn vệ, nghịch thiên bản mệnh. Kẻ này, quả nhiên là ứng kiếp mà sinh. Thiên Xu Tử trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tự lẩm bẩm, lập tức đống nhiên quát, nhanh, toàn lực vững chắc tinh thần tháp, chuyển vận tinh thần bản nguyên, trợ hắn độ kiếp. Chương 133, hỗn độn là lô cấp là hỏa, chín cấp tinh anh ngạo thế gian chương 133, hỗn độn là lô cấp là hỏa, chín cấp tinh anh ngạo thế gian tinh thần tháp tầng thứ 9, đã hóa thành một mảnh hỗn độn lôi ngục. Thời không tinh bích che kín giống mạng nhện vết rách to lớn, cuồng bạo thời không loạn lưu cùng tính hủy diệt hỗn độn lôi đỉnh sen lẫn tàn phá bừa bãi, phát ra chói tai rít lên. Nếu không có Thiên Xu Tử cùng Vân Lam chân nhân tại ngoài tháp bất kể bản nguyên thôi động tinh thần tháp bản thể cùng tinh nguyên trì lực lượng, miễn cưỡng duy trì lấy khu vực hạch tâm cơ băng, nơi đây sớm đã hóa thành hư vô. Tần Dạ thân ảnh, tại vô tận tím đậm trong lôi quang chìm nổi. Hắn vừa mới vượt qua đệ tam trọng hỗn độn lôi kiếp, chín đạo ẩn chứa thực cốt âm lôi trì lực lôi long oanh kích. Giờ phút này, hắn toàn thân đẫm máu, tân sinh màu tím đen lôi văn ra thịt lần nữa băng liệt, lộ ra trong suốt như ngọc lại che kín vết rách xương cốt, khí tức ba động kịch liệt, thần hồn thừa nhận âm lôi thực hồn đau nhức kịch liệt. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại càng thêm sắc bén, càng thêm điên cuồng. Mỗi một lần lôi đỉnh ánh kích, mỗi một lần gần như sụp đổ thống khổ, đều nương theo lấy hỗn độn nguyên châu thủ hộ cùng thôn vệ thể chất điên cuồng cướp đoạt chuyển hóa. Đệ tứ trọng, lôi quang hỏa kiếm, xuyên thủng hư không. Thiên Xu Tử kinh hãi thanh âm truyền đến, chỉ gặp kiếp vân trong vòng xoáy, vô số đạo tinh mịn, cô đọng đến cực hạn màu tím sậm lôi đỉnh chi kiếm tạo ra, như là như mưa to chút xuống. Mỗi một đạo lôi đỉnh kiếm quang, đều ẩn chứa xuyên thủng vạn vật sắc bén phát tác, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vạn kiếm xuyên tâm. Hừ, hỗn độn tinh hải, thôn nạp bạc kiếm. Tần Dạ gầm nhẹ, sau lưng vòng xoáy thôn vệ bỗng nhiên biến hóa. Hóa thành một mảnh xoay tròn, do hỗn độn khí lưu tạo thành vi hình tinh hải. Trong tinh hải, tinh thần lưu chuyển, tản mát ra cường đại trường hấp dẫn. Hiu liu liu, ngàn vạn lôi đỉnh mưa kiếm bắn vào hỗn độn tinh hải. Sắc bén kiếm ý tại trong tinh hải tà xung hữu đột, cắt chém hỗn độn, dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Tần Dạ thân thể lần nữa bị vô số kiếm quang xuyên thủng, huyết hoa hỗn hợp có lôi quang vàng khắp nơi. Đau nhức kịch liệt giống như nước thủy triều bao phủ ý thức của hắn. Luyện, hắn cắn nát tương nha, hỗn độn nguyên châu hào quang tỏa sáng, cưỡng ép trấn áp thể nội cuồng bạo kiếm ý cùng lôi đỉnh. Thôn vệ thể chất như là con ác thú, đem những cái kia xâm nhập thể nội lôi đỉnh kiếm quang cưỡng ép phân giải, thôn vệ. Sắc bén canh kim lôi đỉnh pháp tắc mảnh vỡ bị tước đoạt, một bộ phận rèn luyện gân cốt, khiến cho cứng cáp hơn, ẩn ẩn phát ra ánh kim loại, một bộ phận dung nhập đan điền, bị cái kia quanh chân mà ngồi chín tấc hỗn độn tinh anh hấp thu. Tinh anh quanh thân lưu chuyển hỗn độn khí lưu bên trong, bắt đầu nhiều từng tia sắc bén màu tử kim lôi mang, khí tức trở nên càng thêm cô đọng, lăng lệ. Đệ tứ trọng, độ. Lôi thể càng kiên. Tinh anh phong mang sơ lộ. Ngay sau đó, đệ ngũ trọng. Phần tiên lôi viêm. Xích tử sắc hỏa diễm cuốn quanh lấy tím đậm lôi đỉnh, như là hỏa long giáng thế, đốt cháy bần bật. Tần Dạ lấy hỗn độn tinh hải đối cứng, thôn vệ hỏa lôi, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, tinh anh mi tâm nhiều một chút nhảy vỏ xích tử hỏa diễm ân ký. Đệ lục trọng, huyền băng thần lôi, chí âm chí hàn màu băng lam lôi đỉnh, đông kết thời không. Tần Dạ lấy tự thân là lò luyện, ngạnh kháng cực hàn, thôn vệ luyện hóa, rèn luyện kinh mạch thần hồn, tinh anh bên ngoài thân bao trùm lên một tầng thật mỏng băng tinh lôi ban, hai con ngươi đang mở hí có hàn quang lóe lên. Một trọng so một trọng nguy hiểm, một trọng so một trọng gian nan. Tần Dạ như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, tại bị diệt trong lò luyện rèn luyện. Thân thể của hắn tại lần lượt sụp đổ cùng tái sinh bên trong thủy biến. Xương cốt mật độ kinh người, tím sẩm ngọc chất bên trong chạy xuôi lấy kim, đỏ, lam ba màu lôi văn, kinh mạch rộng lớn như ngân hà, trào lên lấy ẩn chứa nhiều loại lôi đỉnh thuộc tính hỗn độn tinh lực, ngũ tạng lục phủ cường kiện như thần lô, mỗi một lần rung động đều như sấm rền, da thịt triệt để hóa thành màu tím đen, hiện đầy phức tạp huyền ảo, phản phất ẩn chứa chư thiên lôi đỉnh pháp tắc hỗn độn lôi văn. Vô thượng hỗn độn lôi thể, tại lôi kiếp rèn bên dưới, chính từng bước một đi hướng đại thành. Mà trong đan điển chín tấc hỗn độn tinh anh cũng càng thần dị, nó không còn là đơn giản năng lượng thể, càng giống là một tôn phiên bản thu nhỏ hỗn độn lôi thần. Bên ngoài thân hỗn độn khí lưu cô đọng như thực chất, tinh thần quang huy nội liễm, mi tâm hắc châu chiếu ảnh u quang tâm thúy. Nó xếp bằng ở một mảnh do tinh thuần hỗn độn tinh nguyên lực tạo thành vi hình tinh hải phía trên, mắt trái tinh thần sinh diệt, mắt phải lôi đỉnh lấp lóe, quanh thân quấn quanh lấy xích diễm, hàn băng, canh kim các loại thuộc tính khác nhau lôi văn, tản ra làm người sợ hãi, siêu việt phổ thông nguyên anh sơ kỳ uy áp kinh khủng. Tu vi của hắn tại thôn vệ luyện hóa lôi kiếp trong quá trình. Sớm đã nước chảy thành sông vượt qua bậc cửa kia, nguyên anh kỳ, mà lại là căn cơ hùng hồn đến khó lấy tưởng tượng, dung hợp hỗn độn, tinh thần, thôn vệ, cùng nhiều loại lôi đỉnh pháp tắc bản nguyên, hỗn độn tinh lôi nguyên anh. Cảm thụ được thể nội tôn kia cường đại vô địch hỗn độn tinh lôi nguyên anh, cùng trong thuế biến hỗn độn lôi thể, Tần Dạ trong lòng minh ngộ như điện quang xẹt qua. Thì ra là thế, cái gọi là nguyên anh bình cảnh, đối với ta mà nói, tại cựu phẩm nguyên đan nút thành, thôn vệ thể chất thức tỉnh, hắc châu bản thân một khắc này đã không còn tồn tại. Ta kiên quyết, xưa nay không là cảnh giới cảm ngộ, mà là đủ để khiêu động cái này lịch tiên căn cơ ngoại lực, là đủ để cho hỗn độn tinh anh triệt để ngưng hình, để lôi thể sơ thành, năng lượng khổng lồ cùng pháp tắc rèn luyện. Cái này cựu tiêu hỗn độn lôi kiếp đã là thiên phạt, càng là thiên tứ. Nó ẩn chứa hỗn độn bản nguyên cùng hủy diệt pháp tắc, chính là hoàn mỹ nhất ngoại lực cùng chất dinh dưỡng. Lấy kiếp lôi là truy, lấy hỗn độn là lô, tân sinh tại trong hủy diệt. Đây mới là thuộc về ta Tần Dạ nguyên anh chi lộ. Khó trách người bên ngoài đột phá nguyên anh cần bế quan khổ tu, trải qua tâm ma, cựu tử nhất sinh. Mà ta lại tại cái này lôi trong ngục, lấy cuồng bạo nhất phương thức hoàn thành sinh mệnh ngại gọn. Căn cơ quá dày, bàn tay vàng quá mạnh, bình thường đột phá gian nan hiểm trở tại ta. Bất quá là nước chảy thành sông. Giờ khắc này, Tần Dạ triệt để hiểu vì sao chính mình nguyên anh đột phá sẽ có vẻ như vậy trôi chảy lại cường đại. Không phải là không có quá trình, mà là quá trình này bị cái này kinh khủng hóa thần cấp lôi kiếp che giấu, cũng hóa thành trong đó không thể thiếu một bộ phận. Hắn nguyên anh là tại hóa thần lôi kiếp rèn luyện bên dưới, cùng hắn hỗn độn lôi thể đồng bộ đúc thành, đồng bộ cường đại. Điểm xuất phát độ cao đã viễn siêu phổ thông nguyên anh tu sĩ điểm cuối cùng. Ầm ầm long, đệ thất trọng lôi kiếp giáng lâm, không còn là phân tán công kích, mà là một mảnh quay cuồng, sền sệt như thể lỏng, nhan sắc thâm thúy gần đen hỗn độn lôi tương. Lôi tương bên trong, vô số dữ tợn lôi đình dị thú hư ảnh gào thét, tản ra chôn vùi hết thảy, quay về hỗn độn trùng cực ý chí. Đây là ẩn chứa hỗn độn pháp tắc bản nguyên lôi kiếp chi hải. Nó uy năng viễn siêu trước đó lục trọng tổng cộng. Hỗn độn, lôi hải, tới thật đúng lúc. Tần Dạ nhìn xem cái kia chút xuống hủy diệt chi hải, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có thần thái cùng khát vọng. Hắn hỗn độn tinh lôi nguyên anh vừa mới đúc thành, hắn vô thượng lôi thể chưa biến mãn, chính cần cái này bản nguyên nhất hỗn độn lôi đỉnh đến triệt để tẩy lễ, dung hợp, thăng hoa. Hỗn độn tinh lôi nguyên anh, hiện thôn vệ càn khôn, lôi ngục lò luyện mở. Tần Dạ thét dài, cái kia cao 9 tấc hỗn độn tinh lôi nguyên anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hóa thành một đạo lưu quang sông ra đan điền, trôi nổi tại Tần Dạ đỉnh đầu. Nguyên anh tay nhỏ kết ấn, mi tâm hắc châu chiếu ảnh lưu quang đại phóng. Đồng thời, Tần Dạ bản thể cùng nguyên anh khí tức tương liên, sau lưng vòng xoáy thôn vệ bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một cái phảng phất có thể thôn vệ chư thiên vạn giới hỗn độn lỗ đen. Lỗ đen biên giới thiêu đốt lên màu xám hỗn độn chi hỏa. Bên ngông hỗn độn lôi tường hung hăng rót vào hỗn độn trong lỗ đen. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại làm cho người linh hồn đông kết, pháp tác chôn vùi từ từ âm thanh. Hỗn độn lỗ đen kịch liệt vặn mèo biến hình, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Tần Dạ bản thể cùng nguyên anh đồng thời kịch chấn. Tân sinh hỗn độn lôi thể trong nháy mắt ra chóc thịt bong, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, cơ hồ muốn lần nữa vỡ nát. Nguyên anh bên ngoài thân lôi văn điên cuồng lấp lóe sáng tắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thống khổ. Đúc ta lôi thể, ngưng ta tinh anh, dung. Tần Dạ cùng nguyên anh đồng thời phát ra linh hồn gào thét. Hỗn độn nguyên châu tại thức hải bộc phát ra trước nay chưa có qua mang, định trụ Tần Dạ sắp tán loạn thần hồn, đồng thời đem một cỗ tinh thuần hỗn độn lực lượng bản nguyên rót vào lỗ đen hải tâm. Tinh thuần đến khó lấy tưởng tượng hỗn độn bản nguyên xâm xét, như là mở cống dòng lũ, bị cưỡng ép dẫn đạo, luyện hóa. Lần này không còn là đơn giản chữa trị hoặc tăng cường, mà là triệt để dung hợp cùng tái tạo. Tần Dạ nhục thân tại trong hủy diệt tan rã, lại đang hỗn độn bản nguyên xâm xét bên trong chủ sinh. Mỗi một giọt máu, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều bị in dấu lên bản nguyên nhất hỗn độn lôi văn, cùng tinh thần chi lực, thôn phệ chi lực hoàn mỹ giao hòa. Hắn hỗn độn lôi thể chính hướng phía chân chính đại thành phương hướng dạo bước tiến lên, trôi nổi tại đỉnh đầu hỗn độn tinh lôi nguyên anh, cũng tham lam hấp thu cái này đồng nguyên hỗn độn lôi đỉnh chi lực. Nguyên anh hình thể ở trong ánh chớp chậm rãi tăng trưởng, khí tức càng thâm thúy mênh mông, bên ngoài thân nhiều loại lôi văn bắt đầu hướng càng thuần túy màu hỗn độn trạch chuyển hóa, mi tâm hắc châu chiếu ảnh càng thêm lương thực, ẩn ẩn cùng thức hải bản thể hắc châu sinh ra cấp độ càng sâu cộng minh. Một cỗ siêu việt nguyên anh chạm đến hóa thần nguyên thần huyền diệu ba động, bắt đầu từ nguyên anh chỗ sâu thành nén, đệ thất trọng biển xét hỗn độn, vượt qua vô thượng hỗn độn lôi thể, bước về phía đại thành hỗn độn tinh lôi nguyên anh, triệt để vững chắc cũng bắt đầu thai nén nguyên thần chi quang. Khoảng cách hóa thần còn sót lại cách xa một bước, nhưng mà trên bầu trời kiếp vân vòng xoáy xoay tròn đến như là điên cuồng. Một cỗ so trước đó thất trọng cộng lại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, phản phất muốn đem toàn bộ tinh thần bí cảnh đều triệt để xóa đi trung cực uy áp, tại trung tâm vòng xoáy điên cuồng ngưng tụ. Cái kia ngưng tụ lôi quang không còn là tím đậm hoặc đen kịt, mà là một loại hỗn độn sơ khai, vạn vật quy khư, hôi mông ngông, tĩnh mịch màu sắc. Đệ bắt trọng, hỗn độn quy khư kết lôi, sắp giáng lâm. Đây mới thực là chạm đến hóa thần bậc cửa, khảo nghiệm nguyên thần ngưng tụ trung cực thiên phạt. Tần Dạ lơ lửng tại phá toái trong thời không loạn lưu, tân sinh hỗn độn lôi thể chạy xuôi tím sậm cùng hôi mông ngông sen lẫn qua mang, khí tức cường đại mà hỗn loạn. Đỉnh đầu nguyên anh khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, lại mang theo không gì sánh được kiên định. Hắn bản thể cùng nguyên anh đồng thời ngẩng đầu, nhìn qua cái kia sắp rơi xuống hôi mông ngông kết lôi, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, uy hương. Tịch diệt. Tới đi. Bằng vào ta lôi thân thể làm bụi bụi, bằng vào ta tinh anh làm hỏa chủng, thiêu tận kiếp này, đúc ta nguyên thần. Hóa thần chi cảnh, ngay tại hôm nay. Chương 134, thôn vệ quy khư đúc nguyên thần, lôi thể đại thành không gian biến. Chương 134, thôn vệ quy khư đúc nguyên thần, lôi thể đại thành không gian biến. Tối tăm mở mịt tĩnh mịch lôi quang, như là cửu thiên rủ xuống hỗn độn thác nước, vô thanh vô tức, lại mang theo kết thúc hết thảy, quay về hư vô trùng cực ý chí, từ kiếp vân trung tâm vòng xoáy chút xuống. Những nơi đi qua, không gian không phải phá toái, mà là chôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu. Tinh thần bí cảnh kiên cố không gian bích lũy, tại nguồn lực lượng này trước mặt như là giấy bình thường. Đệ bắt trọng, hỗn độn quy khư kiếp lôi. Đây mới thực là diệt thế chi lôi. Nó mục tiêu đã không chỉ là phá hủy Tần Dạ nhục thân, càng phải gạt bỏ hắn vừa mới dựng dục ra sinh mệnh linh tính nguyên thần hình thức ban đầu, đem hắn hết thảy tồn tại vết tích triệt để quy về hỗn độn. Quy khư, tịch diệt. Đây chính là thôn vệ hình thái cuối cùng một trong. Đối mặt cái này đủ để cho hóa thần lão quái hồn phi phách tán trung cực thiên phạt, Tần Dạ trong mắt lại bộc phát ra trước nay chưa có minh ngộ cùng tham lam. Hỗn độn thôn thiên, nguyên thần rất tiếp, tinh anh hợp thể. Tần Dạ bản thể cùng trôi nổi tại đỉnh đầu hỗn độn tinh lôi nguyên anh, đồng thời phát ra rung khắp thần hồn gào thét. Nguyên anh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào Tần Dạ mi tâm thức hải. Với anh, trong thức hải hỗn độn nguyên châu quang mang vạn trượng, tinh thần lực mênh mông hải dương điên cuồng sôi trào. Tôn Tiêu chín tấc nguyên anh xếp bằng ở nguyên châu phía dưới, hai tay kết ấn, mi tâm hắc châu chiếu ảnh lũ quang đại phóng, cùng thức hải nguyên châu bản thể sinh ra mãnh liệt của mình. Một cỗ yếu ớt lại cứng cỏi bất hủ nguyên thần chi quang tại nguyên anh nơi trọng yếu bị triệt để nhóm lửa kích phát. Cùng lúc đó, Tần Dạ bản thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đại thành sắp đến hỗn độn lôi thể bên trên, tất cả tím sậm, kim, đỏ, lam các loại lôi văn trong nháy mắt sáng lên, cuối cùng đều chuyển hóa làm thâm thúy hỗn độn hôi mang. Phía sau hắn, cái kia thôn vệ hắc động không xoay tròn nữa, mà là hướng vào phía trong cực hạn áp xúc, đổ sụp, hóa thành một cái nhỏ bé lại phản phất có thể thôn vệ chư thiên vạn giới, hỗn độn kỳ điểm. Lấy thân là tế, dẫn kiếp nhập thể, quy khư tịch diệt, cũng là ta chi chất dinh dưỡng. Vứt. Tần Dạ giang hai cánh tay, lại chủ động dùng thân thể đón lấy cái kia chút xuống tối tăng mở miệng quy khư lôi bộ. Đồng thời, trong thức hải nguyên anh, lấy điểm này nguyên thần chi quang làm hệ tâm, vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết trung cực áo nghĩa, toàn lực câu thông, hấp dẫn lấy cái kia tính hủy diệt quy khư chi lực. Vâng. Không có âm thanh, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch ánh sáng xám đem Tần Dạ bao phủ hoàn toàn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Tinh thần tháp tầng thứ 9, trừ cái kia một mảnh thôn vệ hết thể tối tăm mở mịt tĩnh mịch, không có vật gì khác nữa. Ngay cả cuồng bạo thời không loạn lưu đều bị triệt để chôn bụi, đồng hóa. Ngoài tháp, Thiên Xu tử, Vân Lam chân nhân bọn người muốn rách cả mí mắt, tâm chìm đáy cốc. Bọn hắn không cảm giác được Tần Dạ chút nào khí tức, phảng phất hắn đã bị cái kia quy khư chi lôi triệt để xóa đi. Nhưng mà, ở mảnh này tĩnh mịch ánh sáng sáng hệ tâm, Tần Dạ ý thức cũng không tiêu tán, ngược lại tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Nhục thể của hắn tại ánh sáng sáng bên trong từng khúc tan rã, hóa thành nguyên thủy nhất hạt. Hắn hỗn độn tinh lôi nguyên anh cũng tại chôn bụi, năng lượng bàng bạc bị quy khư chi lực đồng hóa. Chỉ có trong thức hải, hỗn độn nguyên châu như là định hải thần châm, tản mát ra tuyên cổ bất biến hỗn độn ý chí, gắt gao thủ hộ lấy một điểm kia yếu ớt lại cứng cỏi bất hủ. Nguyên thần chi quang. Cái này nguyên thần chi quang là tính mạng hắn bản chất hạch tâm, là hắn ý chí cụ hiện, là hắn lĩnh ngộ hỗn độn, thôn vệ, tinh thần, lôi đỉnh các loại nhiều loại pháp tắc hạt giống. Giờ phút này, tại quy khư chi lực áp lực khủng bố bên dưới, tại hỗn độn nguyên châu thủ hộ bên dưới, điểm ấy nguyên thần chi quang không chỉ có không có dập tắt, ngược lại như là bị rèn tinh thiết, bị rèn luyện đến càng thêm thuần túy, càng thêm cô đọng, càng thêm tiếp cận bất hủ. Tịch diệt cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là hỗn độn chủ sinh, thôn vệ, bao dung vạn vật, cũng bao dung tịch diệt. Tần Dạ còn sót lại ý chí tại bên bờ sinh tử phát ra đại đạo thanh âm. Ông hỗn độn nguyên châu tựa hồ cảm ứng được chủ nhân ý chí thăng hoa, chấn động mạnh một cái, một cỗ càng thêm tinh thuần, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn bản nguyên hấp lực bộc phát ra, không còn là đơn giản thôn vệ, mà là đồng hóa, đem cái kia kinh khủng vi khư tịch diệt chi lực coi là đồng nguyên chất dinh dưỡng, bắt đầu điên cuồng cùng hóa hấp thu. Kỳ tích phát sinh, cái kia bị diệt hết thể tối tăm mở mịt chết hết, tại tiếp xúc đến hỗn độn nguyên châu tán phát hấp lực sau, lại như cùng trăm sông đổ về một biển, bắt đầu chủ động hướng chảy nguyên châu, cũng bị nó cấp tốc luyện hóa hấp thu. Tinh thuần đến khó lấy tưởng tượng hỗn độn lực lượng bản nguyên bị nguyên châu phản hồi đi ra, không còn là hủy diệt mà là tầm bổ, như là cây khô gặp mùa xuân. Tần Dạ cái kia bị quy khư chi lực tan rã nhục thân hạt, tại cỗ này tinh thuần hỗn độn bản nguyên tầm bổ bên dưới, bắt đầu lấy điểm này nguyên thần chi quang làm hệ tâm, cấp tốc gây dựng lại, ngưng tụ. Lần này gây dựng lại không còn là đơn giản khôi phục, mà là bản chất thăng hoa. Tân sinh xương cốt bày biện ra thâm thúy hỗn độn màu xám, trình độ cứng cấp viễn siêu trước đó, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu động. Tân sinh huyết đủ, mỗi một tia sợi đều là cấn lấy hoàn mỹ hỗn độn lôi văn, ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát cùng sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực. Kinh mạch hóa thành chạy xuôi hỗn độn tinh lôi chi lực sáng chói tinh hà. Ngũ tạng lục phủ như là hỗn độn thần lô, oanh minh rung động. Da thịt trong suốt như ngọc, lại lưu chuyển lên nội liễm hỗn độn hồi mang, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có lệnh không gian vặn bẹo lực trưởng phát ra. Vô thượng hỗn độn lôi thể, đại thành. Chân chính đạt đến nhục thân bất hủ, đối cứng linh khí khủng bố hoàn cảnh. Mà trong thức hải, một điểm kia nguyên thần chi quang, đang hấp thu rộng lượng tinh thuần hỗn độn bản nguyên cùng quy khư tịch diệt chân ý sau, đồng nhiên bành trướng, ngưng thực. Hóa thành một tôn cao ba tấc, diện mục rõ ràng, cùng Tần Dạ bản thể không khác nhau chút nào, toàn thân do hỗn độn khí lưu cấu thành, bên ngoài thân quấn quanh lấy tinh mịn màu nâu tím lôi hồ tiểu nhân, nguyên thần. Nguyên thần hai mắt đóng mở, mắt trái hỗn độn sinh diệt, mắt phải vòng xoáy thôn phệ. Chỗ mi tâm, một đạo rõ ràng hỗn độn phù văn lấp lóe, cùng hỗn độn nguyên châu hòa lẫn. Một cỗ áp đạo phàm tục phía trên, sơ bộ khống chế thiên địa pháp tắc áp lực mênh mông, ầm vang từ Tần Dạ trên thân bộ phát ra. Hóa thân cảnh, nguyên thần thành. Ầm ầm long. Đệ cửu trọng lôi kiếp tựa hồ cảm ứng được người độ kiếp không chỉ có chưa chết, ngược lại hoàn thành trung cực thủy biến, phát ra không cam lòng gào thét. Kiếp vân điên cuồng xoay tròn, lực lượng cuối cùng ngưng tụ thành một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay, lại cô đọng đến cực hạn, nhan sắc gần như trong suốt, nội bộ phảng phất có hỗn độn mở cảnh tượng lưu chuyển trung cực lôi quang, hỗn độn khai thiên tích địa thần lôi. Mang theo sau cùng thẩm phán ý chí, ầm vang đánh rớt. Thử, còn sót lại chi lực, cũng dám làm giữ. Tán. Tần Dạ đột nhiên mở mắt. Trong hai con người, hỗn độn sinh diệt, thôn vệ vạn cổ. Hắn cũng không vận dụng pháp bảo, chỉ là đối với cái kia đánh rớt trong suốt lôi quang, vươn một ngón tay. Đầu ngón tay, một chút hỗn độn hôi mang ngưng tụ. Không có kinh thiên động địa va chạm. Cái kia đủ để trọng thương hóa thần hậu kỳ hỗn độn khai thiên thần lôi, tại tiếp xúc đến Tần Dạ đầu ngón tay hôi mang trong nháy mắt, liền như là băng tuyết tan rã giống như, vô thanh vô tức bị thôn vệ, phân giải, đồng hóa. Hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn bản nguyên, tư dưỡng hắn vừa mới đúc thành nguyên thần cùng lôi thể. Đệ cửu trọng lôi kiếp, tan thành mây khói. Bao trùm tinh thần bí cảnh nặng nề kết vân, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, lộ ra đã lâu, lại có vẻ đặc biệt yếu ớt tinh quang thiên cung. Tinh thần tháp tầng thứ 9, thời không tinh bích triệt để phá toái, một mảnh hỗn độn. Chỉ có ở trung tâm, một bóng người nhẹ nhàng trôi nổi. Tần Dạ. Quanh người hắn bao phủ tại một tầng nhàn nhạt hỗn độn hôi mang bên trong, dưới da thịt ẩn ẩn có màu nâu tím lôi hồ chảy xuôi, khí tức uyên thâm như biển, nhưng lại nội liễm đến cực hạn. Một cỗ vô hình, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể uy áp tự nhiên phát ra, để mảnh này không gian phá toái cũng vì đó thần phục. Hóa thân cảnh, hàng thật giá thật hóa thân cảnh, mà lại là căn cơ hùng hồn đến khó lấy tưởng tượng, đúc thành vô thượng hỗn độn lối thể, ngưng tụ hỗn độn nguyên thần hóa thân cảnh. Hắn tâm niệm khẽ động. Ông, trong thức hải, tôn kia hỗn độn nguyên thần hơi chấn động một chút. Trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí như là nhận quân vương triệu hoán, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, tự động hướng hắn tụ đến, không cần tận lực vận chuyển công pháp, liền liên tục không ngừng dung nhập tứ chi bách hải của hắn, tự dưỡng nguyên thần cùng lối thể. Đối với thiên địa linh khí khống chế, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Đây cũng là hóa thần chi lực. Tân Dạ nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia đủ để di sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, cùng nguyên thần mang tới, đối với thiên địa pháp tắc rõ ràng cảm giác. Đúng lúc này, ông trong thức hải hỗn độn nguyên châu hắc châu nhẹ nhàng chấn động, một cỗ dòng tin tức tràn vào Tần Dạ ý thức. Ân, không gian thăng cấp. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn lập tức đem thần niệm chìm vào hắc châu nội bộ không gian thần bí. Chỉ gặp nguyên bản chỉ có chữ vật công năng không gian khổng lồ, giờ phút này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không gian biên giới hướng ra phía ngoài phát triển mấy lần, càng thêm vững chắc. Hạch tâm nhất biến hóa là trong không gian xuất hiện một mảnh nhỏ ước chừng 10 trượng vuông viên, tản ra mở mịt bạch quang kỳ dị khu vực. Mảnh khu vực này tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng cùng ngoại giới khác biệt. Tần Dạ phân ra một sợi thần niệm tiến vào khu vực này, ngoại giới vẹn vẹn đi qua một cái chớp mắt, trong khu vực thần niệm lại cảm giác vượt qua. Hai cái trong nháy mắt, thời gian gia tốc. Mặc dù trước mắt chỉ có yếu đất, gấp đôi gia tốc. Tần Dạ trong lòng cũng hỉ. Gấp đôi gia tốc nhìn như không nhiều, nhưng đối với tu luyện, chữa thương, bồi dưỡng linh dược mà nói, lại là thần khí nguy tiên. Mà lại, đây chỉ là sơ bộ giải tỏa. Theo hắn thực lực tăng lên cùng Hắc Châu chữa trị, gia tốc hiệu quả tất nhiên tăng cường. Hỗn độn nguyên châu, thời không chỉ bí, rốt cục mở ra một góc của băng sơn. Tần Dạ nén xuống kích động trong lòng. Hắn hiểu được, lần này đột phá hóa thần, thôn vệ lôi kiếp, không chỉ có đúc thành vô địch căn cơ, càng giải tỏa Hắc Châu cực kỳ trọng yếu chức năng mới, thời gian gia tốc. Hắn thu hồi thần niệm, ánh mắt xuyên thấu phá toái vết tháp, nhìn về phía ngoài bí cảnh, ánh mắt băng lãnh như vạn tái hàn băng. Hóa thần đã thành, lôi thể lại thành, không gian thăng cấp, là thời điểm thanh toán hết thảy. Chương 135, Hắc Châu không gian thăng cấp, tốc độ thời gian trôi qua 12. Chương 135, Hắc Châu không gian thăng cấp, tốc độ thời gian trôi qua 12. Tinh thần tháp bên ngoài, khi thiên khung cái kia kinh khủng hỗn độn kiếp mây chậm rãi tán đi, hiện lộ ra thâm thúy hỗn độn tinh không, khi đạo ẩn kia ngậm lấy thiên địa bản nguyên hỗn độn cổ sáng rơi xuống, đem Tần Dạ bao phủ lúc, Thiên Xu Tử Thái Thượng trưởng lão cùng Vân Lam chân nhân căng cứng tiếng lòng rốt cục bung ra, thay vào đó là khó nói nên lời cuồng hỉ cùng rung động. Kiếp vân, tản, cổ sáng, thiên địa quả tạo, hán thành công. Vân Lam chân nhân kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Hóa thân cảnh, mà lại dẫn động hỗn độn quả tạo, đây là nghịch thiên cải mệnh, đến thiên địa tán thành. Thiên Xu Tử trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy kích động cùng vui mừng, kẻ này đã không phải vật trong ao. Vân Khê Tông, đương hưng. Rất nhanh, tinh thần tháp tầng thứ 9 cái kia phá toái lôi bảo, không gian có chút ba động. Tần Dạ nắm liêu y để tay, bước ra một bước. Thời khắc này Tần Dạ, dáng người thẳng tắp như tùng, khí tức nội liễm, lại cho người ta một loại sâu không lường được, như là đối mặt tinh không mênh mông giống như cảm giác các bách. Trên người hắn áo bào trắng sớm đã tại lôi kiếp trung hóa là cho bụi, giờ phút này mặc một bộ do hỗn độn khí lưu cùng tinh huy tự nhiên ngưng tụ mà thành trường bào màu xám, chạy xuôi màu tím đen lôi văn, lộ ra thần bí mà tôn quý. Làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, bình tĩnh thâm thúy, đang mở hí phảng phất có tinh thần sinh diệt, hỗn độn lưu chuyển, làm cho người không dám nhìn thẳng. Liêu Y giúp vào bên cạnh hắn, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần sáng láng, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng không muốn xa rời. Đệ tử Tần Dạ, may mắn không làm được bệnh. Tần Dạ đối với Thiên Xu Tử cùng Vân Lam chân nhân, có chút không người. Thanh âm bình thản, lại mang theo hóa thần cảnh đặc thù uy nghiêm, rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Thiên Xu Tử liền nói ba tiếng tốt, tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Dạ, càng xem càng là kinh hãi. Tần Dạ khí tức vững chắc tại hóa thần sơ kỳ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, lại so phổ thông hóa thần trung kỳ còn muốn thâm thúy nặng nề. Nhất là cố kia chạy xuôi hỗn độn lôi văn thân thể, ẩn chứa làm hắn vị này nửa bước hóa thần đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Hỗn độn lôi thể, hóa thần chi cảnh. Tần Dạ, ngươi sáng tạo ra một cái trước nay chưa có kỳ tích. Vân Lam chân nhân càng là bùi ngùi mãi thôi, nhìn xem Tần Dạ, như là nhìn xem tông môn tương lai. Tần Dạ, ngươi bây giờ đã là hóa thần chân quân. Địa vị giống như là thái thượng trưởng lão. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vân Khê Tông Kình Tiên chi trụ. Đa tạ thái thượng trưởng lão, tông chủ hậu ái. Tần Dạ bình tĩnh nói, không quan tâm hơn thua. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới cơ hồ khô cạn, chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng chất lỏng màu bạc tinh nguyên trì, cùng che kín vết rách, linh quang ảm đạm tinh thần tháp, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, chỉ là tinh nguyên trì cùng tinh thần tháp không sao. Thiên Xu Tử vung tay lên, không thèm để ý chút nào, tài nguyên vốn là dùng để bồi dưỡng cường giả, có thể giúp ngươi thành tựu hóa thần, điểm ấy hao tổn, giá trị tinh thần tháp căn cơ không hư hại, chữa trị chỉ là vấn đề thời gian. Tinh nguyên chỉ từ từ tích lũy chính là. Đúng lúc này, Tần Dạ trong thức hải hỗn độn nguyên châu đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ ba động, truyền lại ra một tia khát vọng cùng cảm giác thỏa mãn, phản phất vừa mới ăn non nê. Đồng thời, một cỗ dòng tin tức một cách tự nhiên tràn vào Tần Dạ ý thức. Ân, Tần Dạ nao nao, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Thế nào? Thiên Xu Tử bén nhạy phát giác được Tần Dạ thần sắc biến hóa. Về Thái Thượng trưởng lão Tần Dạ đè xuống sự hoan hỉ trong lòng, giải thích nói, đệ tử tại trong quá trình độ kiếp, cái kia sen lẫn thần bí Hắc Châu Hỗn Độn Nguyên Châu tựa hồ hấp thu đại lượng lôi kiếp chi lực cùng thiên địa quả tặng bản nguyên, sinh ra một chút biến hóa. A, Thiên Xu Tử cùng Vân Lam chân nhân đều lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ cũng đều biết Tần Dạ người mang dị bảo, chính là cái kia Hắc Châu giao phó hắn thôn vệ chi năng. Tần Dạ tâm niệm vừa động, nếm thử câu thông trong thức hải Hỗn Độn Nguyên Châu. Ông, một cỗ vô hình không gian ba động lấy Tần Dạ làm trung tâm nhộn nhạo lên. Tại trước người hắn ba thước chỗ, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, biên giới chạy xuôi càng thêm ngưng thực hỗn độn phù văn vòng xoáy không gian chậm rãi hiện hiện. Trong vòng xoáy, không còn là trước đó không gian chứa vật loại kia tính mịch hắc ám, mà là hiện lộ ra một mảnh ước chừng phương viên chừng mười trượng, tối tăm mờ mịt, phản phất hỗn độn sơ khai tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa này mặc dù hoang vu tĩnh mịch, lại tản ra một loại chân thực không gian ba độ cùng, cực kỳ yếu ớt tốc độ thời gian trôi qua dị thường. Đây là không gian thăng cấp, tự thành tiểu thế giới hình thức ban đầu. Thiên Xu Tử kiến thức bên bác, trong nháy mắt nhìn ra mánh khóe, trong mắt buộc phát ra hoảng sợ quan mang. Có thể chứa vật không gian pháp bảo mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng có thể tự thành một phương tiểu thế giới hình thức ban đầu, thậm chí ẩn chứa thời gian pháp tắc. Đây quả thực là thần khí trong truyền thuyết. Không sai. Tần Dạ cảm thụ được mảnh kia tối tăm mở mịt tiểu thiên địa trạng thái, kinh hỉ nói, Hắc Châu không gian không chỉ có diện tích làm lớn ra mấy lần, trọng yếu nhất chính là nó nội bộ tốc độ thời gian trôi qua, tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Sơ bộ cảm giác, ước chừng là ngoại giới một ngày, trong không gian hai ngày. Tốc độ thời gian trôi qua một hai. Mặc dù tăng phúc không lớn, nhưng điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tốc độ tu luyện gấp bội, bồi dưỡng linh lực, luyện chế pháp bảo, lĩnh hội công pháp, hiệu suất đều đem tăng lên trên diện rộng. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn sơ bộ thăng cấp. Theo Hỗn Độn Nguyên Châu hấp thu càng nhiều năng lượng, nó không gian cùng thời gian pháp tắc tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Thời gian gia tốc. Vân Lam chân nhân hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt như là nhìn một cái di động bảo tàng. Năng lực này, so đơn thuần chiến lực khủng bố càng khiến người ta đỏ mắt. Tốt, tốt, tốt. Thiên Xu Tử lần nữa liền nói ba tiếng tốt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, không gian thăng cấp, thời gian gia tốc. Tần Dạ, ngươi cái này Hắc Châu, quả nhiên là nghịch thiên chí bảo. Có bảo vật này tương trợ, ngươi con đường tu hành sẽ càng thêm bất khả hạn lượng. Hắn lập tức thần sắc nghiêm lại, bất quá, như thế chí bảo, tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người. Mang Ngọc có tội. Tại ngươi có được thực lực tuyệt đối trước đó, cần phải cẩn thận. Đệ tử minh bạch. Tần Dạ chỉnh trọng gật đầu. Hắn tâm niệm khẽ động, thu hồi vòng xoáy không gian. Bây giờ ngươi đã tấn thăng hóa thần, càng đúc thành hỗn độn lôi thể, khống chế thời gian gia tốc không gian. Thiên Xu Tử ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Dạ, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý, Đại Viêm Vương Triệu Viêm Long Quân. Chỉ sợ đã tới gần ta Vân Khê sơn mạch. Ba ngày kỳ hạn. Đến. Tần Dạ nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra băng lãnh sát ý thấu xương. Sát ý kia hỗn hợp có hóa thần cảnh uy áp kinh khủng, để không gian trùng quanh đều phảng phất ngưng kết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu bí cảnh không gian, thấy được Vân Khê tông bên ngoài cái kia sắp đến chiến tranh mây đen. Đại Viêm Vương Triều Tần Dạ thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm, nếu bọn hắn khăng khăng tìm chết, vậy liền để bọn hắn biết hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại lời nói lạnh như băng tại trong bí cảnh quân quẩn, phạm ta mây suối người. Thần cảnh, cũng chu. Chương 136, Đại Lục Thiên Tiêu bảng hiện, Tần Dạ lên bảng. Chương 136, Đại Lục Thiên Tiêu bảng hiện, Tần Dạ lên bảng. Tần Dạ cái kia băng lãnh thấu xương, ẩn chứa hóa thần uy nghiêm cùng sát ý ngút trời tuyên ngôn, như là cựu thiên kinh lôi, tại phá toái tinh thần bí cảnh bên trong quân quẩn, càng xuyên thấu qua không gian ba động, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ Vân Khê sơn mạch. Tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch Vân Khê tông đệ tử, trưởng lão đều tâm thần bị chấn, nhiệt huyết sôi trào. Là Tần sư thúc tổ Tần trưởng lão. Hóa thần chi uy, thật là khủng khiếp sát ý. Có Tần trưởng lão tại, thì sợ gì Đại Viêm Vương Triều? Sĩ khí trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm. Tần Dạ thân ảnh đã biến mất tại trong bí cảnh, sau một khắc, như là như thuần di, trực tiếp xuất hiện tại Vân Khê Tông đại trận Hộ Sơn Chu Thiên Tinh Thần đại trận tuyến ngoài cùng, Thiên Xu Phong đỉnh quan tinh đài phía trên. Hắn đứng chắc tay, màu xám hỗn độn lôi văn trường bảo không gió mà bay, bay phất phới. Hóa thần cảnh sơ kỳ uy áp bàng bạc không giữ lại chút nào phóng thích ra, như là vô hình biến động, quét sạch tứ phương. Ánh mắt của hắn băng lãnh như vạn năm hàn băng, xuyên thấu tầng tầng mây mù cùng đại trận màn sáng, xa xa khóa chặt tại Vân Khê Sơn mạch bên ngoài. Mảnh kia như là màu đỏ nổ trào giống như mãnh liệt mà đến dòng lũ sắt thép, Đại Viêm Vương Triều Viêm Long Quân. 100000 xích giáp, tinh kỳ như rừng, chiến thú gào thét. Trung thiên túc sát chi khí hỗn hợp có phần diệt hết thể hỏa diễm linh lực, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành xích hồng. Đại quân trên không, một đầu do tinh thuần hỏa linh lực ngưng tụ mà thành to lớn Viêm Long hư ảnh xoay quanh gào thét, tản ra có thể so với hóa thần sơ kỳ uy áp kinh khủng. Mà tại Viêm Long hư ảnh phía dưới, một tên thân mang xích kim bản long áo giáp, cầm trong tay thiêu đốt lên liệt diễm phương thiên hỏa kích, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng trung niên tướng lĩnh, chính đoan ngồi tại một thất toàn thân bao trùm xích hồng lân phiến, đầu sinh độc giác long huyết trên chiến mã. Khí tức của hắn thâm trầm như vực sâu, rõ ràng là hóa thần trung kỳ đỉnh phong cường giả. Chính là Viêm Long quân chủ tướng, Đại Viêm Vương Triều uy danh hiển hách phần tiên chiến vương, Viêm Vô Cứu. Tại Viêm Vô Cứu bên người, còn có mấy tên khí tức cường hành, thân mang đem bảo nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong tướng lĩnh, cùng mấy tên bao phủ tại trong áo bào đen, khí tức âm lãnh tối nghĩa cùng phụng tu sĩ. Vân Khê Tông, giao ra hung thủ Tần Dạ cực kỳ đồng đảng. Tự chói tông chủ trưởng lão, khai trận tình tội. Nếu không, đại quân áp cảnh, chó gà không tha, một tên nguyên anh đỉnh phong phó tướng, thôi động linh lực, tiếng như hồng trùng, cuồn cuộn sóng âm đánh thẳng vào đại trận hộ sơn màn ánh sáng. Đáp lại hắn, là Tần Dạ thanh âm băng lãnh kia, như cùng đi từ cửu u địa ngục, ồn ào. Lời còn chưa dứt, Tần Dạ trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Hắn cũng không vận dụng pháp bảo, chỉ là đối với cái kia gọi hàng phó tướng, xa xa một chỉ, thôn vệ chi nhãn, tịch diệt. Ông, Tần Dạ mắt trái trong nháy mắt hóa thành một mảnh thâm thúy u ám, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng tuyệt đối hắc ám. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, chôn vùi vạn vật khủng bố hàm ý trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, không nhìn bộ phận trận pháp cách trở, trực tiếp tác dụng tại tên kia nguyên anh đỉnh phong phó tướng trên thân. Ách, phó tướng kia chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thôn vệ cùng tịch diệt chi lực giáng lâm. Bên ngoài thân hắn hộ thể linh quang như là băng tuyết tan rã, thể nội nguyên anh linh lực điên cuồng trôi qua, sinh cơ bị cấp tốc tứ đoạn. Hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khô khát, khô héo, phong hóa, cuối cùng hóa thành một chùm tro bụi, theo gió phiêu tán. Miểu sát nguyên anh đỉnh phong, hình thần câu diệt, tĩnh, yên tĩnh như chết. Vô luận là khí thế hung hăng Viêm Long quần, hay là trận địa sẵn sàng đón quân địch Vân Khê tông đệ tử, đều bị cái này quỷ dị mà kinh khủng một màn sợ ngây người. Một ánh mắt, diệt sát nguyên anh đỉnh phong. Đây là thần thông gì? Hô trướng. Viêm Vô Cứu giận tím mặt, trong mắt bốc cháy lên phần thiên lửa giận. Tần Dạ ở ngay trước mặt hắn, miểu sát hắn phó tướng, đây là trắng trợn khiêu khích cùng nhục nhã. Tần Dạ, chớ có cản rỡ, cho bản vương phá trận, bắt giết kẻ này. Giống. 100000 Viêm Long quân phát ra giống giận rung trời. Kinh khủng quân trận sát khí hỗn hợp có phần thiên hỏa diễm linh lực phóng lên tận trời. Trên không Viêm Long hư ảnh bỗng nhiên ngưng thật mấy phần, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Vô số đạo xích hồng hỏa diễm linh lực dòng lũ tổng quân trong trận dâng lên, hội tụ ở Viêm Long trong miệng. Viêm Long phần thiên, phá. Vành, một đạo đường kính vượt qua trăm trượng, cô đọng đến cực hạn, ẩn chứa phần diện pháp tắc cùng quân trận sát khí xích kim hỏa trụ, như là diệt thế chi mâu, xé rách trường không, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hung hăng đánh phía Vân Khê tông đại trận hộ sơn màn sáng. Một kích này, tập hợp 100000 tinh nhuệ chi lực, do quân trận Viêm Long dẫn đạo, uy lực đã đạt đến hóa thần hậu kỳ khủng bố cấp độ. Khởi động tinh thần biến, tinh vẫn như thế, chủ trì đại trận Thiên Su Tử Thái thượng trưởng lao tại Thiên Su điện bên trong nghiêm nghị quát. Hắn xếp bằng ở đại trận hạch tâm, quanh thân tinh quang sáng chói, cùng bảy tòa chủ phong trận cơ trưởng lao khí tức tương liên. Ông, Chu Thiên tinh thần đại trận bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Vô số tinh thần phù văn tại trên màn sáng lưu chuyển. Nguyên Mông tinh thần chi lực từ thất phong địa mạch cùng trên 9 tầng trời điên cuồng hội tụ, tại trước màn sáng phương ngưng tụ thành một viên đường kính đồng dạng vượt qua trăm trượng, quấn quanh lấy hủy diệt lôi đỉnh sáng chói tinh thần. Tinh thần mang theo nghiền nát hư không uy thế khủng bố, ngang nhiên đón lấy cái kia phần thiên hỏa trụ. Ầm ầm long, như là hai ngôi sao tại Vân Khê sơn mạch trên không hung hăng chạm vào nhau. Không cách nào hình dung tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát. Không gian như là cái gương vỡ nát giống như từng khúc rạn nứt. Quang mang chói mắt thôn vệ hết thảy. Kinh khủng tiếng vang chấn động đến đại địa băng liệt, ngọn núi lay động. Vô số tu sĩ cấp thấp hai mũi đổ máu, ngất đi. Xích kim cùng ánh sáng trắng bạc điên cuồng xen lẫn, chôn bụi. Phần diệt pháp tắc cùng tinh thần lực lượng hủy diệt kịch liệt va chạm. Chủ trì đại trận Thiên Su Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Vân Lam chân nhân cùng với những cái khác trận cơ trưởng lão cũng từng cái khí tức bề ngoài lung lay sắp đổ. Viêm Long quân cái này tập hợp toàn quân chi lực một kích, uy lực thực sự quá kinh khủng. Chu Thiên tinh thần đại trận mặc dù ngăn trở, nhưng cũng bị thương nặng, màn sáng ba động kịch liệt, quang mang ảm đạm rất nhiều. Ha ha ha. Vân Khê tông sắc rùa đen, bất quá cũng như vậy. Viêm Vô Cứu cùng thiếu, trong mắt sát cơ càng tăng lên, lại đến. Cho bản vương nhưng mà, hắn cùng ngạo lời nói còn chưa nói xong, dị biến nảy sinh. Ông một cỗ không cách nào hình dung, phản phất nguồn gốc từ toàn bộ đại lục bản nguyên hùng vĩ ý chí, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cỗ ý chí này mênh mông, uy nghiêm, công chính, vô tình, trong nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả chém giết cùng ồn ào náo động. Trong bầu trời, vô luận là xích hồng viêm long sắc khí, hay là sáng chói tinh thần quang mạc, đều bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép vút lên, xua tan. Một đạo sáng chói chói mắt, phản phất do thuần túy lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành quang trụ màu vàng, không nhìn không gian cách trở, từ trên 9 tầng trời ầm vang rủ xuống, đem toàn bộ Vân Khê sơn mạch cùng ngoại vi viêm long quân đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, tại quang trụ màu vàng kia trung ương, một tấm to lớn vô cùng, phảng phất do trời đạo dệt thành, tản ra tuyên cổ tang thương khí tức quyển trụ màu vàng, chậm rãi triển khai. Trên quyển trụ, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, cấu thành từng cái rõ ràng danh tự cùng bài vị. Đại lục tiên kiêu bảng. Hiện thế. Giờ khắc này, toàn bộ nam vực, thậm chí toàn bộ đại lục tông môn đỉnh cấp, thế gia cổ lão, ẩn tu đại năng, đều lòng sinh cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Vô số đạo ánh mắt vượt qua vô tận không gian, tập trung vào đó. Quyển trụ màu vàng chậm rãi triển khai, thanh âm uy nghiêm như là thiên đạo luân âm. Vang vọng tại mỗi một cái bị cột sáng bao phủ tu sĩ trong thức hải, đại lục thiên kiêu bảng, trăm năm bình định lại. Phàm cốt linh trong trăm tuổi, tu vi đạt nguyên anh phía trên người, đều có thể nhập bảng. Bảng phân trăm vị, lấy chiến lực, tiềm lực, chiến tích là bảng, thiên đạo làm chứng. Từng cái long lánh kim quang, tản ra khí tức cường đại danh tự, tại trên quyển trục theo thứ tự hiện hiện. Người thứ 100, Nam Bực Ngự Thú Sơn Trang, Vạn Thú Chân Quân, Nguyên Anh Sơ Kỳ, cốt linh 98. Người thứ 99, Bắc Nguyên Băng Phách Cốc, Huyền Băng Tiên Tử, Nguyên Anh Sơ Kỳ, cốt linh 95. Bảng danh sách phi tốc nhấp nhô, mỗi xuất hiện một cái tên đều đại biểu cho một vị trong vòng trăm năm quật khởi tuyệt thế thiên tiêu, gây nên trận trận sợ hãi thán phục. Viêm Long quân cùng Vân Khê tông đại chiến, tại ngày này đạo ý chí giáng lâm hùng vĩ tràng diện bên dưới, lại bị cưỡng ép nhấn xuống nút tạm dừng. Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn xem cái kia không ngừng hiện hiện danh tự. Rất nhanh, bảng danh sách tiến vào 9 vị trí đầu 10. Vị trí thứ 98, Đại Viêm Vương Triều, Phần Thiên Hoàng tử Viêm Tẫn, Nguyên Đan cảnh đại viên mãn nửa bước nguyên anh cốt linh 39. Trạng thái, vẫn lạc Viêm Tẫn danh tự xuất hiện, nhưng phía sau đánh dấu vẫn lạc hai chữ, lại như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Đại Viêm Vương Triều trên khuôn mặt. Viêm Vô Cứu sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Ngay sau đó, thứ 86 vị, Vân Khê Tông, Phệ Linh chân quân Tần Dạ, hóa thần cảnh sơ kỳ, cốt linh 25. Vâng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt sôi trào. Tần Dạ, là Tần trưởng lão, hóa thần cảnh, 25 tuổi hóa thần. Chơi ạ. Cốt linh 25, hóa thần cảnh, đứng hàng tiên tiêu bảng thứ 86 vị. Viêm Tẫn mới 98, còn vẫn lạc. Trên lệch này Phệ Linh chân quân, danh chấn đại lục. Vân Khê Tông bên trong, bộc phát ra rung trời reo hò. Các đệ tử trưởng lão kích động đến lệ nóng doanh trọng. Tần Dạ danh tự treo cao thiên kiêu bảng, kim quang sáng chói, đây là toàn bộ Vân Khê Tông vinh quang. Là đánh vào Đại Viêm Vương Triều trên mặt vang dội nhất cái tát. Viêm Vô Cứu cùng phía sau hắn Viêm Long quân tướng lĩnh, sắc mặt tái xanh, như cùng ăn con rồi chết. Bọn hắn khí thế hùng hổ đến báo thủ, kết quả cựu nhân không chỉ có không chết, ngược lại leo lên biểu tượng đại lục tương lai chí tôn thiên kiêu bảng. Xếp hạng cao hơn nhiều bọn hắn vẫn lạc hoàng tử. Phân biệt khuất này cùng nhục nhã, đơn giản khó mà hình dung. Càng làm cho Viêm Vô Cứu kinh hãi chính là, cốt linh 25, hóa thần sơ kỳ. Đây cũng không phải là thiên tài, là yêu nghiệt, là quái vật. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Nhưng mà, tại thiên đạo ý chí bao phủ xuống, hắn tức giận nữa, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại lục tiên tiêu bảng hiện thế trong lúc đó, thủ thiên đạo che chở, bất luận cái gì đối với nó lên bảng người công kích, đều sẽ bị coi là khiêu khích thiên đạo, hạ xuống thiên phạt. Quyển trục màu vàng tiếp tục nhấp nhô, từng cái càng thêm chói mắt danh tự xuất hiện, nhưng giờ phút này, Vân Khê Sơn mạch trên không, tất cả mọi người tiêu điểm đều tập trung ở cái kia treo cao thứ 86 vị danh tự bên trên, Phệ Linh chân quân, Tần Dạ. Tần Dạ chắp tay đứng ở quan tinh đài, ngước nhìn thiên khung bên trên kim quang kia lập lòe Tần Dạ hai chữ, thần sắc bình tĩnh, vô hỷ vô bi. Hắn biết, tên này động đại lục vinh quang phía sau, là càng thêm mãnh liệt mạch nước ngầm cùng chí mạng sắc cơ. Thiên tiêu bảng đã là tán hành, càng là điểm ngắm. Chương 137, thế lực đối địch liên hợp tạo áp lực Vân Khê Tông. Chương 137, thế lực đối địch liên hợp tạo áp lực Vân Khê Tông. Đại lục thiên tiêu bảng kim quang dần dần tiêu tán, cái kia hùng vĩ thiên đạo ý chí giống như nước thủy triều thối lui. Bao phủ Vân Khê Sơn mạch quang trụ màu vàng biến mất, to lớn quyển trục màu vàng cũng chậm rãi ẩn vào hư không, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà, nó mang tới rung động cùng ảnh hưởng, lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, nhấc lên thao thiên cự lãng. Vân Khê Tông bên trong, sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng Tần Dạ trèo lên bảng bình quang xen lẫn, sĩ khí đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, các trưởng lao hớn hở ra mặt. Tần Dạ danh tự, như là định hải thần châm, càng như là chói mắt nhất tinh thần, chiếu sáng toàn bộ tông môn tương lai. Nhưng Tần Dạ bản nhân, cùng tiên sư tử, Vân Lam chân nhân các loại cao tầng, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn biết, Thiên Tiêu bảng quang hoàn đã là hộ thân phủ, cũng là đùa đòi mạng. Nó triệt để đem Tần Dạ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bại lộ tại vô số tham lam cùng kiên kỵ ánh mắt phía dưới. Đại Viêm Vương Triều trả thù, tuyệt đối sẽ không vì vậy đình chỉ, ngược lại sẽ càng thêm điên cuồng cùng ẩn nấp. Quả nhiên, Thiên Tiêu bảng kim quang tiêu tán không đến nửa canh giờ, Vân Khê Tông Sơn môn bên ngoài bầu không khí đột nhiên trở nên càng bị dị hơn cùng kiềm chế. Viêm Long Quân cũng không thối lui, ngược lại tại Viêm Vô Cứu mệnh lệnh dưới, triệt thoái phía sau trăm dặm, kết thành càng thêm nghiêm mật trận hình phòng ngự, như là màu đỏ sắt thép hàng rào, gắt gao phong tỏa Vân Khê Tông tất cả đối ngoại thông đạo. Sát khí ngất trời hỗn hợp có phần diện hỏa diễm linh lực, hình thành to lớn xích hồng lồng ánh sáng, cùng Vân Khê Tông Chu Thiên Tinh Thần Đại trận xa xa giằng co. Mặc dù tạm thời đình chỉ công kích, nhưng này áp lực vô hình lại so trước đó càng thêm nặng nề, như là trước bao táp tính mịch. Ngay sau đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng tụ đến, rơi vào Viêm Long Quân đại doanh phụ cận. Đầu tiên đến là ba đạo tản ra nồng đậm huyết sát chi khí, huyết sắc đột quang. Một người cầm đầu, thân mang đỏ sẫm huyết bào, khuôn mặt nghiêm hiểm, khí tức thình lình đạt đến hóa thần sơ kỳ. Chính là Huyết Sát Tông tông chủ, Huyết Minh lão tổ. Phía sau hắn đi theo hai tên nguyên anh đỉnh phong huyết bào trưởng lão. Huyết Sát Tông cùng Vân Khê Tông vốn là mối hận cũ cực sâu, Tần Dạ năm đó bị phế, gia tộc bị ép, phía sau đều có bóng của bọn hắn. Bây giờ Tần Dạ quật khởi mạnh mẽ, đang lâm thiên tiêu bảng, bọn hắn há có thể ngồi nhìn. Phần Thiên Chiến Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Huyết Minh lão tổ đối với Viêm Vô Cứu có chút chắc tay, thanh âm khàn khàn, Vân Khê Tông bao che hung đổ, khí diễm phách lối, càng ra Tần Dạ bực này yêu nghiệt, như mặc cho trưởng thành, sợ thành ta nam vực các tông họa lớn trong lòng. Ta Huyết Sát Tông, nguyện cùng Đại Viêm Vương Triều cùng tiến thối, diệt trừ tai họa, hắn không che giấu chút nào sát ý của mình cùng mượn đao giết người ý đồ. Huyết Minh đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa. Viêm Vô Cứu mặt không thay đổi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Huyết Sát Tông gia nhập, mặc dù động cơ không tinh khiết, nhưng đúng là một cỗ không nhỏ trợ lực. Rất nhanh, lại có mấy đạo độn quang rơi xuống. Có đến từ phụ thuộc Đại Viêm Vương Triều Huyền Phong quận gia tộc đỉnh cấp lão tổ Nguyên Anh đỉnh phong. Có đến từ cùng Đại Viêm Vương Triều giao hảo Hắc Thủy Minh sứ giả hóa thần sơ kỳ. Càng có một ít khí tức tối nghĩa, rõ ràng là tán tu lão quái thân ảnh, ẩn nấp ở phía xa, hiển nhiên là bị Thiên Kiêu bảng hấp dẫn, hoặc là bị Đại Viêm Vương Triều phong phú treo giải thưởng chỗ dụ hoặc, tùy thời mà động. Những thế lực này đại biểu, dù chưa trực tiếp gia nhập Viêm Long Quân, nhưng bọn hắn đến bản thân, liền tạo thành một loại cường đại liên hợp áp, như là vô hình dây treo cổ, bọc tại Vân Khê Tông trên cổ. Vân Khê Tông, giao ra thiên tiêu bảng hung đồ Tần Dạ. Chớ có sai lầm. Tần Dạ giết chóc quen tay, trước chém vạn xương cốt thánh sứ, lại giết lớn viêm hoàng con, quả thật ma đầu hành vi. Vân Khê Tông bao che kẻ này, đã nhập ma đạo. Khi trung chu diệt, giao ra Tần Dạ, mở ra sân môn, tiếp nhận các tông điều tra. Nếu không, chính là cùng toàn bộ nam vực chính đạo là địch. Tương đạo hoặc cường ngạnh, hoặc mê hoặc, hoặc tràn ngập sát ý thanh âm, thông qua bí pháp truyền âm, như là ma âm rót vào thai, không ngừng đánh thẳng vào Vân Khê Tông đại trận hộ sơn, truyền vào mỗi một người đệ tử trong thai. Ý đồ tan rã bọn hắn đấu trí, chế tạo khủng hoảng. Vân Khê Tông bên trong, bầu không khí lần nữa trở nên ngưng trọng. Vừa mới dâng lên vui sướng bị áp lực cực lớn thay thế. Mặc dù có đại trận thủ hộ, nhưng nhìn xem ngoài sơn môn cái kia càng ngày càng nhiều khí tức cường đại, cảm thụ được cái kia như là thực chất liên hợp uy áp, không ít đệ tử sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Thiên Xu điện bên trong, bầu không khí túc sát. Huyết Sát Tông, Hắc Thủy Minh, Triệu Gia, Lý Gia, còn có những cái kia giấu đầu lộ đuôi tán tu. Thử, Si Mị Vong Lượng đều nhảy ra ngoài. Thiên Cơ Tử trưởng lão râu tóc kích dương, giận không kềm được. Bọn hắn đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Vân Lam chân nhân sắc mặt tái xanh. Đại Viêm Vương triều chiêu này liên hợp tạo áp lực, sát thực các độc. Thiên Xu Tử thái thượng trưởng lão thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt hàn mang lấp lóe, bọn hắn không dám ở thiên đạo che chở bên trong cường công, liền muốn dùng loại phương thức này, giao động tông môn ta lòng người, bức bách chúng ta đi vào khuôn khổ. Thậm chí, dẫn dụ Tần Dạ chủ động xuất trận. Sư thúc, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Vân Lam chân nhân hỏi. Thiên Xu Tử ánh mắt nhìn về phía Quan Tinh Đài phương hướng, nơi đó, Tần Dạ thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Tần Dạ, ngươi thấy thế nào? Thiên Xu Tử thanh âm trực tiếp truyền vào Tần Dạ thức hải. Quan Tinh Đài bên trên, Tần Dạ đứng chắp tay, trường bào màu xám tại trong cương phong bay phất phới. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua ngoài sơn môn cái kia từng đạo khí tức cường đại, như là nhìn xem một đám tôm tép nhãi nhép. Huyết Minh lão tổ cái kia tràn ngập án độc nhìn chăm chú, Hắc Thủy Minh sứ giả nụ cười âm lãnh, còn có những cái kia giấu ở chỗ tôi ánh mắt tham lam, thu hết vào mắt. Nghe được Thiên Xu Tử truyền âm, Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn cũng không truyền âm hồi phục, mà là trực tiếp mở miệng, thanh âm không lớn, lại như là ẩn chứa thiên địa pháp tắc, rõ ràng xuyên thấu đại trận màn sáng, vang vọng tại mỗi một cái ngoại sơn môn tu sĩ trong hai, một đám gà đất chó sành, cũng dám ở này ngân ngân sủa inh ỏi. Oanh! Như là đất bằng kinh lôi. Phách lối! Bá đạo! Xem quần hùng như không. Ngoài sơn môn, trong nháy mắt sôi trào. Tiểu bối! Cuồng vọng! Muốn chết! Không biết trời cao đất rộng. Huyết Minh lão tổ, Hắc Thủy Minh sứ giả đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt sát cơ nổ bắn ra. Bọn hắn thân là hóa thần lão tổ hoặc đại biểu chưa từng nhận qua như vậy khinh thị. Viêm Vô Cứu trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận, nhưng càng nhiều hơn là ngưng trọng. Tần Dạ phần này bệ nghệ thiên hạ khí phách, tuyệt không phải cố làm ra vẻ, mà là bắt nguồn từ đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Tần Dạ thanh âm tiếp tục vang lên, mang theo một loại quan sát chúng sinh hờ hững, muốn ta Tần Dạ mệnh. Có thể. Hắn đưa tay, chỉ hướng ngoài sơn môn cái kia đen nghịt đám người, đầu ngón tay phảng phất có hỗn độn lôi quang nhảy bọn. Sinh tử lôi, chính là ở đây. Thiên đạo sinh tử khế, ta Tần Dạ. Tiếp. Hóa thần phía dưới, đều có thể đến chiến. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Hóa thần phía trên Tần Dạ ánh mắt lạnh như băng đảo qua Huyết Minh lão tổ, Hắc Thủy Minh sứ giả, cuối cùng dừng lại tại Viêm Vô Cứu trên thân. Không sợ chết, cứ việc vào trận. Nhìn là nhĩ đẳng trước san bằng ta Vân Khê sơn môn, hay là ta Tần Dạ. Trước giết sạch nhĩ đẳng đạo thống. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Cuồng. Thật ngông cuồng. Lấy hóa thần sơ kỳ chi thân, phiêu chiến quần hùng. Xem hóa thần như không. Thậm chí, uy hiếp muốn độ diệt đạo thống. Vân Khê tông bên trong, các đệ tử đều bị Tần Dạ cái này bá khí tuyệt luân tiên ngôn rung động đến nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Sợ hai bị đuổi tàn ra, chỉ còn lại có vô biên sùng bái cùng chiến ý. Tần trưởng lão Vi Vũ, Phệ Linh chân quân, vô địch. Như núi kêu biển gầm hò hét, phóng lên tận trời. Mà ngoài sân môn, những cái kia kêu gào thế lực đại biểu, sắc mặt lại trở nên không gì sánh được khó coi, như là bị bóp lấy cổ. Sinh tử lôi, thiên đạo khế, hóa thần phía dưới đều có thể chiến. Tần Dạ cái kia nguyên đan chém nguyên anh, hóa thần sơ kỳ miểu sát nguyên anh đỉnh phong hung uy còn tại trước mắt. Ai dám đi chịu chết? Về phần hóa thần phía trên, vào trận. Vân Khê Tông Chu Thiên Tinh Thần Đại trận tăng thêm một cái sâu không lường được Tần Dạ. Ai dám nói mình có thể toàn thân trở ra? Tần Dạ một người, một lời nói, lại ngạnh sinh sinh đè xuống liên hợp tạo áp lực thao thiên cự lãng, lấy bá đạo nhất phương thức giữ vững Vân Khê Tông tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng. Viêm Vô Cứu gắt gao nhìn chằm chằm trong màn sáng cái kia đạo cao ngạo thân ảnh, nắm Vương Thiên Hỏa kích tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn biết hôm nay liên hợp tạo áp lực tại Tần Dạ đây tuyệt đối thực lực cùng bệ nghệ khí thế trước mặt đã phá sản. Cường công, giá quá lớn. Lưu Minh, mặt mũi mất hết, không cách nào hướng Viêm Hoàng bàn giao. Ngay tại cái này rằng có thời khắc, một đạo thanh lãnh êm tai, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm giọng nữ, như là hoa lan trong cốc vắng, đột ngột vang lên, "Vân Khê Tông, Phệ Linh chân quân." Uy phong thật to. Chỉ mỗi ngày tế, một đạo thất thải hào quang phá không mà tới. Hào quang thu lại, hiện ra mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, thân mang thanh lịch cung trang, khí chất cao hoa như cựu thiên minh nguyệt, dung nhan tuyệt mỹ lại mang theo cự người ngàn dặm băng lãnh. Nàng khí tức quanh người phiêu miểu, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, thình lình cũng là một vị hóa thần trung kỳ đại năng. Ở sau lưng nàng, đi theo mấy tên khí tức bất phàm Lạc Hà Tông trưởng lão. Lạc Hà Tông, Lãng Nguyệt tiên tử, có người lên tiếng kinh hô. Nam vực Tam đại tông môn đỉnh cấp một trong, Lạc Hà Tông thái thượng trưởng lão. Sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. Lãng Nguyệt tiên tử ánh mắt thanh lãnh, đầu tiên là nhìn lướt qua ngoài sơn môn kiếm bạt nộ trương chẳng diện, cuối cùng rơi vào Vân Khê Tông trong đại trận Tần Dạ trên thân, môi son khẽ mở, Tần chân quân đăng lâm thiên kiêu bảng, thật đáng mừng. Nhưng Lớn Viêm Hoàng con vẫn lạc, can hệ trọng đại. Ta Lạc Hà Tông thụ Nam Bực Chư Tông sở nắm, chuyên tới để điều đình. Còn xin Vân Khê Tông mở ra sơn môn, cho ta trở nhập bên trong, cùng Vân Lam Tông chủ, Thiên Su Tử đạo hữu cùng Tần chân quân. Hảo hảo nói một chút.